Chương 56 đến từ sư tỷ quan tâm, chương 56 đến từ sư tỷ quan tâm. Trong viện tiên tử, lắng hai kinh động, mặt mày trầm xuống, hai gò má có rúm. Đến trong viện gặp ta. Âm thanh này rõ ràng từ ngoài phòng mà đến, lại mờ mịt như bên hai bờ. Sư tỷ. Hứa Nhàn Tây bên dưới tuần sát khuê phòng, không thấy một thân, vô chìm vào hôn mê đầu, đứng dậy. Gặp trên bàn hoành trọng kiếm, ống tay áo lắc một cái, đem nó thu hồi, sẽ đấm uống vào một nửa, thần trí dần dần rõ ràng, ống tay áo một vòng trước môi, vừa rồi hướng ngoài phòng mà đi. Tiến lên trên đường, ký ức tái tạo. Hứa Nhàn cũng nhớ tới phát sinh sự tình. Kiếm mộ lấy kiếm, vừa đi Tây Nguyệt, rời đi kiếm mộ đằng sau, trước đó nguồn gốc từ tại trong kiếm mộ kiếm ý cung cấp nuôi dưỡng năng lượng nguyên bị chém nước, hắn trong bụng trống trơn, bị đói xong chóng mặt tới, sau đó, liền không có sau đó. Nghĩ đến là bị Diệp Tiên Ngữ mang theo trở về, chỉ là cái này ba phần men say từ đâu mà đến, nhưng không được mà biết. Tìm theo tiếng đi tới tiểu viện, lúc mình là đầu mùa xuân, trong viện hoa trên núi lần thứ nhị mở, gặp một bạch y thiếu tử, câu ngồi trong bụi hoa, phong cách vẽ đẹp. "Sư tỷ, người tìm ta?" Diệp Tiên Ngữ ngoái nhìn trông lại, không khỏi xem kỹ một chút, phun ra một chữ nói ngồi. Hứa Nhàn không chần chờ, dạo bước trước bàn ngồi xuống. Diệp Tiên Ngữ hỏi, "Cảm giác như thế nào?" Hứa Nhàn thản nhiên nói, "Không biết thế nào, bất tỉnh hô hô, cùng uống một đêm đại tiểu giống như." Diệp Tiên Ngữ giận thứ nhấp mắt, khinh bị nói, "Tiên dịch bình tương chính là tiên ẩn bên trong thực phẩm, sinh ra từ thượng cổ tiên phần, toàn bộ Phàm Châu tìm không ra mười nhỏ đến, rượu há có thể so, tiểu tử ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ." Thương Minh giới thảo một phần giai, phàm, linh, tiên, thần. Tên như ý nghĩa, phàm thực, thế gian sản phẩm, bình thường thảo dược, linh thực, thôn phệ linh khí mà thành linh dược, về phần tiên thực, thai nén một sợi tiên khí độ vận, cực kỳ hi hữu, mỗi một loại đều là vô giới chi bảo. Về phần thần thực, trong sách có nhớ, lại không người từng thấy. Tiên dịch quỳnh tương, trong ghi chép, sinh ra từ thượng cổ tiên phần bên trong, chính là tiên nhân cất chi rượu, tại Tuế Nguyệt Thương Hải tang điển chúng được lấy bảo tồn, người hậu thế, nhập tiên phần mà đến cơ duyên. Phàm nhân uống chi, trừ tương tư chi tật đều có thể trị, tăng cường thể chất, kéo dài tuổi thọ. Tu sĩ uống chi, khơi thông kinh mạch, khôi phục nguyên khí, thánh dược chữa thương, cực kỳ chân quý. Hứa Nhàn cười nói, chắc không được, ta nói làm sao như thế cho đâu, đà tạ sư tỷ. Diệp Tiên Ngữ nghiền ngâm nói, một câu tạ ơn để làm gì? Muốn thật muốn tạ ơn, không bằng tới điểm thực tế. Hứa Nhàn u mê, tỉ như. Diệp Tiên Ngữ hí mắt, tỉ như viết dương phiếu nợ, ngày sau đưa ta thôi. Hứa Nhàn mắt trợn trắng lên, lúc này vô lại nói cũng không phải ta muốn uống là ngươi đút, ta cũng không có trải qua đồng ý của ta, không trả đổi. Diệp Tiên Ngữ duỗi ra một chỉ chọc chọc Hứa Nhàn cái chán, lên án nói ăn xong không nhận nợ, tiểu tử ngươi thật không có lương tâm, không có tiên dịch quỳnh tương, cái mạng nhỏ ngươi nói không chừng liền không có. Hứa Nhàn điềm nhiên như không có việc gì, nhìn lên trời xanh, hay là không có khả năng trả lại, chính mình còn thiếu đặt mông nợ đâu. Diệp Tiên Ngữ không truy cứu nữa, ngồi thẳng vị trí, một bảng nghiêm mặt nói, đi, trò chuyện chính sự, ngươi biết ngươi ở trong mộ kiếm ngây người bao lâu sao? Hứa Nhàn không chút nghĩ ngợi nói, tứ tháng thôi, thế nào rồi? Diệp Tiên Ngữ sụ mặt, tàn khốc thuyết giáo đạo, còn thế nào rồi? Ngươi cũng biết tứ tháng đúng không? Ngươi rõ ràng đã sớm leo lên tiên kiếm chỉ, vì sao còn tại bên trong chờ đợi lâu như vậy? Không ai nói cho ngươi sao? Cực hạn 2 tháng, trong lòng ngươi không có điểm số. Hứa Nhàn có chút xấu hổ, ngạch không biết đáp lại ra sao. Diệp Tiên Ngữ tiếng nói tiếp tục khiển trách, nói không ra lời. Ngươi nói ngươi đều bao lớn người, làm sao không có chút nào vững vàng đâu? Vạn nhất thật chết đói, hoặc là xảy ra điều gì tốt xấu, ngươi để cho ta như thế nào cùng sư tôn bằng giao, làm cho ta ở chỗ nào, đưa tông môn ở chỗ nào? Ngươi phải biết, tông môn đối với ngươi, đó là ký thác kỳ vọng cao. Quên ta đã nói với ngươi lời nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, con đường trường sinh, so không phải ai chạy nhanh, ai chạy xa, mà là so với ai khác sống lâu, đến ổn, biết hay không? Diệp Tiên Ngữ một trận lại nhải, phá vỡ Hứa Nhàn đối với nàng cố hữu nhận biết. Bất quá hắn lại cũng không phản cảm, nói tới nói lui, tóm lại vị sư tỷ này chỉ là lo lắng cho mình mà thôi. Dù sao ở trong mắt nàng, chính mình chỉ là một cái miệng còn hôi sữa thiếu niên thôi. Sờ lên trong mũi, ngượng ngùng đáp, trong lòng ta có bài. Có cái gì số? Đi, ta sai rồi, ta nhớ kỹ, về sau nhất định chú ý. Hứa Nhàn thành khẩn đạo. Diệp Tiên Ngữ bưng lên trên bàn trà nóng, nhẹ nhàng thổi khí, dư quan thoáng nhìn, gặp kỳ thái độ coi như thành khẩn, liền như vậy coi như thôi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Minh Bạch, uống một ngụm trà nóng, không chén rơi bàn, từ tục một chén, nhìn một chút thiếu niên nói, uống sao? Cả một chén, chính mình cả. A Diệp Tiên Ngữ chậm rãi thưởng thức trà, trở lại chuyện chính, kiếm của ngươi là trăm kiếm đứng đầu thành kia trọng kiếm sao? Hứa Nhàn theo bản năng nhìn thoáng qua nơi ống tay áo, gật đầu nói, đối với. Diệp Tiên Ngữ rơi chén, đầu ngón tay tại bên người lượn quanh một vòng tròn, một thanh tiên kiếm chống rông hiển hóa, treo ở nó bờ, thân kiếm thuần trắng, toàn thân óng ánh, không giống với Hứa Nhàn trọng kiếm, thanh kiếm này rất thanh tú, liền cùng Diệp Tiên Ngữ một dạng, cũng là trong kiếm mỹ nhân. Diệp Tiên Ngữ nói, đây là kiếm của ta, gọi Tiên Ngữ, từ chủ vị bắt đầu số, xếp tại thứ 88. Hứa Nhàn trong lúc vô tình nhìn chăm chú kiếm này, cảm giác cùng ở giữa có một loại không nói ra được liên hệ, tựa hồ chỉ cần mình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể cùng trước mắt Tiên Ngữ giao lưu bình thường. Tiên Ngữ cũng tại trong mơ hồ, con chủ nhân cho chính mình nhiệt liệt đáp lại, nghĩ đến xác nhận cùng mình thành kiếm mộ chi chủ có quan hệ. Bất quá, hắn cũng không muốn để người ta biết việc này, thứ nhất, giải thích quá phiền phức, thứ hai, quân tử vô tội, ma ngọc có tội. Qua loa nói hảo kiếm. Diệp Tiên Ngữ bĩu bĩu môi, đầu ngón tay nhoáng một cái, Tiên Ngữ thu phòng, ánh mắt ra hiệu Hứa Nhàn trong ống tay áo, hỏi, ngươi đâu, đặt tên không có? Đương nhiên. Gọi gì? Hứa Nhàn cười giả dối, chậm đã. Diệp Tiên Ngữ đỉnh chén do dự làm gì? Hứa Nhàn giải thích nói, ta nói kiếm của ta, gọi chậm đã. Diệp Tiên Ngữ bưng cái chén sửng sốt một hồi thật lâu, vừa rồi kịp phản ứng, đồng thời cũng minh bạch Hứa Nhàn dụng ý, thấp lông mày đậu đen rau muốn nói ngươi là tiểu nhân chân chính a. Hứa Nhàn không nói chuyện, tiểu hài tử mới giải thích. Hai người ngồi đối diện uống trà, tắm rửa đầu mùa xuân sân phòng, hồi lâu im mắng. Ngươi cũng không có cái gì muốn nói với ta. Nói cái gì? Hứa Nhàn biết rõ còn cố hỏi. Diệp Tiên Ngữ còn nhớ sư huynh căn dặn, ôn thanh đạo, không muốn nói liền không nói đi, không có chuyện, trở về tu luyện đi thôi, đừng vụ vạ chỗ ta. Hứa Nhàn tức thời đứng dậy, chắp tay vái chào, vậy ta liền không quấy rầy sư tỷ. Diệp Tiên Ngữ chuyển động cái chén, hứng hờ nói, ân. Hứa Nhàn quay người rời đi. Sư đệ. Hứa Nhàn bước chân đình trệ, ghé mắt nhìn lại. Thế nào? Diệp Tiên Ngữ cũng không quay đầu, vẫn như cũng nhìn chằm chằm chén trong tay, trong chén trà, thấp giọng hỏi, thần kiếm bao, thật tồn tại sao? Hứa Nhàn nghĩ nghĩ, cuối cùng là nhẹ gật đầu. Đương nhiên. Diệp Tiên Ngữ manh mối nhẹ ép. Biết. Hứa Nhàn nhìn người sau một chút, quay người rời đi, ra tiểu viện, xuống cao phòng. Hứa Nhàn sau khi đi, Diệp Tiên Ngữ đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, một tay chống đỡ cái cằm, một tay khuấy động lấy tóc dài, phiền muộn nhìn qua trước mặt chỗ nhánh cây đào, lẩm bẩm lầu bầu nói ra, tuổi không lớn lắm, tâm tư đúng vậy cả đâu. Chương 57 tiên phủ, chương 57 tiên phủ chậm đã huyền thiên, đón gió mà đi, thanh phong ẩn ẩn, sơn thủy xa xôi, thiếu niên đẩy dây gió xuân. Ha 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 ha, ta Hứa Nhàn, rốt cục có thể tự mình lên trời. Quan sát dãy núi, thần niệm khẽ động. Trong núi kiếm của chúng, linh kiếm, địa kiếm, thiên kiếm bao quát hoàn toàn, dấu ở bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều có thể bị Hứa Nhàn thu vào đáy mắt. Lúc đến vấn kiếm ngọn núi treo một tiên kiếm, nhất kiếm hạ bên trong có ba thanh tiên kiếm, nơi xa tổ ngọn núi có năm chôi tiên kiếm. Nhìn ra xa mây chỗ sâu, Hứa Nhàn phát giác còn có năm chôi tiên kiếm hơi thở, cực kỳ yếu ớt, có thể xác thực tồn tại. Hứa Nhàn không khỏi vặn lông mày. Ân, tiên kiếm chỉ tổng cộng tiên kiếm 100, trừ trong tay mình chậm đã, không đài vừa vặn 10 tứ, dưới mắt chỗ cha cũng là 10 tứ. 10 tứ tiên kiếm. Tận tàng sơn trung, Hứa Nhàn ý đồ đem ý niệm của mình kéo dài, lại tại trong khi tiến lên bị ngăn trở, gặp nguy phản vệ, tâm thần bất ổn. Thu hồi thần niệm, Hứa Nhàn bình phục nỗi lòng, nhìn chăm chú trong núi nơi nào đó, tự nhủ, xem ra cái này Vấn Đạo Tông bên dưới rất có huyền cơ. Hồi tưởng nhập tông thời điểm, liên quan tới Vấn Đạo Tông nghe đồn, cả thế gian đều là nói, Vấn Đạo Tông sơn môn chỗ, trấn áp dị tộc tại Phạm Châu đại đạo khí vận. Hứa Nhàn muốn xác nhận có liên quan với đó, nghe đồn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, thế gian nói không rõ ràng, nhìn không hiểu nhiều chuyện đi. Vấn Đạo Tông lập tông nơi này vẫn năm, há có thể không có điểm không muốn người biết bí mật đâu, đây không phải chính mình nên quan tâm. Bây giờ, tiên kiếm lấy kiếm mộ trọng chủ, kiếm lâu có thể tu, hắn cần phải làm là kiếm tiền. Trở lại chấp kiếm phong, tìm được Ôn Tình Tuyết, cùng Hàn Huyên một phen, nói về chuyện xưa, giam ba câu qua loa đi qua, liền hỏi thăm chính sự. Hứa Nhàn muốn xin mời một tòa trại viện. Ôn Tình Tuyết không nhiều lời cái gì, cáo chi Hứa Nhàn, cầm đạo ngọc đến việc vặt vánh đường, liền có thể xin mời. Không kịp Ôn Tình Tuyết nhiều lời, Hứa Nhàn không kịp chờ đợi đạp trên chậm đã đi tới chấp kiếm phong nện tạm sự đường phân bộ bạn sự. Việc vặt vánh đường, Vấn Đạo Tông 13 đường một trong, trong tông môn tất cả linh điển, phòng ốc, kiến trúc đều thuộc về việc vặt vánh đường quản lý, tỉ như phòng ốc cùng linh điền phân phối, kiến trúc kiến tạo cùng tu sửa, thậm chí trong tông môn rác rưởi thanh lý, quản rất hỗn tạp, cho nên gọi việc vặt vánh đường. Theo Hứa Nhàn lý giải, việc vặt vánh đường chính là tập cục quản lý bất động sản, thổ địa cục, chủ kiến cục, ngoại gia hoàn bảo cục vào một thân một cái tính tổng hợp bộ môn. Hứa Nhàn hào hứng đội vàng bước vào chấp sự đường bạn sự sử, phụ trách đệ tử một chút liền nhận ra người đến là Hứa Nhàn, đội vàng chào hỏi. Tiểu sư tổ, lão nhân gia ngươi sao lại tới đây? Hứa Nhàn cho thấy ý đồ đến, ta muốn xin mời một tòa trại viện. Đệ tử nhiệt tình kêu gọi, đương nhiên có thể, không biết tiểu sư tổ là muốn linh phủ hay là tiên phủ đâu, đối bị đưa có hay không yêu cầu, vài tiến viện muốn hay không nguyên bộ linh điển, có cần hay không đảo đới linh tỉnh. Hứa Nhàn bị hỏi có chút ngộng, kinh ngạc nói, chú ý như thế. Đệ tử mỉm cười nói, tiểu sư tổ nhập tông không lâu, có lẽ còn không biết, nếu không ta cùng tiểu sư tổ kỹ càng nói một chút. Hứa Nhàn hướng trên ghế ngồi xuống, gật đầu nói, đi. Đến Hứa Nhàn cho phép, đệ tử bắt đầu chậm rãi mà nói, chúng ta Vấn Đạo Tông tổng cộng có tứ chủng quy cách trạch viện, theo thứ tự là nhất đẳng linh phủ, nhị đẳng linh phủ, tam đẳng linh phủ, còn có tiên phủ. Nhất đẳng linh phủ, vị trí tương đối độ chênh lệch, khuất bóng, chính là một cái tiểu viện, mấy gian phòng ốc, không có bất kỳ cái gì nguyên bộ. Nhị đẳng linh phủ, vị trí tương đối tốt hơn, hướng nam, tam tiến viện, phối hữu một mẫu linh dược điển. Tam đẳng linh phủ, đẹp đẽ tiểu viện, vị trí cực dai, tầm mắt vô cùng tốt, có 3 mẫu linh dược điển, cộng thêm một ngụm linh tỉnh, xuân đoán hạ mát, mạnh liệt đề cử. Về phần tại tiên phủ, vậy coi như là đỉnh cấp hào trạch, số lượng cực kỳ ít đòi, đệ tử tầm thường, không cách nào thỉnh cầu. Cần đường chủ phía trên mới được. Hứa Nhàn càng nghe càng cảm thấy tiểu tử này giống như là bất động sản môi giới, nhưng là không thể không nói, rất chuyên nghiệp, giới thiệu rất thông thấu. Hắn như có điều suy nghĩ, thử dò xét nói, cái kia bằng vào ta thân phận, có thể xin mời tiên phủ này không? Đệ tử bội nói, đương nhiên có thể, tiểu sư tổ ngươi thế nhưng là đệ tử đại một, theo ta Vấn Đạo Tông quy củ, ngươi có thể hưởng thụ các lão đãi ngộ, toàn bộ Vấn Đạo Tông, thân phận địa vị của ngươi gần với tông chủ, ngươi quá có thể. Hứa Nhàn có chút hài lòng, lòng hư vinh đạt được nho nhỏ thỏa mãn. Bất quá đệ tử kia lại là lời nói xoay chuyển, còn nói thêm, bất quá tiểu sư tổ, tiên phủ này số lượng ít, các ngọn núi ta không biết, ta chấp kiếm phong bên trên 10 nơi tiên phủ đều có chủ rồi, tạm thời khả năng xin mời không được, bất quá ngươi nếu là thành tâm muốn, có thể đăng ký xếp hạng, ta có thể tại quyền hạn phạm vi bên trong cho ngươi thêm cái nhét, không làm gì đi ra cái thứ nhất cho tiểu sư tổ an bài. Hứa Nhàn thoáng nhíu mày, làm sao còn trụ đầy nữa nha? Bất quá đồ tốt, mọi người muốn vào lấy, cũng hợp tình hợp lý. Hiếu Kỳ hỏi, này làm sao còn có thể để trống đâu? Đệ tử kia cười nói, không mới mẻ, tiên phủ một năm tiền thuê điểm cống hiến rẻ nhất đều được 300.000 a, luôn có một ít trưởng lão chưa đóng nổi tiền thuê nhà, bị đằng lui không phải. Hứa Nhàn sững sờ, vội hỏi, tiền thuê nhà? Cái gì tiền thuê nhà? Đệ tử kiên nhẫn giải thích nói, nhất đẳng linh phủ, năm tiền thuê 10.000, nhị đẳng linh phủ, năm tiền thuê 30.000, tam đẳng linh phủ năm tiền thuê 50.000, tiên phủ 300.000 lên, căn cứ vị trí cùng nguyên bộ, sửa sang khác biệt, có thể vừa phải nổi lên 50 tiểu sư tổ người không biết. Hứa Nhàn ngộng, tự mình biết cái rắm. Công pháp, vũ khí đều không cần tiền, ai có thể nghĩ tới, ở trạch viện muốn cho điểm cống hiến a, cái này vấn đạo tông khẳng định là chỗ vắng vẻ, lại không thích sống chung, cho nên xuất nhập cảng buồn bán bên ngoài không được, mới lấy loại phương thức này kéo động bên trong cần. Âm thầm chặt lưỡi, tính sai. Tiểu sư tổ ân. Hứa Nhàn hoàn hồn. Còn thuê không? Hứa Nhàn mặc mắt nhìn bên hông ngọc bài, số dư còn lại không đủ 1.000, ngay cả rẻ nhất đẳng linh phủ một tháng đều không muốn nổi, còn thuê cái rắm a, như là làm sư tổ, mặt mũi khối này, hắn vẫn là nên. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, ta chính là muốn hỏi một chút, liền không phải thuê sao? Ta liền không thể thủ tiếp mua. Đệ tử nghe nói, nghĩa chính ngôn từ nói, đương nhiên không được, tông môn này núi, tông môn nước, mỗi một tấc đất, mỗi một cục gạch đều là vấn đạo tông hết thảy mọi người tổng cộng có tài sản, sao có thể tùy tiện bán cho cá nhân nắm giữ đâu, ngươi cũng mua, ta cũng mua, đến lúc đó không phải lộn xộn chỉ có thể thuê, linh điền cũng chỉ có thể thuê, mọi người tự nguyện lựa chọn, kiếm điểm cống hiến thì dùng cho duy trì tông môn vận chuyển, ai cũng không có khả năng làm đặc quyền, chính là tông chủ nàng lão nhân gia ở Hoa Đảo tiên phủ cũng phải giao tiền thuê nhà ta vấn đạo tông, phương châm chính chính là công bằng công chính, phân phối theo lao động, ngươi muốn so người khác ở tốt, a ngon, ngươi liền phải so người khác cố gắng, càng may mắn một phen tuyết giáo, nghe Hứa Nhàn khỏe miệng có quắp rút. Đây là thật mẹ nó quyền a vô vô tiểu tử bà bay, tán thưởng nói rất hay, không hổ là ta vấn đạo tông đệ tử, ta xem trọng ngươi. Nói xong Hứa Nhàn đứng dậy đi. Đệ tử kia giật mình tại nguyên chỗ, một hồi thật lâu mới hoàn hồn, chạy chậm tới cửa hô, tiểu sư tổ, ngươi còn có mướn hay không? Hứa Nhàn khoát tay áo, thản nhiên nói, các loại tiên phủ để chống lại nói. Vậy ta cho ngươi lưu ý lấy, có lời nói ta thông chi ngươi. Đi. Thủ đến Hứa Nhàn đi xa, đệ tử vừa rồi quay người trở về phòng, súng bái nói, tiểu sư tổ thật đúng là tuổi trẻ tài cao, mới trúc cơ liền có thực lực thuê tiên phủ, mà ta đây, đời này đều quá sức, quả nhiên người với người là có khoảng cách. Chương 58 nhiệm vụ đại sảnh Hứa Nhàn rời đi chấp sự đường sau, liền trở về Ôn Tình Tuyết tiểu viện. Ở trong sân ngồi xuống chính là nửa ngày, thủ đến muộn gió thổi, thủ đến tinh hà hiện, bận rộn một ngày Ôn Tình Tuyết trở lại trong viện. Gặp Khô Tọa thiếu niên, đầy mặt vẻ u sầu, xích lại gần hỏi biết, tiểu sư tổ, ngươi thế nào? Hứa Nhàn không nói, nhất muội nhìn tiên. Ôn Tình Tuyết tại trước tòa hạ, ánh mắt rời rạc ở giữa đang hỏi, tiểu sư tổ, ngươi dự định lúc nào dọn ra ngoài? Hứa Nhàn chỉ cảm thấy trong lòng lại bị đâm một đao, bi thương nhìn xem trước mặt băng sơn cô nương. Ôn Tình Tuyết không tránh không né, thủ xem hai mắt lại hỏi, tiểu sư tổ, ngươi có phải hay không có tiền? Hứa Nhàn chặt lưỡi, ngươi cũng dư thừa hỏi, ta lúc nào từng có tiền? Ôn Tình Tuyết sửng sốt một chút, vô lực phản bác. Cũng là. Hứa Nhàn càng nghĩ càng không nghĩ ra, nhịn không được đậu đen rau muống nói nhỏ ấm, ngươi nói cái này tu cái tiên làm sao lại khó như vậy đâu, chúng ta hảo hảo tu luyện không được sao? Tông môn làm sao nghĩ, ăn cơm muốn điểm cống hiến, linh thạch muốn điểm cống hiến, liền ngay cả linh phủ cũng muốn điểm cống hiến, liền không thể thuần túy một chút, hảo hảo tu tiên, chúng kiếm trường sinh sao? Liền không phải để chúng ta những người này đi bên ngoài chém chém giết giết. Ngươi nói, cái này hợp lý sao? Ôn Tình Tuyết hiểu rõ ra, nhưng không có nói tiếp. Hình cái gì đâu, hại, Hứa Nhàn than thở. Ôn Tình Tuyết nghĩ, nói khẽ, tiểu sư tổ, thật có chút sự tình, dù sao cũng phải có người đi làm không phải sao? Hứa Nhàn khẽ giật mình, ngước mắt nhìn chằm chằm cô nương. Ôn Tình Tuyết chậm rãi nói, năm đó kiếm tổ cầm kiếm đãng ma lúc, cũng có người hỏi qua hắn, tiêu diêu thiên địa, làm nhân gian tiên nhân không tốt sao? Vì sao nhất định phải đi mạo hiểm, đắc tội những dị tộc kia, ngươi biết lúc đó kiếm tổ là thế nào nói sao? Hứa Nhàn xê dịch cái mông, ngồi thẳng chút, lắc đầu. Ôn Tình Tuyết ngữ khí tăng thêm nói, kiếm tổ nói, có một số việc, dù sao cũng phải có người đi làm, vậy người này vì cái gì không có khả năng là ta đây? Hứa Nhàn yên lặng rủ xuống mặt mày, lại ngẩng lên nhìn hướng Ôn Tình Tuyết, cười nói, ngươi đây là đang cho ngươi sư tổ ta lên lớp đâu? Ôn Tình Tuyết cười khẽ lắc đầu, giải thích nói, không có, ta chỉ là muốn nói cho sư tổ, chúng ta có thể không hiểu, nhưng là lẽ ra tôn trọng, quy tắc nếu tồn tại, vậy liền nhất định có nó không thể không tồn tại đạo lý, vì tư lợi, từ trước tới giờ không làm nghĩa xấu, đây là vạn vật sinh linh sinh ra đã có bản tính, chúng ta không có khả năng cam đoan mỗi người đều có thể giống kiếm tổ mở dạng, đại công vô tư, dám vì thiên hạ trước, cho nên mới có vấn đạo tông, cùng sử dụng thời gian 3 năm, thành lập hiện hữu trật tự cùng quy tắc, dùng ban thưởng cùng trừng phạt phương thức, để tông môn có thể vận chuyển đồng thời, cũng có thể hộ bên dưới cái này bắc cảnh vạn dặm sơn hạ. Có chút dừng lại, Ôn Tình Tuyết quên, có lẽ tiểu sư tổ nên đi ra xem một chút, thuận tiện có thể làm điểm nhiệm vụ, một bên có thể nhìn xem nhân gian sơn hạ, lãnh hội hồng trần muôn màu, còn vừa có thể kiếm điểm công hiến, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Tu tiên không thể chỉ là vùi đầu khổ tu, không hề làm gì không phải, đi vạn dặm đường, đọc vạn quyển sách, cũng là một loại tu hành, Có lẽ đến lúc đó, tiểu sư tổ sẽ minh bạch, vì sao như vậy, lại vì sao muốn như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Nhàn như có điều suy nghĩ gật đầu, không có phản bác. Bởi vì Ôn Tình Tuyết nói rất đúng, cho dù nghe có chút chói tai, thuyết giáo ý vị cực đồng, đổi lại bình thường 18 tuổi thổ dân có lẽ nhất thời còn không thể nào hiểu được nàng muốn biểu đạt chân chính hàm nghĩa. Có thể Hứa Nhàn là người xuyên biệt, không ai so với hắn càng hiểu làm thế nào đọc hiểu. Tất nhiên là lòng dạ biết rõ. Ôn Tình Tuyết gặp Hứa Nhàn không nói lời nào, liền hỏi, tiểu sư tổ đây là đáp ứng? Hứa Nhàn dư quang lườm cô nương một chút, miễn cưỡng nói, ta muốn lặng lặng. Ôn Tình Tuyết méo một chút đầu, trong mắt thần sắc chợt tối chợt minh, cuối cùng là muốn nói lại thôi, không đành lòng quấy rầy Hứa Nhàn suy nghĩ, đứng dậy rời đi, trở về nhà bên trong. Lời nói là được, có một chút liền có thể, về phần như thế nào tuyển, vốn là hẳn là do tiểu sư tổ chính mình đến. Tiểu sư tổ ưu tú như vậy, nàng tin tưởng hắn sẽ rõ, từ từ sẽ đến, liền cùng mình trước kia một dạng, cho thời gian một chút thời gian, để trở thành hoa, cây thành cây. Bất quá, Ôn Tình Tuyết nhỏ giọng lẩm bẩm, lặng lặng là đâu ai. Đêm yên tĩnh nặng nề, phù quang ai ai, lạnh thấm mênh mông tháng, Hứa Nhàn khâu ngồi trong viện, bỗng nhiên cười một tiếng, một chút tự giễu, trái lương tâm đậu đen rau muốn nói vấn đạo tông đạo, là đạo lý đạo. Vấn đạo tông a vấn đạo tông, ngươi thật đúng là chính phát tà a. Cũng được, dưới mắt kiếm tiền biện pháp, cũng chỉ có cái này không phải. Liền đứng dậy, cũng trở về trong phòng, ngồi xuống tu luyện, vận chuyển tâm quyết. Một lòng lập nghiệp không có tài chính khởi động, cũng chỉ có thể làm công nhu đường sống. Hứa Nhàn càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, cảm giác sống lại một đời, hay là một dạng, chỉ là đọc sách biến thành tu tiên, chỉ là đánh ốc vít biến thành đánh quái. Quả nhiên, người sống liền có phiền não. Tu tiên cũng có tu tiên sầu, không nhọc gió xuân thay ta lo. Mau nhìn, đây không phải là tiểu sư tổ sao, nhanh như vậy liền trúc cơ. Chậc chậc, không nghĩ tới, tiểu sư tổ cũng phải làm công a, trong lòng cân bằng nhiều. Nói nhảm, tông chủ đều làm công tốt a, vốn đạo tông tôn chỉ, người 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 làm công, chỉ cần đánh không chết, liền hướng trong chết đánh. Nhiệm vụ trong đại sảnh, Hứa Nhàn một bộ mới áo xanh, không nhiễm trần thế, hai mắt sáng ngời có thần, chính chen tại trong đám người, nhìn xem trước mặt lít nha lít nhít nhiệm vụ đầu, đối với bên thai ồn ào nghị luận, mười mặt làm ngơ. Gần đã qua một năm, toàn bộ vấn đạo tông, liền số hắn Hứa Nhàn danh khí lớn nhất, bị vây quanh nhìn quá bình thường, không nhìn mới không bình thường đâu. Dù sao mình bộ dạng như thế xoái, phải hiểu được chia sẻ không phải. Hứa Nhàn một vòng nhìn xem đến, gặp được rất nhiều muôn hình muôn vẻ nhiệm vụ, không ít để trước mắt hắn sáng lên, mở ra thế giới mới xem. Có chém yêu có trừ ma có chu tà, đây đều là bình thường phạm chủ. Để Hứa Nhàn không nghĩ tới còn có thể cứu thai cầu mưa chữa bệnh, cái này không hợp thói thường. Tỷ như Hứa Nhàn đang xem đầu này nhiệm vụ, viết là Bắc Cảnh 3000 dặm, một cái gọi Lâm Giang thành địa phương gặp đặc biệt lớn hồng thủy, cần một tên đại thừa kỳ tu sĩ tiến về, thay đại giang thay đổi tuyến đường, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ban thưởng rất phong phú, dòng giá 10 vạn điểm công hiến. Hứa Nhàn chính nhìn mê mẩn, sau lưng một bàn tay bỗng nhiên rũ ra, đem nhiệm vụ kia gỡ xuống. Nhiệm vụ này, ta tiếp. Hứa Nhàn ngoái nhìn lại, gặp một tấm lạnh lùng mặt người. Ú đây không phải Thanh Sơn sư chất sao? Ngươi cũng tới làm công a? Lý Thanh Sơn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, chỉ vào một cái góc, trầm giọng nói, "Nguyên Anh trở xuống nhiệm vụ ở bên kia, ngươi tới nơi này xem náo nhiệt gì, không biết mình bao nhiêu cân lượng." Nói xong cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Hứa Nhàn im lặng, hô một tiếng họng, nhìn xem không được a. Hiển nhiên, cũng không đạt được đáp lại. Thầm được coi như thôi, hướng phía nơi hẻo lánh đi đến, âm thầm nói xấu trong lòng nói ta nói làm sao đều biến thái như vậy đâu, nguyên lai là nhìn lầm thật sự là không biết lớn nhỏ, làm sao cùng sư thúc ta nói chuyện đâu ân, nhiệm vụ này không tệ a, chính là tiền ít một chút, không được. Chương 59 tân đệ tử giúp đỡ kế hoạch chương 59 tân đệ tử giúp đỡ kế hoạch linh cấp nhiệm vụ, tứ cảnh hư hư thực thực có ma tộc ra ma, mê hoặc nhân tâm, nhiệm vụ đề nghị kim đan kỳ trở lên tu sĩ tiến về điều tra, nhiệm vụ ban thưởng 4000 điểm tích phân điểm cống hiến xem điều tra kết quả, có thể thích hợp thêm vào ban thưởng. Tất cấp nhiệm vụ, việc vật vánh đường trưởng lao từ phong ở trên trời xương thành phụ cận bị mất một cái túi chữ vật, cần người tiến về tìm kiếm, nhiệm vụ không hạn chế nhận lấy số lần, cầm túi chữ vật giao nộp, ban thưởng 600 điểm tích lũy. Hứa Nhàn sách chặt lưỡi, cảm thấy nhiệm vụ này càng kỳ quái hơn, đường đường một đường trưởng lão, như thế móc mới cho 600 điểm tích lũy, có phải hay không sống không dậy nổi, bất quá ngược lại là không có gì nguy hiểm, trừ thiên ít, không có gì khuyết điểm. Hạng A nhiệm vụ, theo Lạc Hà Hương người xưng, Lạc Hà bên trong có thủy quái quái phá, quái rối thuyền con qua lại, trước mắt chưa từng có người thương vong, bất quá Lạc Hà tuyến đường chịu ảnh hưởng, lòng người hoang mang rối loạn, trưởng làng đốt linh hương, thỉnh cầu vấn đạo tông tu sĩ tiến về giải quyết thủy quái, cơ sở ban thưởng 1500, xem thủy quái thực lực gia tăng ban thưởng đề nghị chúc cơ kỳ trở lên đệ tử tiến về. Linh hương là một loại tiên gia chuyên dụng công cụ truyền tin. Phàm nhân đốt linh hương, đem sở cầu cáo chi, linh hương bên trong một vòng niệm lực, liền sẽ theo cơn gió tung bay hỏi lại trong tông. Không tính là công nghệ cao, nhưng là xác thực cũng thuận tiện nhân gian cùng tiên gia câu thông, có chút cùng loại tu tiên bản dùng bổ câu đưa tin. Cái này cũng không tệ lắm, đáng tiếc ta không sở trường thủy chiến a, đang nhìn nhìn. Giáp đẳng, Lâm Phong thành tiểu sơn thôn cần tu kiến một đầu trèo núi mương nước, lấy dùng cho tới tiêu hoa màu, thôn trưởng đốt hương tình cầu, tiên nhân có thể tương trợ, thưởng 1500 điểm tích phân. Hứa Nhàn suy tư một lát, ánh mắt lại tuần sát một vòng. Dự định đón lấy nhiệm vụ này. Toàn bộ đại điện nhiệm vụ hắn cũng nhìn non nửa vòng, phù hợp trúc cơ kỳ nhiệm vụ vốn cũng không nhiều. Dù sao, hỏi tông, đặt mông ngồi xuống, kim đan chết một mảnh, cái gọi là nguyên anh lão quái cũng là khắp nơi có thể thấy được. Mà những này số lượng không nhiều thích hợp trong nhiệm vụ, không phải đưa tiền thiếu, chính là có phong hiểm. Hứa Nhàn mặc dù là kiếm linh căn, có kiếm thể, có tiên kiếm, có thể hắn đối với chiến đấu cái gì, đó là một chút kinh nghiệm đều không có, hắn cảm thấy vẫn là phải ổn thỏa một chút, từ từ sẽ đến. Chọn trước cái đơn giản nhiệm vụ luyện tay một chút, làm quen một chút quá trình, mà lại khai sơn đục mương, đây chính là lợi quốc lợi dân chuyện tốt ta, rất có ý nghĩa, người sống chính là làm có ý nghĩa sự tình. Dùng tiên kiếm đào mương, nhất định đào lại nhanh lại thâm sâu. Liền ngươi. Hắn đưa tay đem nhiệm vụ đầu gỡ xuống, đang chuẩn bị đi sân khấu đăng ký, quay đầu lại đụng tới một thanh niên hướng chính mình đi tới, đối với mình chắp tay một tập bái kiến. Bái kiến tiểu sư tổ. Hứa Nhàn trên dưới nó mắt, thanh niên sinh thanh tú, tự mang phong thái nho nhã, như cái thư sinh, lại lưng đeo trường kiếm, kiếm thủ chỗ, màu đỏ tua cờ đặc biệt dễ thấy, có mấy phần bộ dáng, cùng mình miễn cưỡng có thể chia 5 năm. Trên trán đỉnh lấy một hàng chữ. Kim đan cảnh hậu kỳ ngươi là? Thanh niên tự giới thiệu mình, ta gọi Tống Thanh Thư, là Lạc Vân Phong đệ tử. Hứa Nhàn nhíu mày, Tống Thanh Thư. Hắn đối với danh tự này tính cảm không phải quá tốt, bất quá chuyện cũ kể tốt, không có khả năng lấy tên lấy người, thành thật nói chưa từng nghe qua. Tống Thanh Thư xấu hổ cười cười, nói ra, vấn đạo tông mười mấy vạn đệ tử, tiểu sư tổ chưa từng nghe qua ta không kỳ quái, ta nhìn tiểu sư tổ cũng là tới đón lấy nhiệm vụ. Ân, người kia rồi. Tống Thanh Thư cho thấy ý đồ đến, giải thích nói, là như vậy, ta tiếp một cái nhiệm vụ, là một tiểu đội nhiệm vụ, có thể bốn người cùng hưởng, vừa lúc còn kém một người, không biết tiểu sư tổ có hứng thú hay không cùng một chỗ. Hứa Nhàn sững sờ, nghĩ thầm còn có chuyện tốt này, không nghĩ nhiều hắn thuận miệng hỏi, nhiệm vụ gì? Tống Thanh Thư đem nhiệm vụ đầu hai tay dâng lên. Tiểu sư tổ mời xem. Hứa Nhàn vô ý thức tiếp nhận, mở ra xem xét, nhỏ giọng đọc. Linh cấp nhiệm vụ, nam cảnh nghiệp thành năm gần đây có nhiều hài nhi không hiểu mất đi, âm thầm điều tra, từng sợi bị ngăn trở, hư hư thực thực có nguyên anh kỳ tà tu ở nơi này hoạt động, bởi vì nhân thủ không đủ, nghiệp thành giám sát đường thỉnh cầu tông môn, phái cường giả tiến về điều tra việc này, nhiệm vụ cần 4 người cùng đi. Trong đội ngũ chí ít phân phối một tên nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ, nhiệm vụ ban thưởng mỗi người 5000 điểm tích phân. Vấn đạo tông nhiệm vụ đường nhiệm vụ đẳng cấp từ thấp đến điểm cao hẳn là: Bính cấp, Thất cấp, Hạng A, Linh cấp, Tiên cấp, Thần cấp. Bình thường, tại tông môn nội bộ liền có thể hoàn thành một chút nhiệm vụ nhỏ đều là bính cấp tỉ như ai a miêu a cầu ném đi a, lại hoặc là cần tìm người giữ nhà cho linh điền tưới nước loại hình. Mà ra ngoài có phong hiểm chính là giáp đẳng, không có nguy hiểm giống Hứa Nhàn bóc tới mở kênh. Sửa đường cái gì phần lớn chính là ất cấp, đương nhiên giống Lý Thanh Sơn xác nhận cho đại giang thay đổi tuyến đường, đó chính là việc lớn tiến cấp. Về phần còn lại một chút chu sát tà túy, yêu ma phàm cần xuất động nguyên anh cảnh cường giả, phần lớn đều là linh cấp. Hứa Nhàn một vòng nhìn xem đến, hạng A nhiệm vụ là toàn bộ nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố nhiều nhất nhiệm vụ. Linh cấp thứ hai. Bất quá, ban thưởng nhưng cũng không phải nhiệm vụ đẳng cấp cao, ban thưởng liền nhiều, mà là căn cứ tình huống mà định ra. Trước mắt nhiệm vụ này, một mình ban thưởng 5000 là thiếu một chút, mà dù sao là đoàn đội nhiệm vụ, cộng lại gần 2 vạn, thù lao này tại linh cấp trong nhiệm vụ cũng coi là rất phong phú. Hứa Nhàn niệm xong, chật lưỡi nói chật chật, đây chính là cái việc lớn a. Tống Thanh Thư cười nói, cái kia tiểu sư tổ có hứng thú hay không, chúng ta ngày mai liền có thể xuất phát, mà lại ta mặt khác hai cái đội bạn đều là nguyên anh kỳ, hoàn toàn có thể cam đoan tiểu sư tổ an toàn của ngươi. Hứa Nhàn cũng không tỉ hiểm, thủ nói hỏi băn khoăn của mình, ta quá cảm thấy hứng thú, chỉ là ta không rõ ngươi vì sao tìm ta đâu, ta mới chúc cơ cảnh a, ngươi không sợ ta kéo các ngươi chân sau a? Tống Thanh Thư nghe nói thản nhiên nói, không dối gạt tiểu sư tổ, đệ tử sát thực cũng có tư tâm. Hứa Nhàn tâm đạo quả nhiên, cho dù là chính phát tà mà hỏi tông, khẳng định cũng là tại đạo đức tiêu chuẩn tuyến thượng, truy cầu lợi ích, nếu không làm sao có thể vô duyên vô cớ mang chính mình một cái vướng như đâu. Mặc dù nói mình thiên phú dị bẩm, có đại đế chi tư không giả, có thể hiện nay tại những đệ tử cũ này trước mặt, cuối cùng không đáng giá nhắc tới, có thể nói trừ dáng dấp đẹp trai, không còn gì khác. Bất quá, đối phương thản nhiên ngược lại để Hứa Nhàn trong lòng lo lắng bỏ đi mấy phần, xích lại gần chút truy vấn, cái gì tư tâm, nói nghe một chút. Tống Thanh Thư mỉm cười nói, tiểu sư tổ khả năng không biết, ta vấn đạo tông quanh năm đều có một cái cố định nhiệm vụ, gọi đệ tử mới giúp đỡ kế hoạch, giống 3 người trở lên đoàn đội trong nhiệm vụ, 2 vị kim đan cảnh trở lên đệ tử có thể dẫn đầu 1 vị kim đan cảnh trở xuống đệ tử mới tổ đội, giao nhiệm vụ thời điểm, có thể ngoài định mức đạt được nhiệm vụ ban thưởng 30 thù lao, cho nên tiểu sư tổ hiểu. Hứa Nhàn nửa tin nửa ngờ, ân, còn có việc này. Đúng vậy, sư môn làm như vậy, chính là hy vọng đệ tử mới có thể được đến càng nhiều lịch luyện cơ hội, đồng thời cũng cổ vũ đệ tử cũ có thể nhiều hơn giúp đỡ đệ tử mới, để nó có thể cấp tốc trưởng thành, từ đó hình thành tuần hoàn tốt. Tống Thanh Thư nói tiếp. Hứa Nhàn khẽ gật đầu, không thể phủ nhận, đây quả thật là phù hợp vấn đạo tông giá trị quan, cũng rất nhân tính hóa, đôi bên cùng có lợi. Đệ tử mới đạt được vốn có chăm sóc, đệ tử cũ cũng không trở thành tay không mà bể, hố lợi song doanh, cuối cùng không phải lại một cái không hợp thói thường quy định. Thì ra là thế. Tiểu sư tổ nghĩ như thế nào? Hứa Nhàn mím môi cười một tiếng, ta muốn, ta tìm không thấy lý do cự tuyệt. Cái kia tiểu sư tổ đây là đáp ứng. Hứa Nhàn sảng mau nói, hợp tác vui vẻ. Tống Thanh Thư ấm cười nói, hợp tác vui vẻ. Chương 60 chỉ là tiên kiếm, không đáng giá nhắc tới chương 60 chỉ là tiên kiếm, không đáng giá nhắc tới buổi tiếp Tống Thanh Thư đăng ký xong sau, cũng cùng hẹn nhau, ngày mai giờ thị, hỏi quảng trường tập hợp sau, vây tay từ biệt. Tống Thanh Thư trở về chính mình rơi Vân Phong, mà Hứa Nhàn thì là giết cái hồi mã thương, thuận tay đem cái kia đảo đời cống danh nhất cấp nhiệm vụ cho tiếp. Kiếm tiền không tích cực, đầu óc có vấn đề. Hôm sau trời vừa sáng, chuẩn bị sẵn sàng Hứa Nhàn cùng Ôn Tình Tuyết cáo cá biệt, chính mình phải đi xa nhà một chuyến, đi hoàn thành một cái gian khổ lại quang vinh nhiệm vụ, nếu là có người tìm đến, liền nói chính mình không tại là được. Ôn Tình Tuyết đối với cái này tựa hồ đã sớm biết được bình thường, chỉ là dặn dò Hứa Nhàn một câu, rời nhà đi ra ngoài, phải cẩn thận làm việc, chỉ lần này mà thôi. Sớm đi vào hỏi quảng trường. Không nghĩ tới Tống Thanh Thư mấy người tới sớm hơn, thực đã chờ đợi đã lâu, xa xa phất tay. Tiểu sư tổ, nơi này. Hứa Nhàn điều khiển trọng kiếm vững vàng rơi xuống đất, ống tay áo lắc một cái, kiếm về trong tay áo, cười ha hả nói ta cho là ta tới liền đủ sớm, không nghĩ tới các ngươi so ta còn sớm à. Tống Thanh Thư cười nói, chúng ta cũng mới vừa đến, cũng không thể để tiểu sư tổ ngài chờ chúng ta không phải. Hứa Nhàn khoát tay áo, ngại, xa lạ không phải, giữa ngươi và ta, không thể những này. Hứa Nhàn là cái như quen thuộc, không ai so với hắn càng hiểu xa giao. Đối đãi tiểu bối, còn khoan dung hơn, muốn cùng ái, muốn cùng bọn hắn hòa mình. Ánh mắt hướng về Tống Thanh Thư sau lưng, là một nam một nữ. Nam sinh khôi ngô, một thân khối cơ thịt, giữ lại tóc ngắn, như cái đại lực kim cương, ngũ quan lăng liệt, không giận tự uy, trên trán đỉnh lấy. Nguyên anh sơ kỳ nữ sinh cao gầy, da trắng non nà, môi điểm son cát, một đôi mắt vượng, không mị cũng câu người, là tiêu chuẩn mỹ nhân, phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Nguyên anh trung kỳ giống nhau là, ba người đều mặc lấy vấn đạo tông cùng khoản màu trắng kiếm sam, từng cái hăng hái, tư thế hiên ngang, ngược lại là Hứa Nhàn một thân áo xanh, có vẻ hơi không thích sống chung. Hứa Nhàn ánh mắt tại trên thân hai người dừng lại chốc lát, liền hỏi, hai vị này là? Hai người nghe nói, chắp tay ô quyền, theo thứ tự giới thiệu. Đúc kiếm ngọn núi Nguyễn Trọng, gặp qua tiểu sư tổ. Rơi Vân Phong Nam Cung Ngưng, gặp qua tiểu sư tổ. Hứa Nhàn cũng đáp lại thi lễ, theo lễ phép, trầm giọng giới thiệu nói, chấp kiếm phong, Hứa Nhàn. Đơn giản nhận biết đằng sau, Tống Thanh Thư chủ động hỏi thăm, tiểu sư tổ, vậy chúng ta bây giờ xuất phát? Hứa Nhàn thức thú nói ta đều được, ta nghe các ngươi. Bốn người đồng hành, ngự kiếm rời đi hỏi quảng trường, hoành độ nhất kiếm hạng. Thời gian qua đi 5 năm gặp lại Trường Sinh Cầu, Hứa Nhàn cảm xúc rất sâu, từ góc độ này nhìn xuống, trường kiều vượt ngang, sương mù mông mông, một kiếm trường hạng, sâu không lường được, không thẹn một phương lại trời. Ngự phong thời điểm, ba người tận lực thả chậm tốc độ, cùng Hứa Nhàn sánh vai, chuyện phiếm nói tiểu sư tổ nhập tông có 5 năm đi. Hứa Nhàn cảm khái nói, đúng vậy a, 5 năm bất quá ngủ tứ năm, không có cảm giác gì. Nguyễn Trọng trầm giọng nói, tiểu sư tổ tứ năm ngộ kiếm địa, tháng 10 trúc cơ thành, như thế tốc độ, toàn bộ vấn đạo tông, không người có thể vượt qua nó. Hứa Nhàn khiêm tốn nói ha ha, không đáng giá nhắc tới. Nam Cung Ngưng ánh mắt hướng về Hứa Nhàn dưới chân trọng kiếm, hiếu kỳ hỏi, tiểu sư tổ, nếu như ta không có đoán sai, kiếm này xác nhận kiếm mộ bên trong lấy ra bản mệnh kiếm đi. Đối với, không biết ra sao phẩm giai. Hứa Nhàn đại liệt liền nói, tiên kiếm trong ao tùy tiện cầm. Ba người hơi kinh, đối mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, đang nhìn Vô Phong trọng kiếm thời điểm, trong mắt khó tránh khỏi hâm mộ, tiên kiếm. Phóng nhan vấn đạo tông, có thể đến được trên đầu ngón tay, người bình thường cả đời đều không nhất định có thể gặp nửa mắt. Bây giờ người trước mắt, dưới chân liền giẫm lên một thanh, tất nhiên là ly kỳ gấp, nhưng lại cũng chỉ có hâm mộ, tuyệt không đố kỵ, càng sẽ không sinh ra giết người đoạt bảo suy nghĩ đến. Dù sao, vấn đạo tông đệ tử đều hiểu được, kiếm mộ kiếm cả đời chỉ chọn một chủ, tại Hứa Nhàn trong tay là tiên kiếm, ở trong tay bọn họ chính là một thanh thiết kiếm, không cách nào khống chế, thậm chí còn có thể bị kỳ phản vệ. Tiểu sư tổ coi là thật lợi hại, thế mà vô thanh vô tức lấy ra tiên kiếm, khó trách ta nhìn không thấu. Tiểu sư tổ thật đúng là điệu thấp, rút ra tiên kiếm bực này lại sự, toàn bộ trong tông môn thế mà ngay cả một chút tiếng gió đều không có. Không hổ là tiểu sư tổ, chúng ta mẫu mực. Ba người không chút nào keo kiệt tán dương chi tử. Hứa Nhàn cũng có chút hưởng thụ, giữa người và người, chủ yếu nhất chính là câu thông, lời dễ nghe, cho dù là mông ngựa, nghe vào trong tai, đó cũng là rất thoải mái. Ra vẻ khiêm tốn, khoát tay nói, chỉ là tiên kiếm, không đáng giá nhắc tới. Trong mắt ba người, sùng bái càng sâu, nghĩ thầm người tuổi còn trẻ liền có thể khi tiểu sư tổ, không phải là không có đạo lý, liền phần khí độ này, phần này là nhạt, chính là mình nhập nguyên anh cảnh bọn hắn, cũng cảm thấy không bằng a tiểu sư tổ, ngươi làm như thế nào? Rất khó đi. Lúc trước ta bỏ thiên kiếm chỉ, leo đến một nửa liền gánh không được, Nguyễn Trọng nói. Hứa Nhàn thâm hít một hơi, tại ba người trong chờ mong, một bản nghiêm mặt nói thật ra, ta cảm giác không có chút nào khó, bỏ thật buông lỏng, nhổ tiên kiếm, có tay là được. Ba người khẽ giật mình, sắc mặt khác nhau, khỏe miệng co quắp động, đôi mắt buông xuống. Trong nháy mắt cảm thấy mình dưới chân địa kiếm liền không thơm. Nói do cái gì? Bọn hắn không có tay thôi. Chỉ nổ ra địa kiếm. Không hiểu bực. Chuyện phiếm tan rã trong không vui, ba người lặng yên không lên tiếng, trò chuyện tiếp xuống dưới, bọn hắn đoán chừng có thể bị chính mình bất tranh khí cho tức chết. Hứa Nhàn lại là hoàn toàn không biết, ngẩng đầu đón gió, anh tư bừng bừng phân chấn. Qua nhất tuyến hạ sau, hướng đông bay vài dặm, tại Nam Cung Ngưng dẫn đầu xuống, bốn người bút thủ hướng phía một chỗ hạ xuống. Hứa Nhàn mặc dù không hiểu, nhưng không có hỏi, đi theo mà đi. Rất nhanh, bọn hắn đi tới dưới núi một cái bến cảng, nơi này đậu đầy thuyền, bất quá thuyền này không phải bơi trong nước thuyền, đương nhiên bến cảng từ cũng không phải bình thường bến cảng, mà là không cảng. Trước mắt những này lớn nhỏ không đều thuyền, là bay trên trời phi thuyền. Thuật ngữ chuyên nghiệp gọi vân chu, là một loại lấy linh thạch là năng lượng khu động, có thể ở trên trời tự do phi hành cỡ lớn công năng tính pháp bảo. Gặp Hứa Nhàn trong mắt có nghi ngờ, Tống Thanh Thư chủ động giải thích nói, tiểu sư tổ, chúng ta lần này chấp hành nhiệm vụ nghiệp thành chỗ phương Nam, láng giềng Phạm Châu Trung Nguyên, có chút xa, bay qua quá hao phí linh khí, cho nên dựng cái thuận gió thuyền, ngươi nhìn những này vân chu, đều là ta vấn đạo tông thương đường danh nghĩa sản nghiệp, thương đường người quanh năm đều muốn lui tới Bắc Cảnh cùng Trung Nguyên các nơi, cùng bên ngoài tòa kia thiên hạ làm ăn, thay tông môn mua sắm. Một chút cần thiết vật tư, cũng đem tông môn ta đổ vật bán đi, từ đó kiếm lấy đại lượng linh thạch, lấy gắn bó tông môn vận chuyển bình thường cần thiết. Hứa Nhàn như có điều suy nghĩ gật đầu, liên quan tới thương đường những sự tình kia, hắn đi linh thực phường ăn cơm nói chuyện phiếm lúc nghe Chu bản tử nói qua. Giống một chút hi hữu nguyên liệu nấu ăn, chính là thương đường từ bên ngoài mua sắm trở về. Chu bản tử còn nói, nếu là mình có gì cần, trong tông môn lại không có đều có thể ủy thác thương đường thay mình mua sắm, nhưng là đến đưa tiền. Rất tốt. Làm tiểu sư tổ, đệ tử đời thứ nhất, Hứa Nhàn nhìn trong núi đệ tử, tựa như nhìn mình hài tử, mà nhìn những này bọn chu, cũng giống là nhìn nhà mình mở dạng. Hắn muốn, đây chính là sư tỷ trong miệng nói tới năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn đi. Hiếu Kỳ hỏi, vậy chúng ta ngồi cái này bọn chu, phải trả cho thương đường điểm cống hiến không? Chương 61 một kiếm lầu 1, lầu 1 nhất cảnh chương 61 một kiếm lầu 1, lầu 1 nhất cảnh Tống Thanh Thư cười đáp, đương nhiên cũng cần, phàm ta hỏi tông đệ tử, cầm đạo ngọc đều có thể miễn phí cưới thương đường bọn chu, là tông môn phúc lợi, dù sao đi tới đi lui hỏi tông, phần lớn đều là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, rất ít là vì chuyện riêng của mình. Hứa Nhàn an ủi nói rất tốt. Nguyễn Trọng Lanh không đinh xen vào nói, nếu không có ta hỏi tông đệ tử, muốn ngồi Vân Chu là cần thanh toán linh thạch còn giống như không rẻ. Ta nghe thương đường đệ tử nói, tại Bắc Cảnh bên ngoài Trung Châu, thương đường chuyên môn có Vân Chu tổng sự vãng lai mang người sinh ý, hàng năm đều không ít kiếm lời. Đương nhiên làm ăn này cũng không chỉ thương đường đang làm, còn lại một chút tông môn cũng có tương tự sản nghiệp, danh khí lớn nhất chính là Tiên Minh Thương Hội. Nghe nói sản nghiệp của bọn hắn trải rộng toàn bộ Phàm Châu, độc lướt qua rộng khắp, ăn mặc ngủ nghỉ mọi thứ không rơi. Bọn hắn không chỉ làm tiên gia sinh ý, cũng làm phàm nhân sinh ý. Cho dù là Bắc Cảnh bên trong cũng có thể tìm được thân ảnh của bọn hắn. Hứa Nhàn lặng lẽ gật đầu, cái này Tiên Minh Thương Hội nghe thế nhưng là cái xí nghiệp lớn á. Cần lúc bốn người tới một chiếc ngay tại trang bị hàng hóa Vân Chu trước, chỉ gặp Nam Cung Ngưng cùng một thương đường lão giả thiền đàm, vừa nói vừa cười, trở lại liền đối với ba người nói, chủ thuyền nói còn muốn nửa canh giờ mới có thể xuất phát, phải đợi một hồi. Cái kia lên trước thuyền đi. Đi. Đăng Lâm Vân Chu, Hứa Nhàn nhìn xem bận rộn thương đường đệ con, chính lấy ngự linh chi thuật dỡ hàng hóa, cảm thấy mới lạ, nghĩ thầm đây chính là môn tiêu biến nặng thành nhẹ nhàng, cử khinh nhược trọng công pháp. Có thể dùng linh lực tùy ý khống chế vật phẩm nặng nhẹ. Môn công pháp này mặc dù phẩm giai không cao, nhưng là không thể phủ nhận, xác thực rất thực dụng. Rời gạch thiết yếu thần thông, nghĩ đến trở về đến về sau, ngược lại là có thể đi đạo các học một chút. Dù sao mình bây giờ, một thân sở trưởng liền một bản Thanh Liên kiếm ca, mà lại 13 kiếm do lại chỉ có thể dùng ra một kiếm, tay thủ đoạn quá đơn bạc. Hành đầu giang hồ hay là cần nhiều một ít kỹ năng xen lẫn mới ổn thỏa. Rất nhanh, dỡ hàng kết thúc, Vân Chu xuất phát. Dưới đỏ khắc dấu trận pháp, tại linh thạch khu động bên dưới bắt đầu vận chuyển, đem một chiếc quái vật khổng lồ đưa vào đám mây, thẳng đến thiên ngoại. Hứa Nhàn đứng tại phía trên bong thuyền, nhìn ra xa trời cao, cảm khái nói, đây quả thật là so ta bay phải nhanh à, cũng không biết phí không hưởng phí linh thạch, các loại có tiền ta cũng làm một chiếc. Vân Chu, cùng tiên thế máy bay là giống nhau. Phương diện tốc độ khả năng hơi chậm một chút, nhưng là cái này chuyên trở số lượng cùng tính ổn định, là máy bay không cách nào sánh được, hơn nữa còn có thể làm được không trung lơ lửng, không sợ gió sương mưa tuyết. Khi tất yếu còn có thể phát động linh năng tia sáng tiến hành tấn công từ xa. Đồng thời gồm cả máy bay trực thăng, máy bay vận tải, máy bay chiến đấu các loại tính tổng hợp có thể. Đi đường trên đường, ba vị người đồng hành chính khoanh chân ngồi tĩnh tọa, không lầm tu hành, cố gắng đáng sợ. Hứa Nhàn cũng không có nhàn rỗi, một bên lật xem nhiệm vụ, tiện thể nghiên cứu một chút Bắc Cảnh địa đồ. Hắn nghĩ đến, chính mình mặc dù là đến lẫn vào, nhưng cũng không thể lẫn vào quá rõ ràng không phải. Dù sao cũng là trưởng bối, nhiều ít vẫn là yếu điểm mặt mũi. Mục đích chuyến đi này hơn là nghiệp thành. Chỗ hỏi tông Nam Cảnh, là toàn bộ Bắc Cảnh nhất tới gần trung nguyên một tòa thành trì một trong. Khoảng cách hỏi tông sân cửa, trọn vẹn 4000 dặm. Nếu là Hứa Nhàn chính mình bay, không tính cả nửa đường tu chỉnh lời nói, đoán chừng phải gần 2 ngày. Nhưng là cưỡi Vân Chu, hiện tại xuất phát, ngày mai sáng sớm liền có thể đến. Bất quá tuyến đường có chỗ sai lầm, đến lúc đó được bản thân bay một khoảng cách mới được. Bác Hoàn Cảnh Newton bên trên, có thành 108 tòa. Bộ mặt lẻ tẻ phân bố tại vạn dặm giao thoa trong dãy núi chập trùng. Càng đi nam, thành trì càng dày đặc, địa thế tương đối bằng thẳng, mà hướng bắc thì thưa dần sơ, người ở thưa thớt, cho nên Hứa Nhàn lớn mật phỏng đoán, nhà của mình hẳn là tại phương bắc. Chỉ là trên bản đồ này, nhỏ nhất tiêu chí đều là quận. Sừng sốt tìm nửa ngày tìm không thấy hậu đạo thôn. Gặp một đệ tử tại bong thuyền bên trong bận rộn, Hứa Nhàn đụng lên đi hỏi thăm, "Tiểu hòa tử, hỏi ngươi chuyện gì?" Cái kia thương đường đệ con lườm Hứa Nhàn một chút, biểu lộ là lạ, có chút hờ hững nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi muốn hỏi cái gì?" Hứa Nhàn đồng dạng có chút nhíu mày, nghĩ đến đệ tử này hẳn là không biết mình. Hắn hay là lần đầu bị tông môn đệ tử xưng huynh gọi đệ đâu. Bất quá cũng không kỳ quái. Giống thương đường, ảnh đường, giám sát đường đệ tử, quanh năm ở bên ngoài, chỉ là ngẫu nhiên về trong tông môn. Không biết mình nhân tài mới nổi này cũng là hợp tình hợp lý. Vương lấy địa đồ hỏi thăm, ngươi biết hậu đạo thôn ở đâu không? Ta nhìn trên bản đồ này không có. Hậu đạo thôn? Đối với chưa từng nghe qua. Ngạch. Ngươi quê quán? Ân. Đệ tử kia xem kỹ Hứa Nhàn một phen, giải thích nói, trong tay ngươi bác hoàn cảnh hình, phía trên chỉ có quận, nhân khẩu ít hơn so với 10000 địa phương đều không có vẽ đi vào. Hứa Nhàn gật đầu, dạng này a. Yên lặng đem địa đồ thu hồi, không quên nói lời cảm tạ, ta đã biết, đã tạ. Đệ tử kia có chút hăng hái mà hỏi, nhớ nhà? Hứa Nhàn buồn bã nói, xem như thế đi. Chỉ gặp nó từ bên hông gỡ xuống một cái túi rượu, đối với Hứa Nhàn lung lay, mời nói đến một ngụm. Hứa Nhàn cự tuyệt. Sẽ không. Đệ tử kia chặt lưỡi nói rượu là vong lưu quân, uống một ngụm, chuyện gì không có, ta lúc đầu nhớ nhà thời điểm, liền uống cái này. Nói rút ra rượu nhét, gào uống một hớp, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, dư quang liếc nhìn Hứa Nhàn, đáng tiếc, nhiều tinh thần tiểu tử, không biết uống rượu, ngươi tiền đồ không nhiều. Hứa Nhàn nhún vai. Rượu là vong ưu quân không giả, há không biết rút dao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu đâu. Cũng không tính dừng lại, muốn về khoang thuyền. Ngươi làm việc của ngươi, ta đi trước. Đệ tử cầm trong tay túi rượu nặng phòng, treo về bên hông, hướng về phía Hứa Nhàn hô một cuống họng nói ai cho ăn. Các ngươi đây là muốn đi đâu? Hứa Nhàn dừng bước ngoái nhìn, thản nhiên nói, Nghiệp Thành. Đệ tử ở trong lòng tính toán cái gì, nói ra, Nghiệp Thành, sáng mai mới có thể đến, đi, ta thay ngươi hỏi một chút, nhìn xem có người hay không biết. Hứa Nhàn giật mình, hoàn hồn nói lời cảm tạ. Vậy xin đa tạ rồi. Đệ tử không thèm để ý chút nào khoát tay nói, có cái gì tốt tạ ơn nhất tay sự tình, đều là huynh đệ nhà mình nói xong tự mình công việc lu đủ lên. Hứa Nhàn ôm lấy khóe môi, bước nhanh mà rời đi. Nghĩ thầm, cái này hỏi tông người, chính là thiện tâm a, mà lại đều rất nhiệt tình. Mà đệ tử kia tại Hứa Nhàn sau khi đi, lại là lắc đầu cười cười, thầm nói, ha ha, hậu sinh này, dáng dấp ngược lại là rất duyên dáng, chính là ánh mắt không tốt, ta đều bao lớn tuổi rồi, gọi ta tiểu tử, thật sự là không biết lớn nhỏ. Hứa Nhàn trở lại khoang thuyền, lặng yên tọa hạ, cũng bắt đầu vận chuyển thanh liên kiếm ca tâm pháp tu hành. Tiểu thư Linh nói, chính mình đạt được kim đăng cảnh, mới có thể bắt đầu kiến tạo kiếm lâu bạch ngọc kinh. Đến lúc đó hắn liền có thể đổi một loại hoàn toàn khác biệt phương thức tu hành. Theo tiểu thư Linh thuyết pháp, là lấy tự thân là nền tảng, dựng lên một tòa thiên thượng bạch ngọc kinh. Lâu một tức nhất cảnh tạo lâu một. Ý gì? Nói đúng là, chỉ cần đột phá kim đan cảnh sau, chính mình mỗi thành công dựng lên một tầng kiếm lâu, giải phóng một thanh thần kiếm, liền có thể mượn nhờ kiếm lâu cùng thần kiếm chí lực, không nhìn tiên địa gông cùng xiển xích, trực tiếp đột phá một cái đại cảnh. Đơn giản tới nói chính là, chính mình không cần tốn sức lay ngộ đạo ngồi, chỉ cần cái lâu là được. Trên lý luận nói, chỉ cần đóng đến tầng thứ 6, chính mình liền có thể ở nhân gian thành tiên. Tại hướng đơn giản lý giải, về sau chính mình tu hành, không cần khắc mệnh chỉ cần khắc kim là được. Đối với Hứa Nhàn tới nói, đây coi như là một tin tức tốt đi. Bất quá hắn cũng rõ ràng, lâu này khẳng định không có tốt như vậy đóng là được rồi, nhưng là nói đi thì nói lại, tại khó đóng, một viên ngói một viên gạch từ từ luôn có thể xây lên. Không nhất định nhanh, nhưng là nhất định ổn. Dù sao tu tiên đều biết, nhân lực có tận lúc, có chút cảnh giới động một chút lại có thể thẻ ngươi cả một đời. Tiến lên không đường, lui lại không cửa, nửa chết nửa sống. Có thể Hứa Nhàn không giống với, hắn dựa vào cái lâu liền có thể đột phá cảnh giới, đây là có thấp nhất bảo hộ. Cho nên, hắn cảm thấy cái này tu luyện biện pháp bất được. Vào đêm, có chút không thú vị Hứa Nhàn đi tới bong thuyền, thổi gió đêm, nhìn xem tinh không. Lúc nguyệt hoa như luyện, thanh huy như nước, dãy núi một mảnh trong sáng. Đây chính là cổ đại, không có công nghiệp nặng, không có đuôi khói. Tinh không rất sạch sẽ, ban đêm cũng rất sáng, còn có đom đóm. Tiểu sư tổ. Hứa Nhàn ghé mắt, gặp một tấm gương mặt xinh đẹp, hiếu kỳ nói, ngươi sao lại ra làm gì? Nam Cung Ngưng ôn nhu nói, có chút im lìm, đi ra hóng hóng gió. Chương 62 ma tu cực kỳ cải bắp, ngươi đừng sợ chương 62 ma tu cực kỳ cải bắp, ngươi đừng sợ phong lộ dần lạnh lúc, Nhàn nhìn một thao tinh. Nam Cung Ngưng dư quang hướng về Hứa Nhàn, hiếu kỳ hỏi, tiểu sư tổ đang suy nghĩ gì đấy? Hứa Nhàn nhìn trời sông, đáp lại nói, không muốn cái gì, chính là cảm thấy tinh không này thật to lớn, mặt trăng thật sáng. Nam Cung Ngưng tú lông mày cau lại, nhìn một chút tiên, muốn nói tin, nàng khẳng định là không tin, nàng không cho rằng nhìn thấy trước mắt bóng đêm mạnh hơn hỏi tông tinh không. Hít sâu một mạch, nhẹ nhàng nói ra, ta lần thứ nhất làm nhiệm vụ thời điểm cũng rất khẩn trương. Hứa Nhàn có chút ngộng, ý vị sâu xa nhìn xem Nam Cung Ngưng. Người sau kéo lên bên thái mái tóc, tự nhiên phong khoáng nói, kỳ thật cũng không có gì, mọi thứ đều có lần thứ nhất thôi, về sau từ từ liền thói quen lên rồi, ngươi đừng nhìn chúng ta nhiệm vụ lần này hư hư thực thực là muốn đối phó ma tu, kỳ thật không có gì phải sợ, ma tu cũng là người à, chỉ là bọn hắn so người bình thường ác độc, càng không hạn cuối, vì đạt được mục đích càng không từ thủ đoạn thôi. Hứa Nhàn nghiêng đầu. Nam Cung Ngưng tiếp tục nói, mà lại, ma tu chính mình cũng biết chính mình tu chính là ma đạo, chính mình cũng biết chính mình đi là đường nghiêng, nhưng hắn vì sao còn muốn đi đâu? Bởi vì chính đạo hắn đi không thông, không phải tư chất ngu dốt, chính là tiên thiên có thiếu, lại hoặc là đạo tâm không đủ kiên định người, cho nên mới đi lối rẽ, người như vậy đều rất rác rưởi không có chút nào lợi hại, tùy tiện liền trấn áp rồi. Hứa Nhàn con ngươi hơi quyết trương, trong mắt phát quang, lần đầu nghe được như thế mới lạ thuyết pháp. Tu ma đạo là bởi vì đồ ăn. Hứa Nhàn lạc ga cười nói, ngươi thật đúng là đừng nói, có chút đạo lý. Nam Cung Ngưng môi mỏng bên trên nghiêng, giữa lan can nói đây là sự thật à, nếu là có thể đi đường lớn, đi chính đạo, ai sẽ không có khổ miễn cực ăn, để đó thật tốt đại đạo không đi, nhất định phải bước lên phong hiểm đi tiểu đạo đâu. Thế nhân đều cảm thấy tu ma đạo là đường tắt, tu vi tăng trưởng nhanh, còn nói đạo gì vỏ quýt dày móng tay nhọn. Kỳ thật vậy cũng là ma giáo dỗ dành người, tu hành coi trọng nhân quả, coi trọng duyên phận, liều một chữ ngộ tranh một cái đạo tự. Những ma tu kia tiên tiên không đủ, liền cưỡng ép cướp đoạt trên thân người khác khí vận cùng mệnh cách lấy bổ tự thân thiếu hụt, có thể hậu tiên đồ vật, cuối cùng cũng có không đủ, lại nhiễm người khác nhân quả, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút di chứng, tu luyện tới nhất định thời điểm, liền sẽ xuất hiện không thể nghịch bình cảnh, đang suy nghĩ tại đi lên một bước, so với lên trời còn khó hơn. Tiểu sư tổ ngươi muốn à, nếu là ma đạo chân có bọn hắn nói tốt như vậy, ma đạo làm sao đến mức một mực bị chính đạo đè ép đâu? Hứa Nhàn khó nén đồng ý chi tình, liên tiếp gật đầu. Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy anh hùng sở kiến lược đồng. Nam Cung Ngưng tiếp tục nói, đã qua vài năm, ta hỏi tông trấn thủ Bắc cảnh, chớ nói ma đạo, liền ngay cả chân chính ma tộc cũng không dám thò đầu ra. Ma tu tại chúng ta hỏi tông, hơn một cái tiểu chúng tử ngữ a, đã sớm mai danh nhận tích. Ta từng tại trong sách đọc qua, được đọc năm đó tiền bối đãng ma một trận chiến, vạn lý Bắc cương, mặc kệ là ma quật hay là ma tông trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, không đến một tháng chạy chạy chết thì chết sạch sẽ. Những ma tu kia không chỉ thiên phú kém, còn sợ chết, nhát gan không được, bằng không làm gì luôn luôn trôn trôn tránh tránh. Những năm gần đây, mặc dù có chu sát ma tu nhiệm vụ, toàn bộ đều phát sinh ở Nam Cảnh, láng giềng Trung Nguyên địa phương, tại ma tu trong vòng tròn, ta hỏi tông quản hạt Bắc Cảnh, thế nhưng là bọn hắn cấm địa. Nghe ta hỏi tông, đều sợ chi như hổ, có thể nói, ma tu khổ ta hỏi tông cửu đã như bước. Hứa Nhàn từ đáy lòng cảm khái, lập tức cảm thấy, ma tu vẫn là rất đáng thương. Nam Cung Ngưng cười cười, hỏi, tiểu sư tổ, vậy ngươi có biết, vì sao ta Bắc Cương núi cao địa hiểm, hoang vắng, bản thích hợp nhất ẩn thân ẩn nấp, có thể điều này ma tu hết lần này tới lần khác tình nguyện bỏ gốc lấy ngọn, rời xa Bắc Cương, ngược lại là tại cái kia phồn hoa màu mỡ Trung Nguyên chi địa sống yên ổn lập mệnh đâu? Vấn đề này Hứa Nhàn không cần nghĩ, còn phải hỏi, hỏi tông thái chính chính được phát tà a cứ như vậy một cái tông môn, trong mắt có thể cho phép bên dưới ma tu loại hạt cát này nảy nót. Bất quá Hứa Nhàn không nói, hắn muốn nghe Nam Cung Ngưng giảng, bởi vì tiểu cô nương này thanh âm rất êm hay, xử lấy cái cằm, lắc đầu nói, không biết. Nam Cung Ngưng thần thái sáng láng nói trong thiên hạ, toàn bộ Phàm Châu, tự xưng là danh môn chính phái người không nói 10000, cũng có 8000, có thể duy ta hỏi tông lập tông nhất chính. Hứa Nhàn không có nhận nói, nhưng trong lòng lại sâu biểu đồng ý quá trình ngay ngắn. Đều chính sai là đều. Nam Cung Ngưng tiếng nói ung dung, vạch trần nói nhân gian to lớn, chính như đầu này đỉnh tinh hà, vô biên vô ngẩn, Phàm Châu, chỉ là chúng ta nhân tộc cách gọi, Đông Lâm biệt cả, Bắc tiếp đại hoàng, Nam đến như thủy, Tây cực đại dương vạn dặm sông băng. Đây là chúng ta đã biết nhân gian, tam diện toàn biển, chỉ có Bắc cảnh là đại mạc cát vàng, tiền bối vì đó mệnh danh, Phàm Châu. Phàm nhân chỗ ở chi địa, cố là Phàm Châu. Nhưng cho dù Phàm Châu không phải toàn bộ nhân gian, có thể Phàm Châu rộng lớn vô ngần, đủ trăm vạn dặm, Bắc cảnh so với Phàm Châu, không đủ một. Chúng ta quản bên kia gọi Trung Nguyên, bọn hắn quản chính mình gọi Trung Châu, mà quản chúng ta bên này gọi Bắc Hoang. Trung Nguyên rất lớn, có nhìn không thấy bờ bình nguyên, có thao thao bất tuyệt đại giang, núi cao, dòng suối, rừng rậm, thâm cốc, còn có một tòa thiên hạ người đọc sách sinh ra liền hướng tới giang nam, nơi đó rất phồn hoa, nhân khẩu cực chúng, thương mậu phát đạt. Nơi đó hoàng triều san sát, lẫn nhau chinh phạt, lại lẫn nhau cản trở, đại tiểu tông môn nhiều vô số kể do nho, thả, đạo tam giáo, đồng trị thiên hạ. Nho gia giảng chính là nhân nghĩa lễ trí tín, tu chính là hạo nhiên chính khí, trị quốc, để gia bình thiên hạ, đều là một đám người đọc sách. Đạo gia giảng chính là đạo pháp tự nhiên, vô vi mà trị, không đắc thiên mệnh, đạo pháp 3000, có thể thông âm dương, một đám lao đạo lỗ mũi châu, đó là ai cũng không phục mà phật ra, đều là hòa thượng, khắp nơi phát dương Phật pháp, lấy thiện tu thân, bọn hắn thờ phụng chính là chúng sinh đều là khổ, Phật độ chúng sinh đương nhiên, cũng không chỉ tầm giáo, còn có Mặc gia, Nông gia, Âm Dương gia, có thể nói là trăm nhà đua tiếng. Bọn hắn rằng co, đều muốn tranh ra một cái lao đại đến. Bọn hắn tự xưng là chính đạo, cùng tà ma thế bất lưỡng lập, khẩu hiệu đều, nhưng tử không thể so với ta hỏi tông xoa. Nhưng là cũng liền ánh sáng hô, trên mặt nổi đều là quân tử khiêm tốn, từng cái ghét ác như kiểu, có thể bục trộn, lại là ngươi tính toán ta, ta tính toán ngươi, những đại lao ra kia bọn họ, nhìn như tiên phong đạo cốt, nói toạc ra hồng trận. Kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, là nhìn thương sinh là cỏ rác, chúng sinh làm kiến hôi, mỹ danh nó biết, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, thánh nhân bất nhân, lấy chúng sinh là chó rơm. Đối mặt ma tu, bọn hắn để nhà mình hậu sinh tiểu bối cùng tranh đấu, không chết không thôi, chính mình thì làm mở một con mắt, nhắm một con mắt, bao che dung túng, chỉ vì đặt thành bọn hắn muốn cân bằng, vì bảo vệ cho hắn bọn họ chỗ tôn trọng trật tự, bọn hắn chế định quy tắc. Nếu không, thực lực của bọn hắn có thể không thể so với ta hỏi tông xoa, nếu thật là một lòng diệt ma, cả thế gian phạt chi, không ngoài một năm, thế gian sẽ không còn ma tu. Giảng đạo nơi đây, tiếng nói hơi ngừng lại, Nam Cung Ngưng ngữ tốc chậm dần, gàn từng chữ, ngược lại là ta hỏi tông, lấy kiếm lập thế, phong mang tất lộ, lại an một góc, không tranh quyền thế, hòa Phàm Châu không hợp nhau, ngược lại là thành cái kia dị loại, khắp nơi nhận xa lánh, nếu không có đủ mạnh, chỉ sợ sớm đã bị tính kế chia cắt. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút, nếu không phải ta hỏi tông đứng ở Bắc Cảnh, tòa kia Trung Nguyên có thể như vậy an bình sao? Hứa Nhàn nghe mê mẩn, cũng trầm luân trong đó. Không thể phủ nhận, Nam Cung Ngưng nói rất thấu triệt, giảng cũng rất rõ ràng, đối với hắn quan điểm, Hứa Nhàn đánh trong lòng tán thành, kỳ thật tiếp trước thời điểm, hắn liền nghĩ qua vấn đề tương tự. Từ xưa chính tà bất lưỡng lập, có thể có ánh sáng địa phương, tất nhiên có âm u, là người đều có tư tâm. Tu hành giới càng là không thể rời bỏ một cái chữ tranh. Cho nên hắn mới một mực nói, hỏi tông thái chính chính để hắn đều thường xuyên bản thân hoài nghi. Ngược lại là Nam Cung Ngưng khẩu bên trong Trung Châu, càng phù hợp hắn với cái thế giới này nhận biết. Chậm rãi nói cả thế gian đều là trọng, duy ta độc thanh. Ân. Nam Cung Ngưng thoáng kinh ngạc. Hứa Nhàn nhún vai, bĩu môi nói, khi đục ngầu trở thành một loại trạng thái bình thường, trong sạch liền thành một loại sai lầm. Chương 63 họ Nam Cung Ngưng chương 63 họ Nam Cung Ngưng Nam Cung Ngưng kinh ngạc nhìn qua Hứa Nhàn, rất có một loại nhìn thấy trong mồm chó phun ra ngà voi cảm giác. Trước khi đi một đêm, Ô Tình Tuyết không biết từ chỗ nào lấy được tin tức, đêm khuya đến thăm, cố ý căn dặn chuyến này nhất định phải chiếu khán thật nhỏ sư tổ, nếu như có thể, còn để nàng nơi này giữa các hàng, nhiều cùng tiểu sư tổ cầu thông giao lưu. Đơn giản giảng chính là, tiểu sư tổ đến từ một cái không tranh quyền thế tiểu sân thôn, kinh nghiệm sống chưa nhiều, kiến thức nông cạn, tâm tư đơn thuần, chưa từng thấy qua thế giới chân chính, đối với rất nhiều chuyện đều rất u mê, để nàng âm thầm cho tiểu sư tổ tốt nhất giá trị, giảng đạo một chút để ý à, tâm sự cách cục cái gì. Đối với cái này, nàng tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Đây vốn là mỗi cái vấn đạo tông đệ tử môn bắt buộc. Nhận rõ thế giới, nhận rõ chính mình, minh bạch vấn đạo tông tồn tại ý nghĩa, rõ ràng chính mình giá trị tồn tại. Vấn đạo tông tu hành từ trước tới giờ không dừng ở cảnh giới tu tâm, tu thân, đồng dạng là vấn đạo tông tu hành trọng điểm. Nàng đã từng cũng là như thế tới. Từ lúc mới bắt đầu không hiểu, tại càng về sau khinh thường, lại tại lần lượt trong chiến đấu trưởng thành, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, hiểu được, từ từ lý giải, dần dần tôn trọng, thẳng đến một ngày, nguyện vì này mà liều mạng bên trên tính mệnh, kính dâng cả đời. Nàng nhớ rõ sư phụ nói qua một câu, đạo lý đều trong sách, có thể làm người lại tại dưới chân. Biết đạo lý cùng minh bạch đạo lý là hai việc khác nhau. Rằng đạo lý cùng làm phân rõ phải trái người lại là hai việc khác nhau. Cả hai ở giữa khác biệt không nói cách biệt một trời, nhưng cũng là đom đóm so hạ nguyệt, ngựa chạy chậm so kỳ lân. Trước mắt tiểu sư tổ, có lẽ hiện tại còn không phải cái kia phân rõ phải trái người, nhưng là hắn nhất định rất biết rằng đạo lý. Khi đục ngầu trở thành một loại trạng thái bình thường, trong sạch chính là một loại sai lầm. Đúng vậy a, cả thế gian đều là trọng, duy vấn đạo tông độc hành, cho nên vấn đạo tông tại toàn bộ Phạm Châu trong mắt, liền trở thành cái kia dị loại. Chửi tới, bài xích, lời đồn, không thể tại bên ngoài phía trên, nhưng xưa nay không tuyệt ở thầm bên trong. Đây chính là nàng muốn mượn cơ hội nói cho Hứa Nhàn sự tình. Vấn đạo tông đương kim tình cảnh. Vấn đạo tông tại toàn bộ Phạm Châu vai trò nhân vật. Con quấn quấn nói rất nhiều, có thể hạch tâm chỉ có một điểm, vấn đạo tông cùng bên ngoài tòa kia thiên hạ không giống với, cho nên làm vấn đạo tông đệ tử, cũng phải cùng bên ngoài tòa kia thiên hạ người tu hành không giống với. Phải có chuẩn bị tâm lý, cũng muốn càng thêm yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Hứa Nhàn thật rất hiểu. Nàng không cho rằng, đây là một cái tiểu sơn thôn đi ra hải tử có thể nói ra lời nói. Phải biết Hứa Nhàn mới 18 tuổi à, mà lại có trong 4 năm, đều tại đốn ngộ kiếm địa, chưa bao giờ đi ra vấn đạo tông hắn, là chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài tàn khốc. Mạnh được yếu thua, lợi ích trên hết. Lúc trước nàng, có được so Hứa Nhàn ưu việt hơn hoàn cảnh lớn lên, tuy nhiên lại cũng là tại thật lâu về sau mới hiểu được ở trong đó đạo lý. Nàng sững sờ nhìn qua Hứa Nhàn, nhất thời không biết nên nói như thế nào giáo hạ đi. Hứa Nhàn bị nhìn thấy có chút không thoải mái, mà xích lại gần chút, cũng nhìn chằm chằm Nam Cung Ngưng, hỏi: "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chẳng lẽ ta nói không đối? Ngươi biểu đạt không phải ý tứ này?" Nam Cung Ngưng hoàn hồn, theo bản năng về sau rụt rụt, ánh mắt né tránh ra đến, khoát tay cười nói: "Không có, không có, ta chỉ là không nghĩ tới, tiểu sư tổ tuổi còn nhỏ, thế mà có thể thấy như vậy thấu triệt." Hứa Nhàn cười cười, ngâm tụng nói trăm năm lớn nhỏ héo quát sự tình, xem qua hoàn toàn giống một giấc chiêm bao bên trong. Nam Cung Ngưng đầu lệch ra, mắt vượng lưu chuyển, thanh mâu như mở, biết mà còn hỏi: "Ý gì?" Hứa Nhàn làm xấu cười nói đúng là, ta từng trong giấc ngộng, tại trong ngộng trải qua trăm năm héo quát, vì vậy sớm đã khám phá hồng trần. Nam Cung Ngưng cười cười, nàng lại không đốc, há có thể không biết ý nghĩa. Bất quá nàng nhưng lại chưa vạch trần thiếu niên, nghĩ đến ngộ đạo 4 năm, tiểu sư tổ nhất định cũng như hắn nói bình thường, tại đốn ngộ trong thế giới một cảnh, trải qua tuyết nguyệt, vì vậy đem so với thường nhân thông thấu. Lời giải thích này rất hợp lý, chỉ ít có thể thuyết phục chính nàng. Có chút qua loa tán dương, dạng này à, xem ra tiểu sư tổ không chỉ thiên phú dị bẩm, nghĩ đến cũng là kiến thức rộng rãi, bác học nhiều biết đâu. Hứa Nhàn tâm chiếu không nói, trêu chọc nói thật, ta vừa còn tưởng rằng ngươi là nói dạy ngươi sư tổ ta đây. Nam Cung Ngưng nghĩa chính ngôn từ phủ nhận nói, làm sao lại, tuyệt đối không có, tiểu sư tổ thế nhưng là trưởng bối, nào có văn bối thuyết giáo trưởng bối đạo lý đâu. Vậy ngươi còn nói nhiều như vậy? Hứa Nhàn chậm rãi nói. Nam Cung Ngưng bù nói tiểu sư tổ hiểu lầm ta nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói cho tiểu sư tổ đừng quá khẩn trương, cái gọi là ma tu tại ta hỏi tông trước mặt, chính là giấy lao hổ, đâm một cái là rách, nên sợ sệt kỳ thật hẳn là những ma tu kia, ta chính là ý tứ này. Hứa Nhàn lạc ra cười một tiếng. Ha ha. Nam Cung Ngưng đảo khách thành chủ, tiểu sư tổ không tin ta. Hứa Nhàn ý vị sâu xa nhìn Nam Cung Ngưng một chút, không trả lời mà hỏi lại nói có người đi tìm người đi. Nam Cung Ngưng ngừ một tiếng, chột dạ nháy mắt, làm bộ một mặt ngây thơ, phong tình vạn trùng đôi mắt chết xạ ra trăng sao trắng, thanh tịnh ôn nhu. Hứa Nhàn hai tay chống lấy hàng rào, ôn thanh nói, rất tốt, ngươi nói những cái kia, ta kỳ thật thật cảm thấy hứng thú còn. Ham học hỏi là nhân tính bản năng, đặc biệt là thân ở dạng này một cái như là giống như mộng ảo trong thế giới. Hứa Nhàn bức thiết muốn biết, đi tìm hiểu liên quan tới hỏi tông hết thảy. Cho dù biết đến càng nhiều, hắn càng cảm thấy quá giả, quá mỹ hảo, tựa như một cảnh. Hứa Nhàn sợ đâm một cái liền phá, cũng sợ mộng thật sẽ tỉnh. Nam Cung Ngưng nghĩ, thẳng thắn nói tốt ta thừa nhận Tiểu Tuyết đêm qua tới tìm ta. A, Nam Cung Ngưng tiếp tục tự bạo nói nàng căn dặn ta chiếu cố tốt người, thuận tiện cùng ngươi giảng một chút đạo lý. A, vừa mới những lời kia ta cũng là cố ý nói cho ngươi nghe Tiểu Tuyết nói, tiểu sư tổ giống như có chút kháng cự đi hoàn thành tông môn nhiệm vụ. A, Nam Cung Ngưng nô truy, thử dò xét nói, tiểu sư tổ cũng không đến mức nhỏ nhen như vậy, giận ta đi. Hứa Nhàn lại là hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, ngươi gọi nhỏ ấm Tiểu Tuyết, xem ra hai người rất quen à. Trong mắt là đồng đậm bắt quái vị. Nam Cung Ngưng phong phóng nói, ta cùng Tiểu Tuyết quan hệ rất tốt à, chúng ta là cùng một năm đệ tử, bất quá thiên phú của nàng cao hơn ta một đâu, cho nên cảnh giới cũng cao hơn ta mới ngũ cảnh nguyên anh, nàng sớm vài thập niên trước liền đã thất cảnh. Hứa Nhàn không dám câu thông, một đâu, kém hai cái đại cảnh. Ánh mắt phân ly ở cô nương chi thân, lớn mật truy vấn, xin hỏi cô nương, năm nay bao nhiêu niên kỷ? Nam Cung Ngưng manh mối trầm xuống, sang giọng, tiểu sư tổ, ngươi dạng này rất không có lễ phép. Ta tùy tiện hỏi một chút, không tính nói. Nam Cung Ngưng do dự một chút, hít sâu một hơi, thẳng thắn nói hơn 200 tuổi đi, cụ thể ta cũng nhớ không rõ. Hứa Nhàn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. 200 tuổi nguyên anh cảnh trung kỳ, có thể nói chính vào còn nhỏ a mặc dù nói. Hỏi tông, 10 năm trúc cơ là đường hợp cách, tu hành chí kim đan cũng chỉ là điểm bình quân, có thể tu đạo một đường, nhất cảnh chi kém, lại là khói như lên trời. Chính là thiên tài, cũng là kim đan dễ kiếm, nguyên anh khó thành. Chật lưỡi nói ân, không giống. Cái gì không giống? Hứa Nhàn nghiêm túc nói, ta nhìn ngươi, cũng liền vừa tròn 18, xác nhận cùng ta đồng niên. Nam Cung Ngưng đầu tiên là sững sờ, sau đó cười nhạo lên tiếng, phốc, không nhìn ra, tiểu sư tổ như thế biết nói chuyện đâu. Nữ nhân loại sinh vật này rất kỳ quái. Bất luận tuổi tác, bất luận tiên phàm, ngươi khen nàng tuổi trẻ, khen nàng xinh đẹp, dù là biết là giả, nàng khẳng định vẫn là sẽ cao hứng. Tiểu Ngưng a, thế nào sư tổ? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi đang cùng ta nói một chút chúng ta hỏi tông cùng Bắc Cảnh những sự tình kia thôi. Đi, chỉ cần sư tổ không chê phiền. Không có phiền hay không? Ta ngẫm lại vậy liền từ chúng ta hỏi tông là như thế nào giám thị Bắc Cảnh bắt đầu nói lên đi. Chương 64 hắn gọi hứa nhàn tinh hà lãng mạn, gió đêm chậm chậm, cô nương tiếng nói ung dung, thiếu niên dựa vào lan can yên lặng nghe. Trước giảng thuật một đoạn qua lại, lại nói ngay sau đó. Vấn đạo tông cùng toàn bộ Bắc Cảnh quan hệ, tựa như hai cái làm ăn tương nhân, hỗ trợ lẫn nhau thành tựu, đôi bên cùng có lợi. Vạn Lý Sơn Hà, tổng cộng 108 tòa thành. Thành có thành chủ, lại sắp đặt giám sát đường. Vấn Kiếm Tông không trực tiếp hỏi đến phàm tục thế gian, lại lấy bách tính tên, treo kiếm mà ngăn được thành chủ. Bạo ngược người chém, thương dân giả giết, cực khổ dân giả chu. Cùng loại hiện đại ban kỷ luật thanh tra, tay cầm thượng phương bảo kiếm, chuyên chém phong cương đại lại. Mà thành chủ thì là lấy quyền lực tên ngăn được tứ phương, chế định quy củ, duy trì trật tự, kéo động kinh tế, thương cảm vạn dân. 108 thành, tự có 108 vị thành chủ, bọn hắn tựa như là một phương vương hầu, thế tập vong thế, chọn minh người làm chủ, giữa lẫn nhau lại thụ vấn đạo tông ngăn được, không khởi binh mâu. Chính là chợt có mâu thuẫn, cũng do vấn đạo tông ra mặt điều đình. Vạn dặm cương vực bên trong, phàm là phàm giả, đều là thụ vấn đạo tông phù hộ, có thai tất cứu, gặp nạn tất trợ, có yêu ma tập kích quấy rối, tất xuất thủ mà chu. Mà xem như hồi báo, vạn dặm cương vực, trăm thành bách tính, hậu thế tử tôn phàm có thiên phú thượng thừa giả, cũng sẽ tiến về vấn đạo tông tham dự khảo hạch, người thông qua là vấn đạo tông chi đồ. Vu vấn đạo tông tu hành đắc đạo, trả lại nhân gian, tuần hoàn qua lại, hình thành một cái tốt bế hoàn. Như vậy, vấn đạo tông sừng sững vạn năm lâu, mà Bắc Cảnh cũng từ năm đó hoang vu chi địa phát triển đến bây giờ, nhân tộc lúc này lấy tuyệt đối là kế. Nam Cung Ngưng nói, cho tới nay, vấn đạo tông gặp phải áp lực rất lớn. Kiếm tổ Mai danh nhận tích sau, theo thời gian tôi dị tộc yêu, ma, tinh, trách, tà túy dục dịch, thường xuyên tại nhân gian làm loạn, khiêu khích không ngừng. Mà cùng là nhân tộc Nam Cảnh, từ trước đến nay cũng không yên ổn. Tam giáo cũng tốt, bách gia cũng được, thậm chí là giáp giới Nam Cảnh vương triều thế tục, đều đối với Bắc Cảnh mảnh đất này nhìn chằm chằm. Sớm đã âm thầm bố cục. Trong bóng tối ý đồ từng bước xâm chiếm tan rã. Mặc dù vấn đạo tông không nhượng chút nào, có thể chỉ bằng vào một tông chi lực, chung quy là hữu tâm vô lực. Mà lại vấn đạo tông từ trước đến nay đối với âm mưu quỷ kế rất là trơ trẽn, tự nhiên luôn luôn ăn thiệt thòi. Nói đến chỗ này, Nam Cung Ngưng ngữ khí trở nên đặc biệt phấn khởi, Nguyên Anh cường giả đôi mắt bên trong đã ấp ủ phẫn nộ hơi thở. Nàng nói, nếu không có tông môn cao tầng không hy vọng bởi vì tông môn nhất thời được mất, mà rước lấy thiên hạ đại loạn, để thương sinh bình bị cực khổ, để tông môn lâm vào vũng bùn mà hoàn mỹ dị tộc, chỉ sợ sớm đã cùng người Trung Nguyên đánh nhau. Thế nhưng là nhiều lần nhường nhịn, đổi lấy lại là đối phương làm trầm trọng thêm. Đặc biệt là những năm gần đây, biên cảnh Thương Nô Đế quốc, tại Tam giáo bách gia trong bóng tối xúi dục cùng duy trì dưới, tấp nập thăm dò khiêu khích. Phi pháp xâm chiếm Bắc Cảnh Sơn Hà đã vượt qua trăm dặm, thường xuyên phát sinh sự kiện đẫm máu. Chỉ là song phương đều ăn ý lựa chọn bí không phát tăng thôi. Nàng có nói, chính mình cái trước nhiệm vụ chính là tại biên cảnh khu chủ Thương Nô Đế quốc một chi huyền giáp kỵ binh doanh. Nói, Nam Cung ngưng tay ngọc hung ác đập lan can, tức giận nói, lần này nghiệp thành sự tình, nói không chính xác cùng Thương Nô Đế quốc cũng có quan hệ, làm không tốt, chính là bọn hắn cùng ma tu âm thầm cấu kết, giết hại ta Bắc Cảnh bất tính, ta nếu là định đoạn, tất nhiên gõ vàng chiến trùng, 100,000 kiếm tu xuôi Nam Trung Nguyên, đập nát Thương Ngô hoàn thành, giết gà kính đợi, nói cho bên ngoài tòa kia thiên hạ, ai mới là Bắc Cảnh chi chủ, ta vấn đạo tông kiếm, chưa chắc bất. Lợi Hứa Nhàn không nói, vạn lông mày mà nghĩ. Nhìn sự tình không có khả năng chỉ xem mặt ngoài, hắn có thể hiểu được Nam Cung ngưng tức giận, nhưng lại cũng biết, đối phương nếu như vậy trắng trợn chọc giận Vu vấn đạo tông, nghĩ chính là để vấn đạo tông dưới sự phẫn nộ trợn. Trong này con quấn quấn tất nhiên không ít. Cho là nghe chút, liền tất cả đều là âm mưu. Thật muốn đánh nói không chừng còn liền thật chúng đối phương kế cũng không nhất định. Đương nhiên rồi. Đây chỉ là chính mình vọng đo. Mình bây giờ, chỉ là chút cơ cảnh, tuy là sư tổ, nhưng cũng cuối cùng bất quá một người rảnh rỗi, những đại sự này còn chưa tới phiên chính mình quan tâm. Hắn trấn an Nam Cung ngưng vài câu, cũng học sơn giã đàn bà đánh đá giá đỡ, đem phía ngoài tòa kia thiên hạ mang chó huyết xối đầu. Nam Cung ngưng cười thật ngọn, tốt nhất phương thức câu thông chính là cảm xúc cộng minh. Nàng mắng tòa kia thiên hạ, Hứa Nhàn cũng mắng tòa kia thiên hạ. Nàng đã cảm thấy Hứa Nhàn rất không tệ, tương lai nếu là thật sự tiếp tông chủ ban, nhất định tài giỏi đại sự. Trong lúc vô hình, cùng quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Hai người cười cười nói đàm luận đến sau nửa đêm. Trong khoang thuyền Tống Thanh Thư cùng Nguyễn Trọng tất nhiên là toàn bộ hành trình mắt thấy. Nguyễn Trọng chỉnh cá nhân đều ngây người, hắn hay là lần đầu gặp Nam Cung ngưng nhiều lời như vậy yêu cười, cùng hắn trong ấn tượng sư tỷ hình tượng rất là không hợp. Tống Minh, ta có phải hay không nhìn lầm đây là ta sư tỷ sao? Tống Thanh Thư híp đôi mắt, ôn thanh đạo, xem ra chúng ta vị này tiểu sư tổ rất am hiểu cùng người giao lưu a. Nguyễn Trọng chặt lưỡi, khó mà nói, cũng có thể là gặp sắc này lòng tham. Tống Thanh Thư cười nói, theo ta hiểu rõ, tiểu sư tổ cũng không phải người như vậy. Nguyễn Trọng nghiêm túc nói, ta không nói tiểu sư tổ. Tống Thanh Thư ngậm một chút, lập tức tỉnh ngộ, bưng bít lấy cái chán, phủ nhận nói, Nam Cung sư tỷ cũng không phải người như vậy. Làm sao mà biết? Tống Thanh Thư lý trôn nên nói như sư tỷ thật sự là gặp sắc này lòng tham chi đổ, không còn sớm xuống tay với ta. Nguyễn Trọng không nói, chỉ là nhất mũi lắc đầu chặt lưỡi. Ngươi ý gì? Ta dáng dấp không đẹp trai, dung mạo ngươi là đẹp mắt, thế nhưng là nương môn chít chít một chút dương cương chi khí không có, nữ tử kia sẽ thích. Tống Thanh Thư cúi xuống liếc mắt, cũng không tức giận, chỉ là thản nhiên nói, hôm nay không có cách nào hàn huyên. Hai người đối thoại tất nhiên là không sót một chữ rơi vào Nam Cung Ngưng trong tai, Phượng Mi sinh giận, trắng gò má có rúm. Hứa Nhàn mẫn duỗi bắt, ngươi thế nào? Nam Cung Ngưng một sợi tóc dài, mỉm cười, không có gì, chẳng qua là cảm thấy rất lâu không có đánh người có chút ngứa tay. Hứa Nhàn chỉ cảm thấy không hiểu đấu, lại cảm thấy cô nương cười đến làm người ta sợ hãi, không biết như thế nào nói tiếp. Ngày. Nam Cung Ngưng nói, thời điểm không còn sớm, tiểu sư tổ, nghỉ sớm một chút đi, còn có mấy canh giờ liền đến Nghiệp Thành cảnh nội, đến lúc đó coi như có bận rộn. Hứa Nhàn vui vẻ đáp ứng. Tốt. Sáng sớm, Vân Chu đi ngang qua Nghiệp Thành lúc, nghe nói thương đường đệ con gõ vang trên đồng, như bình thường lúc hô lớn nói, qua Nghiệp Thành muốn xuống thuyền nắm chặt. Trừ Hứa Nhàn bốn người, cũng có mấy danh đệ tử từ trong khoang thuyền đi ra, cùng thương đường sư minh sau khi nói cảm ơn, ngự kiếm rời đi, nghĩ đến cũng là cùng Hứa Nhàn bọn hắn một dạng, đến Nghiệp Thành chấp hành nhiệm vụ. Nam Cung Ngưng cũng cùng hôm đó chủ thuyền hàn huyên hai câu, bốn người đang muốn lúc rời đi, ban ngày ở giữa gặp phải thương đường đệ con lại chạy tới, cho Hứa Nhàn một tấm cầm chắc quyền chủ. Tiểu huynh đệ, cái này cho ngươi. Nhìn xem đại hán trước mặt, Hứa Nhàn thoáng khẽ giật mình. Đây là? Đại hán cười nói, đây là ta vẽ ra địa đồ, phía trên kia có cái thôn, liền cứ gọi Hậu Đạo thôn, tại tông môn phía đông, ta thế nhưng là hỏi thật nhiều nhân tài cho ngươi hỏi không thể không nói, ngươi thôn kia là thật vắng vẻ a, ngươi gia nhập Vấn Đạo tông, khẳng định là thôn các ngươi kiêu ngạo. Hứa Nhàn vui mừng, chặn lại nói tạ ơn, đa tạ. Cũng hỏi thăm đối phương tính danh. Đại hán quát tay, hài hước nói ai, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến, danh tự chỉ là danh hiệu, gọi ta người tốt là được. Hứa Nhàn cũng không bắt buộc, làm tập lại tạ ơn, cùng ba người đồng hành mà đi. Đại hán đưa mắt nhìn, khép mắt chặt lưỡi, tiểu tử này, tuấn tú lịch sự à, nhớ ngày đó, ta cũng là trong thôn chúng ta, một cái duy nhất người tu tiên à, tên kia, già có mặt. Thuyền trưởng bất thình lình đứng ở sau người, thâm trầm mà hỏi, ngươi biết thiếu niên kia là ai chăng? Liên cùng người xưng huynh gọi đệ. Không biết ta, nhưng là trong tông môn đều là huynh đệ, rời nhà đi ra ngoài tu tiên cũng không dễ dàng, khả năng giúp đỡ một thanh liền giúp một thanh thôi. Thuyền trưởng có chút khấu đầu, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói ra, hắn cứ gọi Hứa Nhàn. Hứa Nhàn làm sao có chút quen hai đâu. Đại hán mộng nhiên một lát, bừng tỉnh đại ngộ, không thể tin nói, Hứa Nhàn tiểu sư tổ. Thuyền trưởng nhìn thật sâu hắn một chút, cũng không nói chuyện, liền đi. Hán tử lăng tại nguyên chỗ, vừa nghĩ tới chính mình gọi sư tổ tiểu huynh đệ, còn nện cho đối phương ngược một quyền, thuận tiện giả bộ một đợt 13, hắn liền ảo nào không thôi, vô đuổi. Lần này mất mặt quá mức rồi. Vấn Đạo tông nặng nhất bối phận, trưởng ấu tôn ti, từ trước tới giờ không trò đùa. Chương 65 Nghiệp Thành, chương 65 Nghiệp Thành, Nghiệp Thành, ở vào Bắc Cương phía Nam, tiếp giáp Thương Ngô Đế quốc. Bốn người ngự kiếm rời đi Vân Chu sau, liền thẳng đến Nghiệp Thành thành trì chỗ mà đi. Nhiệm vụ này liên quan đến ma tu, cho nên có chút chi tiết còn cần đến Nghiệp Thành giám sát đường được biết. Như vậy có thể thiếu đi một chút đường quanh co. Tại phá hiểu biển mây ở giữa, lợi dụng thấy xa một đại thành, bốn người ở ngoài thành chỗ không người rơi xuống đất. Thu hồi dưới chân tiên kiếm, lại đổi thân tiếp địa khí trang phục, bước vào đại đạo, như lai hướng thương khách bình thường đi bộ mà vào. Theo ba người thuyết pháp, hỏi tông đệ tử ở bên ngoài làm việc, vì không làm cho không cần thiết rối loạn, không tất yếu lúc, tận lực tuân thủ nhân gian quy củ, không tại người trước khoe khoang, bại lộ thân phận của mình. Đối với cái này, Hứa Nhàn tỏ ra là đã hiểu. Phương châm chính một cái điệu thấp. Bây giờ là sáng sớm, có thể ngoài thành đại đạo, bóng người vãng lai dày đặc, thấy nhiều xe ngựa du khách lui tới. Nghiệp Thành là bắc cảnh 108 trong thành, số lượng không nhiều nhất tới gần Trung Nguyên thành trì một trong, cùng Trung Nguyên thương mậu vãng lai mật thiết lại tấp nập, so với các thành trì tương đối phồn hoa, nếu bản về giàu có, tại bắc cảnh cho là số 1, trong thành từ cũng bởi vậy ngư long hỗn tạp. Chính là lúc này trên đại đạo cũng có thể gặp muôn hình muôn vẻ, nhiều loại người, trong đó không thiếu một chút kỳ trang dị phụ người. Bốn người trà trộn trong đó, bởi vì xuất sắc tướng mạo cùng bất phàm khí chất, lúc nào cũng dẫn tới bốn phía người ghé mắt liên tiếp. Không ít người châu đầu ghé tai, đối với bọn hắn khoa tay múa chân, xì xào bàn tán. Đẹp mắt, đẹp trai, mọi việc như thế. Nhưng đối với cái này, bốn người lại là nhìn quen không sợ hãi, mắt điếc hai ngờ, đi về phía trước tiến, chuyện trò vui vẻ. Hứa Nhàn phụ tay mà đi, càng là chậm rãi mà nói. Dưới chân này đường, đó cũng là có coi trọng. Chỉ có thể một người mà đi gọi hề, lao lý không nói gì, bên dưới tự thành hề. Có thể qua xem một bánh gọi kính, khúc kính thông vũ chỗ, thiền phòng hoa một sâu, thành ngữ mở ra lối riêng bởi vậy mà sinh có thể làm một chiếc xe ngựa gọi đồ, cho nên có ngựa già biết đường thuyết pháp. Có thể đồng hành hai chiếc xe ngựa đạo, hai người cách biệt, chính là mỗi người đi một ngả đạo bên cạnh nếu là xuất hiện một đầu nhỏ lối rẽ đâu, liền gọi kỳ, người muốn đi tiến bảo, liền cứ gọi ngộ nhập kỳ đồ. Giống chúng ta dưới chân đầu này, có thể ba chiếc xe ngựa song hành mới là đường, ngươi nhìn rộng bao nhiêu mở, nghĩ đến cái này Nghiệp Thành, rất phồn vinh a. Hứa Nhàn nói đạo lý rõ ràng, nghe ba người sửng sốt một chút. Đường mà thôi, đúng là cất giấu nhiều như vậy đạo đạo. Đặc biệt là Nguyễn Trọng, cả đời không phải rèn sắt chính là tu hành, ngẫu nhiên đi ra ngoài đánh nhau, đều là việc tốn sức. Hứa Nhàn nói tới, chưa từng nghe thấy, mặt mũi tràn đầy mới lạ, kính nể nói tiểu sư tổ, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Hứa Nhàn bưng thân thể, lười biếng nói, ta người này đi, có cái thói hư tật xấu, thích đọc sách, gần như si mê, một ngày không đọc, toàn thân khó chịu, làm sao đều không đổi được. Nguyễn Trọng liên tục gật đầu, chắc không được như thế có học vấn, ta lại không được, xem xét sách liền đau đầu. Hứa Nhàn khiêm tốn nói, lúc này mới cái nào đến đâu, cùng ta hảo hảo chỗ, chỗ lâu ngươi sẽ biết, ta học vấn lớn đâu.
Ừ, tốt.
Tống Thanh Thư bất đắc dĩ lắc đầu. Nam Cung Ngưng dở khóc dở cười. Bất quá không thể không nói, bọn hắn vị này tiểu sư tổ thật đúng là không phải loại kia không kiến thức người, mặc dù trong lời nói khó tránh khỏi trộn lẫn thủy phân, có khoác lác hiểm nghi, nhưng là trong bụng quả thật có chút bực nước. Đến dưới thành, tường thành lồng lộng, cờ sĩ bồng bền, thành mở tam môn, có giáp nhẹ tướng sĩ trông coi, kiểm tra vãng lai xe ngựa. Thành mở tam môn, một môn đi hàng, một môn cưỡi ngựa xe, còn có một môn rời đi. Người xe hàng phân lưu, trật tự nghiêm minh. Vào thành lúc, một tiểu tướng ngăn lại bốn người, thông lệ hỏi thăm. Đổi quần áo bốn người mặc dù ẩn giấu đi hỏi tông đệ tử thân phận, thế nhưng là khí chất cực giai. Tiểu tướng thủ vệ, tất nhiên là gặp muôn hình muôn vẻ người vô số, một chút liền liền phát giác mấy người bất phàm, vì vậy ngôn ngữ cung kính. Xin hỏi mấy vị từ nơi nào đến? Vào thành cần làm chuyện gì? Tống Thanh Thư phong độ nhẹ nhàng, mở ra bàn tay, đạo ngọc chậm rãi lộ ra chân dung. Chỉ một cái liếc mắt, tiểu tướng khuôn mặt giật mình. Tống Thanh Thư ôn tiếu đạo, không cần thiết lộ ra. Tiểu tướng hiểu rõ, tránh ra con đường phía trước, có chút khấu đầu, lấy đó kính trọng. Xin mời. Đa tạ. Việc nằm trong phận sự, cho đi. Vung tay lên, giáp sĩ nhường đường, bốn người nên ngang vào trong thành. Một giáp sĩ hiếu kỳ, thuận miệng hỏi thăm, đội trưởng, mấy vị này là thân phận như thế nào? Luôn luôn tính tình tốt đội trưởng, lại thay đổi trạng thái bình thường, xâm xâm một chút, gian dạy nói làm ngươi sự tình, không nên hỏi đừng hỏi. An quả đáng quân sĩ, đành phải hậm hực coi như thôi. Xuyên qua cửa thành, sáng tỏ thông suốt, nhìn thấy trước mắt, giống như một bức thịnh thế bức tranh chậm rãi triển khai. Đập vào mi mắt là rộng lớn phố dài, dày đặc kiến trúc, giao thoa đường tắt, cùng bóng người xen vào nhau. Rơi vào trong thai chính là tiếng huyên náo âm thanh, ồn ào trận trận, người bán hàng rong đi đường phố giao hàng, nghệ nhân người trước khoe khoang. Thần niệm khẽ động, đang nhìn xa một chút, đỉnh các lâu vũ, đèn lồng treo trên cao, văn nhân mua phiến, tài tử bình thơ, giai nhân vung khăn, chống đỡ cửa sổ ôm khách. Bánh nướng, nóng hầm hập bánh nướng. Đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua, thượng đẳng tơ lụa, chảy nước mắt bán phá giá. Có tiền nâng cái tiền tràng, không có tiền nâng cái nhân tràng, tiểu lệ đeo xấu. Thuyết thư hát hí khúc khuyên nhân vương, ba đầu đại đạo đi ở giữa ương biết trước hậu sự như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Đại gia, tới chơi nha đại gia Hứa Nhàn hai mắt nhắm lại, nhìn trái phải chú ý, trước mắt phồn hoa, đáp ứng không xuể, bên tai bán hoa âm thanh. Lúc nào cũng ồn ào, không khỏi thì thảo, có ý tứ, thật có ý tứ. Tống Thanh Thư khua tay quạt xếp, dạo chơi nhàn nhã, cười hỏi, tiểu sư tổ là lần đầu tiên gặp như vậy sao? Hứa Nhàn thuận miệng nói, không phải, trước kia trong TV cũng không nhìn thấy. Ba người kinh ngạc, mắt lộ ra mờ mịt. TV? TV là vật gì? Hứa Nhàn ý thức được chính mình nói thổ lộ miệng, cũng không thèm để ý, ánh mắt rời rạc tại hoa một cái cửa lầu trước, qua loa nói không trọng yếu, ngươi khoan hãy nói, cái này nghiệp thành là phong quang a, ngươi ngó ngó cô nương này, váy đều mở ra bẹn đùi. Ngưng nói, dư quang thoáng nhìn ba người, gặp nó nhìn về phía mình ánh mắt có chút quái dị, Hứa Nhàn vội vàng trở mặt, bưng thân thể, chính nghĩa lâm nhiên nói sao có thể mặc ít như vậy đâu, đổi phong bại tụ, không biết xấu hổ. Nguyễn Trọng gãi đầu một cái, nghĩ thầm ngươi vừa không phải nhìn rất mê mẩn sao? Làm sao còn mắng lên, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Nam Cung ngưng mắt túi xuống không nói, than nhẹ một mạch, nghĩ thầm tiểu sư tổ hay là tuổi còn rất trẻ à, đối với thế gian phồn hoa, không có gì sức chống cự. Tống Thanh Thư lại là trêu ghẹo nói, cũng là vì mưu một phần sinh kế, tính không được cái gì, tiểu sư tổ tương lai nếu là đến Trung Nguyên, có thể đi Giang Nam nhìn xem. Nơi đó mới là pháo hoa ngõ hẻm liễu nơi phát nguyên, văn nhân nhà thờ, tài tử giai nhân, câu lang nghe hát, ngâm thi tác đối phung phí dần dần muốn mê người mắt, thần tiên đi, cũng lưu luyến quên vậy à. A Hứa Nhàn tới hào hứng, cười nói, ngươi nếu là nói như vậy, vậy ta còn thực sự đi xem một chút, như vậy ô bế chi địa, đúng là cũng có thể sống yên ổn tại thế. Tống Thanh Thư cười không nói. Nguyễn Trọng thực thành nói tiểu sư tổ, ngươi không cần giả vờ chính đáng, đều là nam nhân, chúng ta đều hiểu, Nam Cung sư tỷ cũng là người từng trải, không biết cười nói ngươi. Hứa Nhàn nhìn lén một chút mặt mũi tràn đầy bỗng nhiên Nam Cung ngừng, mạnh miệng nói, tiểu trọng lời này, ta nghe không hiểu à? Ba người ồ lên một tiếng. Hứa Nhàn trí nhược văng văn. Đã lâu. Đi tới một chỗ trạch viện, cửa trên mái hiên treo hỏi tông giám sát đường. Chúng ta đến. Chương 66 không có chữ quyền chủ. Chương 66 không có chữ quyền chủ. Một tòa trạch viện, tương đương khí phái, chỉ là đi vào đằng sau, lại cảm giác đặc biệt quẩn cũ é. Mới vừa vào trong viện không bao lâu, liền có một người từ hậu viện mà đến, cảnh giới kim đan sơ kỳ. Cảnh giác đánh giá một nhóm bốn người, nghiêm mặt hỏi, tìm ai? Nam Cung Ngưng cầm trong tay đạo ngọc ném ra, lên xuống ở giữa hành không mà đi. Người tới đưa tay vững vàng tiếp được, thần niệm khẽ động. Lạc Vân Phong, Nam Cung Ngưng, đệ tử đời ba. Chạy chậm tiến lên, chắp tay vai chào. Giám sát đường Lý Phong gặp qua Nam Cung sư tổ. Hiển nhiên, trước mắt vị thanh niên này là hỏi đạo tông bên trong đệ tử đời năm. Hỏi trong tông, thực đã xem như tiểu bối bên trong tiểu bối. Mặc dù hỏi tông lập tông vào năm, có thể trong tông môn đệ tử cũng bất quá đời thứ 8. Theo tông môn truyền thống, đệ tử mới nhập tông môn, tư chất cực giai sẽ bái nhập đệ tử đời 2 môn hạ, tư chất thượng thừa giả sẽ bái nhập đệ tử đời 3 môn hạ, còn lại mới đến phiên tứ đời đệ tử bọn họ phân. Mà lại hỏi tông lưu hành thay sư thu đồ tập tụ. Tất cả hiểu đều hiểu. Về phần đệ tử đời năm có hơn, cơ bản rất ít thu đồ đệ. Không cần đa lễ. Lý Phong đứng dậy, đem đạo ngọc hai tay hoàn trả. Nam Cung Ngưng tiếp nhận về sau, nhàn nhạt hỏi, chỉ một mình ngươi? Lý Phong đáp, đúng vậy, những người khác có việc đi ra, sư tổ có chuyện gì, cùng ta nói là được. Nam Cung Ngưng nói ngay vào điểm chính, Nghiệp Thành Hải Nhi mất đi một chuyện, ngươi biết bao nhiêu? Lý Phong nghe nói, rõ ràng sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói, các vị tiền bối, đi theo ta. Liền phía trước dẫn đường, hướng về sau đường mà đi. Mấy người liếc nhau, cũng không suy nghĩ nhiều, đi theo mà đi. Hành vi trên đường, Hứa Nhàn đối với Tống Thanh Thư đậu đen rau muống nói giám sát đường, người ít như vậy sao? Tống Thanh Thư cười nói, tiểu sư tổ khả năng không biết, hỏi tông giám sát đường, chúng sắp đặt 108 tòa phân đường, mỗi cái phân đường dù là giám sát một thành, nhiều nhất cũng bất quá liền phân phối 5 tên đệ tử thôi, mà lại cảnh giới phần lớn đều tại kim đăng kỳ, nếu không có như vậy, giống chúng ta nhận nhiệm vụ, cũng không tới phiên chúng ta xuất thủ. Hứa Nhàn thầm nói 5 người, cảm giác hay là quá ít một chút, không ổn thỏa. Nguyễn Trọng Sen vào nói, 5 người không ít, giống tại Nghiệp Thành loại địa phương này, kim đăng kỳ tu sĩ, vậy cũng là đi ngang 5 cái, đều đủ độ thành. Hứa Nhàn bạch nhãn một phen, thuyết giáo đạo, há không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi nhưng chớ có xem thường nhân gian này à, như loại này ngư long hỗn tạp chi địa, dễ nhất ngọa hổ tàng long, không chừng trong xó xỉnh nào liền tung ra cái đại thừa kỳ cao thủ từ hắn vừa mới bước vào Nghiệp Thành, đi đến nơi đây, lẫn trong đám người kim đan kỳ tu sĩ, đủ không xuống 10 người. Nhưng là Hứa Nhàn không muốn nói, bởi vì 10 cái bên trong có 9 cái là hỏi đạo tông. Về phần Hứa Nhàn vì sao biết, đơn giản, bởi vì bọn hắn trên thân đều có kiếm quang, có thể có kiếm mộ bên trong bản mệnh kiếm, cũng chỉ có thể là hỏi tông người. Nguyễn Trọng gãi đầu, ngu ngơ nói ngạch tiểu sư tổ nói chính là, ta nhớ kỹ. Xuyên qua hậu viện, nhập một trong phòng, trao hỏi 4 người ngồi xuống, lại thay 4 người rót trà. Lý Phong liền thần thần bí bí từ tối sầm lại trong các, lấy ra một cái quyển trục đến, giao cho Nam Cung Ngưng trong tay, thận trọng nói, đây là đường chủ trước khi đi cho ta, cố ý căn dặn, nếu là trong tông môn người tới truy tra bé gái mất đi một chuyện, liền đem vật này chuyển giao cho người tới. Nam Cung Ngưng đem quyển trục mở ra, chỉ nhìn một chút, lợi dụng đôi mi thanh tú sâu vặn, ngẩng đầu hỏi thăm, các ngươi đường chủ còn nói cái gì? Lý Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng là lắc đầu, nhìn chằm chằm Nam Cung Ngưng trong tay quyển trục, ngược lại nói ra, thứ không dám giấu giếm, chúng ta cái này vốn là có 5 người, một người trong đó tại 3 tháng trước, không hiểu thấu mất tích, chúng ta tìm hồi lâu, không tin tức, nửa tháng trước, đường chủ thuận mất tích đệ tử manh mối, lại trong lúc vô tình truy xét đến những năm gần đây Nghiệp Thành không hiểu thấu bị mất đại lượng bé gái, đều là xuất sinh không đủ 1 tháng đường chủ suy đoán. Việc này rất có thể cùng ma tu có quan hệ, liền đem việc này trình lên tông môn, đường chủ đem cuốn này chụp lưu lại, cũng phân phó chúng ta mấy người chiếu khán tốt trong đường, liền liền đi, đến nay chưa về, cũng không nói đi nơi nào. Mấy người nghe xong, như có điều suy nghĩ. Nam Cung Ngưng khép lại quyển trục, khẽ gật đầu, vất vả. Ngược lại nhìn về phía 3 người, ánh mắt ra hiệu. 3 người ngầm hiểu, lần lượt đứng dậy, liền muốn rời đi. Lý Phong đứng dậy đưa tiễn. Đi tới ngoài cửa lúc, Hứa Nhàn đột nhiên dừng bước, nhìn lại Lý Phong, người sau khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hứa Nhàn đột nhiên hỏi, ngươi gọi Lý Phong đúng không? Lý Phong cười nói, đúng vậy, Mục Tử Lý, Đao Phong Phong. Hứa Nhàn gật đầu, nhìn thật sâu đối phương một chút, không hiểu nói ra, ta nhớ kỹ ngươi làm rất tốt. Lý Phong khẽ giật mình, ngây ngốc cười cười. Ha ha, nhất định. Ra giám sát đường, Hứa Nhàn từ đầu đến cuối cao mày. Tống Thanh Thư cùng Nguyễn Trọng lại là tiến tới Nam Cung Ngưng trước mặt, nhìn chằm chằm trong tay nàng của trụ, do hỏi, sư tỷ, trong này có cái gì? Nam Cung Ngưng tiện tay đem nó đưa cho Tống Thanh Thư. Chính mình nhìn. Tống Thanh Thư tiếp nhận, tại trong tay chậm rãi mở ra. Nguyễn Trọng duỗi dài đầu, từ phía sau sẽ tới. Một tấm ố vàng giấy tuyên, trống không một chữ, bất quá trang giấy nơi hẻo lánh lại lưu lại mấy giọt đỏ sậm, giống như là chu sa vô ý vẩy xuống đồng dạng. Nguyễn Trọng mộng mê mang nói, cái này cái gì cũng không có viết ta. Không tin tà hắn thậm chí vận dụng nguyên anh thần thức dò xét, cuối cùng là không thu hoạch được gì. Chính là tâm tư kín đáo Tống Thanh Thư cũng nhướng mày, trong mắt đổ đầy hoang mang, thon dài trong tay trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng ma sát trên giấy mấy điểm đỏ thẫm, đặt ở chóp mũi người người. Huyết. Nam Cung Ngưng thản nhiên nói, đối với, hơn nữa còn là chưa đầy tháng bé gái tinh huyết. Tống Thanh Thư ngưng mắt mà nghĩ, ta xem một chút. Nguyễn Trọng túm lấy giấy tuyên, tinh tế quan sát, không quên xích lại gần người một chút, thật đúng là. Sau đó nhìn về phía 2 người, trong mắt mở mịt vẫn như cũ, hỏi, hắn muốn biểu đạt cái gì? Tống Thanh Thư một tay nâng cửa tay, một tay sờ lên cằm, phân tích nói, ma tu sự tình, nguyên nhân gây ra là bé gái mất trộm, người đường chủ này đem cái này mang theo bé gái chi huyết giấy tuyên cố ý lưu lại, nghĩ đến trong đó nhất định có liên quan, ta nếu là không có đoán sai, phía trên này huyết, rất có thể là bên trong một cái mất trộm bé gái lưu lại vết máu. Nguyễn Trọng cái hiểu cái không gật đầu, phụ hòa nói, có đạo lý, ta cũng là cảm thấy như vậy. Tống Thanh Thư thoáng vặn lông mày, chuyện nhanh quay ngược trở lại nói bất quá, chỉ bằng vào phía trên này vết máu, cũng nhìn không ra cái gì đến, mất trộm bé gái không chỉ một, không thể nào kiểm chứng, hơn nữa nhìn vết máu này nhan sắc, cũng có chút thời gian phía trên tinh khí đã sớm tản, căn bản là không có cách dùng truy tung chi thuật dò xét căn nguyên, bất quá nếu là bé gái này còn sống, ngược lại là có thể lấy phong thủy kham dư chi thuật nếm thử thôi diễn, đáng tiếc, ta 3 người đều am hiểu cái này. Nam Cung Ngưng bung thong đôi mắt, suy nghĩ cực sâu. Nguyễn Trọng đại liệt liệt nói ra, cái này không khó, về trong tông môn tìm biết không được sao? Tống Thanh Thư không nói. Nam Cung Ngưng nói khẽ, vừa đi một lần, không nói đến tốn thời gian phí sức, quá mức phiền phức, nếu là bé gái kia chết, chính là lao tổ tông cũng không tính toán ra được, trên giấy này vết máu, nói ít thực đã qua nửa tháng, nhược chân như ngươi ta phỏng đoán, rơi vào ma tu trong tay, không đủ 1 tháng bé gái, khả năng sống sót tính cực thấp. Tống Thanh Thư khấu đầu, biểu thị đồng ý. Nguyễn Trọng từ trước đến nay không thích động nao gân, bày ra tay nói người kia làm. Nam Cung Ngưng tận lực chậm dần bước chân, nhìn về phía Hứa Nhàn hỏi, "Tiểu sư tổ, ngươi có ý nghĩ gì sao?" Hứa Nhàn từ đầu đến cuối cúi đầu, hoàn hồn sau, hoảng hốt ngước mắt. "Ân." Tống Thanh Thư phát giác được Hứa Nhàn có chút không đúng, do hỏi, "Tiểu sư tổ, ngươi là nơi nào không thoải mái sao?" Hắn phát hiện từ rời đi giám sát đường sau, Hứa Nhàn trên đường đi liền lo lắng. Hứa Nhàn muốn nói lại thôi, nói không có việc gì. Nam Cung Ngưng nửa nghiêng đầu qua, ôn nhu hỏi, "Tiểu sư tổ là cảm thấy chúng ta nói không đúng sao?" Hứa Nhàn nhìn lại một chút sau lưng, thực đã biến mất tại phố dài cuối giám sát đường. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, "Các ngươi có hay không cảm thấy, vừa mới cái kia Lý Phong có chút không thích hợp?" Chương 67 Thiên Trúc quận, chương 67 Thiên Trúc quận, ba người hơi kinh ngạc, ánh mắt lưu động. "Là lạ ở chỗ nào?" "Nói không ra, chính là cảm giác các ngươi hiểu không?" Hứa Nhàn không trả lời mà hỏi lại. Tống Thanh Thư lắc đầu nói, "Không hiểu." Nguyễn Trọng Duốt cảm nói, "Ta hiểu một chút, nhưng không nhiều." Đổi lấy ba người bạch nhãn. Nguyễn Trọng Bù nói, "Ta chính là nhìn tiểu tử kia lấm la lấm lét rất không thoải mái, bởi vì cái gọi là tướng tùy tâm sinh, muốn ta vấn đạo tông đệ tử, cái nào không phải giống như ta, mày kiếm mắt sáng." Một thân chính khí Nam Cung Ngưng không nhìn Nguyễn Trọng, chậm rãi nói ra, "Kỳ thật ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, hắn quá bình tĩnh, các ngươi muốn à, một cái phân đường năm người, một cái tung tích không rõ, đường chủ cũng không tin tức, hắn đâu, liền cùng một người không có chuyện gì." Một dạng. Tiểu nói này, thật đúng là. Tống Thanh Thư phụ họa. Nguyễn Trọng lại xem thường, đại đại liệt liền nói, "Các ngươi suy nghĩ nhiều đi, nghi thần nghi quỷ, có lẽ người chính là tính cách như vậy, tương đối trầm ổn đâu, tựa như ta cũng như thế, Thái Sơn sập đỉnh, mà mặt không đổi sắc." Nam Cung Ngưng có chút ghét bỏ, nặng nề nói, "Ngươi đủ." Tống Thanh Thư mặt đen lên, "Ngươi không khoác lác có thể chết ta." Nguyễn Trọng thầm nói, còn không thể người nói lời nói thật. Hứa Nhàn vẫn như cũ không nói một lời, hắn nói cũng không phải là cái này. Bất quá, Nguyễn Trọng có câu nói ngược lại là không sai, có lẽ chỉ là mình cả nghĩ quá rồi. Đem suy nghĩ thu hồi, dư quang nhìn về phía Nguyễn Trọng trong tay giấy tuyên, không hiểu phun ra một chữ. "Giấy." Ba người nghe tiếng, ngừng tranh luận, không hiểu trông lại. Hứa Nhàn thản nhiên nói, "Tìm người hỏi một chút, giấy này có phải hay không nghiệp thành sinh ra?" Nam Cung Ngưng cùng Tống Thanh Thư hơi sững sờ, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nam Cung Ngưng gật đầu, "Tốt." Tống Thanh Thư rũi ra ngón cái, tán thưởng nói, "Không hổ là tiểu sư tổ, một câu đánh thức người trong động, lợi hại." Hứa Nhàn cười cười, khiêm tốn nói hỏi lại nói. Chỉ có Nguyễn Trọng một mặt động, một hồi nhìn xem Tống Thanh Thư, một hồi nhìn xem Nam Cung Ngưng, cuối cùng nhìn về phía Hứa Nhàn, chỉ cảm thấy không hiểu đâu. "Các ngươi đặt cái này làm trò bí hiểm đâu?" Nam Cung Ngưng vô tình từ trong tay hắn đoạt lấy giấy tuyên. Tống Thanh Thư thì là cho hắn một cái ý vị sâu xa ánh mắt. Nguyễn Trọng nhìn xem Hứa Nhàn, tiểu sư tổ Hứa Nhàn mỉm cười ngắt lời nói, "Đợi lát nữa liền biết." Nguyễn Trọng không hiểu ra sao, "Các ngươi thật có ý tứ. Chúng ta không phải một bọn sao? Ngại chờ ta một chút ta." Một lát sau, nghiệp thành nơi nào đó. "Đã hỏi tới, Vân Hiên Biên, thành Bắc 200 dặm, Thiên Trúc quận." "Đi." "Tốt." Bốn người ra khỏi thành, ngự kiếm hướng bắc, Hứa Nhàn phi chậm, vì vậy cùng Nguyễn Trọng cùng cưỡi một kiếm. Trên đường, Minh Ngộ tới Nguyễn Trọng nhịn không được hỏi, "Tiểu sư tổ, ngươi là thế nào nghĩ đến cùng giấy này nơi sản sinh có liên quan?" Hứa Nhàn mỉm cười nói, "Ta cũng là đoán." "Làm sao đoán?" "Chuẩn như vậy, dạy một chút ta." Nguyễn Trọng truy vấn, rất có một cô đánh vỡ nồi đất cũng muốn hỏi đến tột cùng tư thế. Hứa Nhàn thản nhiên nói, "Tới thời điểm ta phát hiện, nghiệp thành cảnh nội có rất nhiều dừng trúc, vào thành đằng sau, náo nhiệt nhất đường lớn trên đại đạo, cách mỗi cái mấy trăm mét, liền có một nhà bán giấy cửa hàng, nghĩ đến cái này nghiệp thành giấy rất nổi danh, làm giấy buôn bán không ít, tạo giấy tự nhiên không ít, giám sát đường đường chủ cố ý đem vật này lưu lại, chuyển giao cho chúng ta, nhất định là muốn truyền lại một loại nào đó tin tức cho chúng ta, máu nhuộm tại trên giấy, mà trên giấy không có chữ, cho nên ta đoán, hắn hẳn là muốn nói cho chúng ta, tạo giấy địa phương có vấn đề đương nhiên, giới hạn tại suy đoán." Nguyễn Trọng thâm biểu kính nghệ, hắn cảm thấy Hứa Nhàn phân tích quá hoàn mỹ, làm sao không học thức, chỉ nói một câu. "Ngư bức." Tống Thanh Thư cười nói, "Tiểu sư tổ không chỉ thiên phú dị bẩm, không nghĩ tới tâm tư cũng như vậy tinh tế tỉ mỉ." Nam Cung Ngưng không nói chuyện, thế nhưng là đối với hai người nói tới, lại là rất là tán thành. Chính mình khổ tư không hiểu bí ẩn, cũng là bị thứ nhất ngữ nói tỏ ra, tràn đầy đều là chi tiết. "Vị này tiểu sư tổ, không chỉ đẹp trai, còn rất thông minh, lại giỏi về quan sát." Đồng thời, nàng cũng rất tán đồng Hứa Nhàn suy đoán, nghĩ đến trong tay giấy tuyên, truyền đạt chính là tin tức này. Hứa Nhàn nói xong, lại là bản thân nghi ngờ nói, "Bất quá ta từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, nếu là ta suy đoán không sai, hắn làm gì không thủ tiếp viết trên giấy, hoặc là đem tin tức chuyển về tông môn đâu, nhất định phải quấn đại cá như vậy phần quăng, để cho chúng ta tốn sức đi rồi đoán đâu." Nam Cung Ngưng đáp lại nói, "Cái này không kỳ quái, hắn có thể là sợ tin tức để lộ sợ đánh cỏ động rắn." Hứa Nhàn gấu đầu, "Có lẽ đi." Hứa Nhàn càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, dứt khoát liền không nghĩ, chính mình chuyến này đi theo, chính là thấy chút việc đời, đánh một chút xì dầu lăn lộn cái điểm tích lũy. Hai tôn nguyên anh, một vị kim đan, toàn bộ nghiệp thành đi ngang. Chính mình nghĩ nhiều như vậy làm gì? Có câu chuyện cũ kể tốt, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy, không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh bốn người liền tới đến Thiên Trúc quận cảnh nội, khắp nơi có thể thấy được cây trúc trải rộng trong núi khe rãnh. Từng cây cao vút trong mây. Nơi này cây trúc rất lớn, đứng trên mặt đất đi lên nhìn, hoàng hốt có một loại thủ cắm mây xanh cảm giác, một chút nhìn không đỉnh. Cự long trúc, một loại có thể dài đến cao 30 mét cự trúc, cũng là mình biết cây trúc bên trong cao nhất chủng loại. Thiên, cao dã, rộng rãi cũng. Thiên Trúc quận rừng trúc cao lại rộng rãi, bởi vì dáng rất cao, cho nên khi địa nhân cũng quản nó gọi Thiên Trúc quận bởi vậy gọi tên. đi tới quận bên trong, trong núi gặp lão ông, tiến lên hỏi thăm chi. Lão nhân gia, làm phiền hỏi một chút, có biết Vân Hiên Viên đi như thế nào? Lão nhân gia biểu lộ quái dị đánh giá mấy người một chút, hỏi lại, các ngươi là nơi khác đến mua giấy?
Đúng vậy.
Lão nhân gia nói, về đi. Bốn người sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Lão nhân gia tận lực đè ép cuống họng giải thích nói, Vân Hiên Viên sớm đóng cửa nơi đó, công nhân cuối năm trước liền đều dọn đi rồi, ở đâu ra giấy bán?
Các ngươi đi cũng đi không?
Đóng cửa. Bốn người một ngộng, đây cũng là ngoài ý liệu sự tình, đội hỏi, vì sao a?
Thật tốt, làm sao lại đóng cửa đâu?
Không hợp lý a. Lão nhân gia ánh mắt phiêu hốt, thần thần bí bí nói, các ngươi không biết, nơi đó chính náo quỷ đâu, nghe người ta nói, Vân Hiên Viên phía sau khu rừng trúc kia, trời vừa tối liền có hài nhi khóc, nói là có quỷ anh, chết mấy người, ở trong đó tiểu nhị đều bị hù chạy, ai cũng không dám đi, chiêu không đến tiểu nhị làm việc, lao bản không có cách, đúng vậy cũng chỉ có thể đóng cửa. Tống Thanh Thư tiếp tục thử dò xét nói, đang yên đang lành làm sao lại náo quỷ đâu?
Lão nhân gia nói nguyên tuyền, ta đây cũng không biết, ta một thanh lão có đầu, cũng chỉ là nghe người ta nói thôi, việc này truyền đi xôn xao, mười dặm tám hương đều biết bốn người đối mặt, lẫn nhau lắc đầu. Nếu thật là quỷ quái quái phá, vấn đạo tông vì sao không có thu đến tiếng gió? Bọn hắn vừa tới có lẽ không biết, nhưng là giám sát đường Lý Phong tuyệt không có khả năng cái gì cũng không biết mới đối. Hứa Nhàn bắt quái nói nếu người chết, làm sao không báo quan đâu?
Thế nào không có báo lặc, ta đều gặp quan phủ tới mấy đám người lặc, có thể đó là quỷ liệt, người của nha môn tới cũng không dùng được, tất cả mọi người tại truyền, nói là mây kia hiên vườn lão bản đem nhà mình nữ công trong ngủ, mang thai thể, sợ người khác biết, liền đem người cho chôn sống trong bụng kia hài tử chính là lấy mạng tới, những người có tiền này nhiều thất đức, chuyện gì làm không được, tạo nghiệt, đúng vậy liền báo ứng tới hiển nhiên. Từ lão nhân ra trong giọng nói đến xem, phía sau tiểu cố sự, hẳn là tin đồn. Nói chuyện phiếm vài câu, bát quái một phen, Hứa Nhàn không có tiếp tục đào sâu chi tiết, chỉ là hỏi, hay là đến làm phiền lão trượng cho chỉ cái phương hướng. Lão nhân ra tất nhiên là không có suy nghĩ nhiều. Chính ở đằng kia, thuận con đường này một bài đi lên phía trước, giao lộ thứ nhất rẽ trái, tại hướng phía trước là được.
Đa tạ.
Khách khí rất, trong núi này trời tối sớm, khi ẩm nặng, các ngươi không có việc gì liền tranh thủ thời gian về đi, chớ chọc suối quẩy.
Minh bạch.
Cùng tiêu phu lão nhân từ biệt, lão nhân hử phát dân giao rời đi. Bốn người bình tĩnh mặt mày, đối mắt nhìn nhau ở giữa, ngầm hiểu. Nguyễn Trọng khẳng định nói, Vân Hiên Viên quả thật có vấn đề.
Anh đề.
Náo quỷ.
Quan phủ tới.
Lại không kinh động vấn đạo tông ra mặt bắt quỷ. Nghĩ như thế nào làm sao không đối, tại thêm nữa giám sát đường đường chủ lưu lại manh mối, rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều.
Tống Thanh Thư mỉm cười, xem ra chúng ta tới đúng rồi.
Nam Cung Ngưng nói ra, đi thôi, thừa dịp thiên không có đen, xử lý sự tỉnh chương 68 hoang phế trúc viên chương 68 hoang phế trúc viên lục trúc nhập vũ kính, thanh la Phật đi áo.
Hoàng hôn.
Trước mắt con đường dần dần sinh cỏ dại, lá khô đầy đất, ẩn ẩn lại vẫn gặp vết bánh xe, nói rõ nơi này trước đây không lâu, có nhiều xe ngựa băng lai, lại thường tải trọng vận. Thuận lao nhân chỉ dẫn phương hướng tiến lên, sợ đánh cổ động dẫn bốn người chủ động thu liêm khí tức, dán rừng trúc phi hành. Nhìn thấy nơi tận cùng có một mảnh nơi trống trải. Bốn hướng rừng trúc thưa thớt, nhiều măng, thiếu cự trúc, có xây phòng ốc bầy, một chút liền có thể phân biệt ra đây là tạo giấy công xưởng. Ba người lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất, công xưởng cửa ra vào tán lạc rõ trúc, hàng tre trúc, đại môn đóng chặt, trên có ố vàng nghiệp thành quan phủ giấy niêm phong, thấy nhiều tổn hại. Cửa gỗ pha tạm, bảng hiệu treo ngược. Gió đêm đánh tới, lá trúc tứ lên, phong mặc khe hở mà qua phát ra tiếng ồ ồ, bảng hiệu cũng đi theo đông đường, chi chi nha nha, cái đồng cong. Lạnh sinh lưng, bầu không khí không hiểu làm người ta sợ hãi.
Nam Cung Ngưng trầm giọng nói, Vân Hiên Viên, chính là chỗ này.
Nguyễn Trọng Nguyên Anh thần thức bao phủ cả tòa trạch viện, trong mắt hiện ra lang liệt kiếm huy, nói không có người sống khí tức.
Tống Thanh Thư nói, vào xem.
Tốt. Nam Cung Ngưng không quên dặn dò, tiểu sư tổ, người đi theo ta.
Hứa Nhàn không hề nghĩ ngợi liền đồng ý đi.
Cao mấy mét tường, nhảy lên mà vào. Cho cười, tu sĩ vào cửa, căn bản không cần đi cửa.
Nhập viện thấy, vừa buồn một chỗ, xem xét liền hoang phế cực lâu.
Thách ra tìm.
Tống Thanh Thư đi phía trái, Nguyễn Trọng về sau, tàn ảnh nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Hứa Nhàn thì là đi theo Nam Cung Ngưng vào chủ viện, sắc trời dần tối, lúc nghe trong rừng trúc truyền đến hào âm thanh, là tòa này hoang viên bằng thêm quỷ dị. Không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng, Hứa Nhàn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Một vòng đi xuống, phá toái cửa, thưa thất ngói, bán thành phẩm giấy, ngâm mình ở vôi bên trong hư tối trúc, còn có hôi chỗ nước, cũng không có tìm tới đầu mối lưu dụng. Cũng không có phát hiện đầu mối lưu dụng.
Hứa Nhàn thỉnh thoảng đánh giá bốn hướng, thận trọng nói, "Tiểu Ngưng, ngươi có cảm giác hay không đến nơi này không sạch sẽ?"
Nam Cung Ngưng vặn lấy đôi mi thanh tú, cơ cơ kiếm tụ, vuốt ve trước mặt mạng nhện, ghét bỏ nói là rất bẩn.
Có chút dừng lại, nói bổ sung, "Hơn nữa còn rất úi."
Hứa Nhàn im lặng, hiển nhiên, hai nàng nói bẩn không phải một loại đồ bẩn.
"Tiểu sư tổ."
"Ân."
Nam Cung Ngưng thay đổi ngày xưa đoan trang, uốn lên một đôi mắt vượng, nghiền ngẫm nói, "Ngươi không phải là sợ quỷ đi?"
Hứa Nhàn nghiêm mặt nói, "Làm sao có thể?"
Nam Cung Ngưng nửa tin nửa ngờ, "Thật không sợ."
Hứa Nhàn nhún vai, bĩu môi nói, "Quỷ thần, quỷ thần, thần quỷ không phân biệt, ta chưa thấy qua thần, càng không gặp qua quỷ, trên đời lấy ở đâu nhiều như vậy quỷ, bất quá giả thần giả quỷ người cũng không phải ít. Phàm châu có người, có yêu, có ma, có tinh quái, có tà túy, mà lại đều có thể tu luyện thành tiên. Về phân quỷ, tại Hứa Nhàn tiếp thu kiếm bia tri thức căn bản bên trong, là không tồn tại những cái được gọi là rơi xuống nước quỷ a, lấy mạng quỷ, kỳ thật đều không phải là quỷ, mà là một chút giữa thiên địa tinh khí tu luyện thành tinh quái, bằng không chính là một chút cường giả sau khi chết, thần hồn không tiêu tan lưu lại ở nhân gian chấp niệm. Trên lý luận tới nói, không phải quỷ. Thế nhưng là ngươi phải nói đây là quỷ, cũng coi như. Chỉ ít thế nhân đều là cảm thấy như vậy. Hứa Nhàn hiện tại tu chính là tiền, cho nên nhìn vấn đề, đến nghiêm cẩn. So với ác quỷ lấy mạng lý do thoái thác, hắn càng muốn tin tưởng, là có người trong bóng tối, giả thần giả quỷ. Nam Cung Ngưng Thuận Hứa Nhàn xin hỏi nói tiểu sư tổ cũng cảm thấy, cái này náo quỷ một chuyện có vấn đề. Hứa Nhàn lắc đầu, lạnh nhạt nói, náo quỷ việc này có vấn đề hay không ta không biết, nhưng là người bên trong này nhất định có vấn đề. Nam Cung Ngưng chậm dần bước chân, biết mà còn hỏi, nhà nói như thế nào? Hứa Nhàn phân tích nói, Nghiệp Thành mặc dù làm tạo giấy buôn bán rất nhiều người, thiếu một cái thêm một cái không ai để ý, có thể ngươi cũng thấy đấy, cái này Vân Hiên Viên quy mô cũng không nhỏ à, chỉ là cua cây trúc ao nước đều có mười mấy cái, lớn như vậy sản nghiệp, làm sao có thể bởi vì náo cái quỷ liền đóng cửa không tiếp tục kinh doanh hơn nữa, còn là tin đồn thất thiệt sự tình lớn như vậy gia nghiệp, còn có thể mời không nổi mấy cái đạo sĩ đến trừ tà chuyện xưa không phải thường. Nói, có tiền có thể ma xui quỷ khiến thôi, mà lại, ngươi cũng đừng quên, đây chính là chúng ta hỏi tông địa giới, hỏi tông bắt quỷ khu ma chém yêu, từ trước đến nay đều là việc nằm trong phận sự, từ trước tới giờ không thu lấy bất luận cái gì thù lao, cái này miễn phí sức lao động, đổi lại là ngươi, ngươi có cần hay không? Tại ngươi, nếu như ta nhớ không lầm, quyền sở hữu nha môn nếu là gặp được thường nhân không thể giải quyết sự tình lúc, là có thể thủ tiếp đốt cháy linh hương tình báo đường thu đến tình báo đằng sau, sẽ căn cứ linh hương bên trong nội dung miêu tả, ước định phong hiểm, cuối cùng giao lại cho nhiệm vụ đường tiến hành tuyên bố, phái ra tông môn đệ tử tiến về giải quyết. Lão nhân ra nói, sự tình là phát sinh ở cuối năm mấy tháng đi qua, thế nhưng là nhiệm vụ trong nội đường, Nghiệp Thành treo bảng trong nhiệm vụ, căn bản liền không có việc này. Hứa Nhàn phân tích đạo lý rõ ràng, có lý có cứ. Nam Cung Ngưng tỉnh thoảng mắt túi xuống bận lông mày, đối với Hứa Nhàn mạch suy nghĩ cùng rất nhiều quan điểm nàng rất là tán thành, bất quá vẫn là có một chút không rõ, vì vậy hiếu kỳ hỏi, tiểu sư tổ là thế nào xác định nhiệm vụ trong nội đường không có nhiệm vụ này? Hứa Nhàn ngượng ngùng cười nói, hôm trước Thanh Thư không phải tìm tới ta, hỏi ta muốn hay không cùng một chỗ tổ đội thôi, ta đáp ứng về sau nghĩ đến, thật vất vả đến một chuyến, nhìn xem có thể hay không thuận tay đang làm điểm khác cho nên liền đem toàn bộ nhiệm vụ trong nội đường liên quan tới Nghiệp Thành nhiệm vụ đều nhìn một lần, đáng tiếc, không có một cái thuận tay. Nam Cung Ngưng sửng sốt một chút, ngược lại nói ra, tiểu sư tổ thật đúng là tiến tới a. Hứa Nhàn nỗ bĩu môi, miễn cưỡng nói, không có cách nào, ta nghèo rất mỏng tới a. Nam Cung Ngưng cười cười không nói. Đừng nói Hứa Nhàn mới vừa vào tông, vừa trúc cơ, chính là hiện nay lấy là nguyên anh kỳ nàng, cũng giống vậy rất nghèo, hàng năm đến cuối năm đều là hai tay trống trơn. Nàng dạng này, hỏi tông bị đều là. Các nàng quản chính mình gọi thì giờ tổng. Nam Cung Ngưng trở lại chuyện chính nói, nếu thật sự là như thế, cái này Vân Hiên Viên Đông gia, thậm chí Thiên Trúc quận phủ nha đều có vấn đề, theo tiểu sư tổ nhìn, sau đó chúng ta nên làm cái gì? Hứa Nhàn suy nghĩ một chút nói, còn có thể làm sao, tìm hiểu nguồn gốc thôi, người có vấn đề liền tra người, sự tình có vấn đề liền tra sự tình, trên thế giới này, mọi thứ phát sinh, tất lưu vết tích, dưới mắt chỉ có thể thuận những đầu mối này hướng xuống truy tra. Nam Cung Ngưng cười nói, anh hùng sở kiến lược đồng, ta cũng là nghĩ như vậy, xem ra tiểu sư tổ còn có sự án thiên phù à. Hứa Nhàn lật lên tròng trắng mắt, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta chính ta bao nhiêu cân lượng, hay là có bài. Nam Cung Ngưng cũng không tiếp tục cái đề tài này, quay người rời đi, chúng ta đi tìm bọn hắn đi, xem bọn hắn có cái gì phát hiện. Hứa Nhàn vội vàng đuổi theo. Một lát sau, bốn người gặp mặt, ánh mắt nhìn lúc, cả hai ăn ý lắc đầu, đồng dạng không thu hoạch được gì. Nguyễn Trọng phàn nàn nói, khu rừng trúc kia ta cũng đi nhìn, không có cái gì, một chút manh mối đều không có, các ngươi nói có phải hay không là chúng ta đoán sai? Tống Thanh Thư trầm ngâm nói, cũng không phải là không có khả năng. Nguyễn Trọng hỏi, người kia làm, nếu không hay là biện pháp cũ, thủ chu lợi thỏ. Chương 69 rừng trúc bị anh, chương 69 rừng trúc bị anh. Tống Thanh Thư hai gò má hơi rút, ok lợi thỏ, hưởng cho ngươi nghĩ ra, nghiệp thành lớn như vậy, đến thủ đến lúc nào? Nguyễn Trọng bày ra tay, người kia làm. Sư muội, ngươi nói, ngươi chủ ý nhiều nhất. Nam Cung Ngưng khóa lại lông mày, đem Hứa Nhàn mạch suy nghĩ dùng mình thuật lại một lần. Tựa hồ là vì để cho Nguyễn Trọng lý giải rõ ràng hơn, phân tích của nàng so Hứa Nhàn càng thâm nhập, cũng càng cụ thể. Rất nhiều chi tiết, từng cái công bố. Nguyễn Trọng tất nhiên là hiểu được, về phần Tống Thanh Thư, hắn chỉ muốn mượn dùng vừa mới Nam Cung Ngưng nói qua câu nói kia, anh hùng sở kiến lược đồng. Bốn người đạt thành nhất trí ý kiến, tiếp tục theo trước mắt manh mối truy tra xuống dưới. Vì đề cao hiệu suất, Nam Cung Ngưng chuẩn bị chia ra ba đường, từng cái an bài nhiệm vụ. Thanh Thư, ngươi tâm tư tương đối mạnh, ngươi phụ trách đi dò xét Vân Hiên Viên nội tình, tìm tới Vân Hiên Viên phía sau đông ra, càng kỹ càng càng tốt, nhìn xem có thể hay không đem Vân Hiên Viên không tiếp tục kinh doanh nguyên nhân thực sự cho móc ra. Tống Thanh Thư gật đầu đáp ứng, giao cho ta đi. Nguyễn Trọng, ngươi đi một chuyến Thiên Trúc quận phủ nha, đọc qua một chút hồ sơ, nhìn xem giấy niêm phong này là khi nào dán, nếu là nháo quỷ trách, vì sao không có đốt hương chuyển linh, tìm tới phụ trách việc này sai dịch, hỏi rõ ràng. Nguyễn Trọng vỗ ngực nói, không có vấn đề. Nam Cung Ngưng cố ý dặn dò, nhớ kỹ, hảo hảo cùng người nói, tuyệt đối đừng đánh. Người sau lời thề son sắt nói, sư tỷ, ngươi còn không hiểu rõ ta, ta chỉ là dáng dấp có chút thô kệch, trên thực tế ta rất ôn nhu, mà lại ta là đúc kiếm, các ngươi là biết đến, đúc kiếm coi trọng nhất chính là đối với chi tiết khống chế, có thể nói, con mắt của ta chính là thước, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều mơ tưởng trốn qua ta cái này cơ trí lại ánh mắt sắc bén, cam đoan cho ngươi cha sạch sẽ. Rõ ràng ba người nghe mắt lớn trừng mắt nhỏ, hắn nói lời này duy nhất có độ tin cậy, khả năng chính là toàn bộ hành trình mà không có đỏ đi. Nam Cung Ngưng đưa tay đánh gây hắn thao thao bất tuyệt, nói ra, đi, lên đường đi, mặc kệ có hay không kết quả, ngày mai giờ ngọ, chúng ta ở trên trời trúc quận bên ngoài gặp mặt. Hai người gật đầu đáp ứng, Tống Thanh Thư thuận miệng hỏi, sư tỷ, vậy ngươi và tiểu sư tổ đâu? Nguyễn Trọng phụ họa, thần thải dịch dịch đạo, đúng à, nếu không liền để tiểu sư tổ đi theo ta đi, ta cái này tràn đầy đều là chi tiết, tiểu sư tổ có thể học Hứa Nhàn im lặng, chi tiết toàn thân cao thấp, đoán chừng cũng chỉ có hắn cái kia giấu đi đệ đệ tương đối nhỏ. Cái khác thô không có khả năng tại thô A Nam cung ngưng tự động loại bỏ Nguyễn Trọng lời nói, nhìn lại sau lưng trong màn đêm tĩnh mịch rừng trúc, tiếp mắt nói cái kia đồng hương không phải nói, Vân Hiên Viên sau rừng trúc vừa đến nửa đêm liền nháo quỷ sao? Vừa vặn trời tối, ta lưu lại nhìn xem, là thật có quỷ, vẫn là có người đang trang thần dở trò. Dư Quang nhìn Hứa Nhàn một chút, cười nói, tiểu sư tổ không sợ quỷ, lưu lại bảo hộ ta. Hứa Nhàn sững sờ, bĩu môi nói ta đều được. Nguyễn Trọng cùng Tống Thanh Thư liếc nhau, có cười xấu xa, còn có cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí còn không hiểu thấu hướng Hứa Nhàn chớp chớp mắt, lộ ra một cái rất hiểu biểu lộ. Nhắc nhở một câu vạn sự coi chừng, Ngự Phong rời đi, biến mất tại từ từ hắt dạng, khiến cho Hứa Nhàn không hiểu ra sao. Nghĩ đến, hẳn là do lớn mê hai người mắt. Tiểu sư tổ, chúng ta đi thôi. Ân, đi đâu? Nam Cung ngưng mắt ngậm thu ba, ném tới một cái mị nhãn, tiếng nói nhu hòa, còn có thể đi đâu? Đi khu rừng nhỏ thôi. Hứa Nhàn toàn thân run lên, đầu đen rau muốn nói đừng làm, đứng đắn một chút. Nam Cung ngưng trường mi nhẹ trao lại, ta chỗ nào không đứng đắn? Hứa Nhàn hững hờ nói, không nói ngươi, ta nói cái này khu rừng nhỏ không đứng đắn. Nam Cung ngưng cười xấu xa nói rừng trúc không đứng đắn không có việc gì, người đứng đắn liền tốt. Hứa Nhàn, đêm dần khuya, phong dần dần nặng, hạ nguyệt treo cao màn trời, cho nên bởi vì trăng sáng mà sao thưa. Thương thiên trong rừng trúc, chợt có ánh trăng, nguyệt quang xuyên thấu qua lá trúc ở giữa khe hở bảy xuống, lại bởi vì phong nhi chập chẩn trúc xảo, người đổi ta chủ, xen vào nhau ra đầy đất pha tạp. Hô hô phong cùng với sàn sạt lá trúc cấm thanh. Lúc hỏi trúc gãy, có chim kinh rừng. Hứa Nhàn cùng Nam Cung ngưng thu liễm khí tức, ẩn nút tại hắc dạng. Hứa Nhàn chính lưng tựa cự trúc, nhắm mắt dưỡng thần. Tới gần tử dạ lúc, mây phủ minh nguyệt, bầu trời đêm ảm đạm, vốn là mờ tối trong rừng trúc, càng là một mảnh đen kịt, đột có gió lớn, tung rừng mà lên, lay động đến rừng trúc hoa hoa tác hưởng, hù dọa vô số dạng oanh, chim sơn ca, bay lên không, kỷ tra không ngừng. Hứa Nhàn vây quanh tại trên cánh tay dưới hai tay ý thức dùng sức. Chậm rãi mở mắt, gặp mặt trước ngồi xếp bằng Nam Cung ngưng, một đôi mắt đẹp như cú mèo bình thường, hiện ra bạch mang. Đột nhiên tới biến hóa, để bầu không khí trở nên càng thêm âm trầm, Hứa Nhàn hầu kết bản năng lăn một vòng, có chút khẩn trương, theo bản năng kêu gọi nói tiểu ngưng Nam Cung ngưng một chỉ đứng ở trước môi, làm một cái im lặng thủ thế. Xuyệt. Hứa Nhàn im miệng, thứ nhìn xuống đi, tuy là một mảnh đen kịt, có thể chúc cơ cảnh tu sĩ, chỉ cần cực ít nguồn sáng, liền có thể thấy rõ thế giới, có được nhìn ban đêm năng lực, vì vậy với hắn thị giác bên trong vòng 10 thước, trúc, lá, trần có thể thấy rõ, xa một chút địa phương thì là sơ qua mông lung. Nam Cung ngưng đè ép cuống họng nói tiểu sư tổ, ngươi nghe. Hứa Nhàn chỉ cảm thấy không hiểu đấu, cũng không suy nghĩ nhiều, vứt bỏ suy nghĩ, nghiêng tai lắng nghe. Tiếng gió hỗn tạp, trúc âm thanh loạn, có thể loáng thoáng ở giữa, đúng là thật làm cho hắn nghe được hài nhi hót vang. Cả người nhất thời cảnh giác lên. Cái này Nam Cung ngưng đưa tay chỉ hướng sâu trong rừng trúc, phun ra một chữ. Cái kia. Hai người liếc nhau, Hứa Nhàn tâm linh thần hội, yên lặng từ nơi ống tay áo móc ra trọng kiếm chấm đã, gánh tại đầu vai. Nam Cung ngưng nhìn xem Hứa Nhàn cái kia sáng loáng trọng kiếm, sửng sốt một chút, tiểu sư tổ, ngươi cái này. Hứa Nhàn đè ép uống họng nói đừng để ý những chi tiết này, đi, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Nam Cung ngưng nguyên bản liền có ý đó, tất nhiên là gật đầu đáp, tốt. Tại trong đêm tối tiến lên, như tàn ảnh giống như xuyên thẳng qua, phong không tật tốc. Bên hai anh để càng ngày càng nặng, cũng càng ngày càng rõ ràng. Và ba ba, và ba ba ba, và ba 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 ba. Linh hoạt kỳ ảo, làm người ta sợ hãi, tuyệt vọng, mang theo cái tuổi này hài đồng không nên có thế lương. Không giống như là nhân loại hài tử, ngược lại là thật giống bị kia anh. Hứa Nhàn càng phát ra chỗ dạng, chẳng lẽ lại thật có quỷ? Siết chặt trong tay trọng kiếm, mượn nhờ tiếng gió che giấu phi nhanh tiếng bước chân, theo sát Nam Cung ngưng sau lưng. Không lâu sau, sâu trong rừng trúc, chợt hiện không còn cùng toàn bộ rừng trúc không hợp nhau. Hài nhi khóc nỉ non bắt đầu từ nơi đây truyền đến. Hai người theo bản năng dừng bước, ngưng mắt nhìn lại, đúng lúc gặp lúc này, trên trời phủ vân từ từ tản ra, ánh trăng, nguyệt quang hạ xuống, không lệch không rời vừa vặn rơi vào cái này không lớn không nhỏ trên đất trống. Tầm mắt dần dần rõ ràng, một vòng đỏ tươi tại ánh trăng, nguyệt quang chiếu rọi đặc biệt bắt mắt. Vậy hẳn là một đứa bé, mặc màu đỏ chót quần áo, đưa lưng về phía hai người, không lúc đích. Hai người ngừng thở, không dám tới gần, nhỏ như vậy hài tử, ngồi như thế bút đầu một chính, Hứa Nhàn dùng đầu ngón chân đều có thể biết, nhất định có vấn đề. Mặt trăng đi ra phong cũng ngừng, tiếng khóc cũng đã ngừng lại. Ngay tại hai người dự định yên lặng theo dõi kỳ biến thời điểm, cái kia hồng y anh đồng nhưng thật giống như dò xét đến hai người tồn tại bình thường, đúng là chậm rãi nghiêng đầu lại. Trong nháy mắt đó, Hứa Nhàn tâm nâng lên cuống họng bên trên, như lâm đại địch. Thấm trắng khuôn mặt, đỏ lên mắt, khô nước môi nó cách không nhìn qua hai người, đột nhiên cười. Lạc 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 khanh khách, các ngươi có thể cùng ta chơi sao? Chương 70 huyết khôi lỗi, chương 70 huyết khôi lỗi, tiếng cười chói tai, quỷ dị làm người ta sợ hãi, đông cảm giác bốn bề nhiệt độ chợt hạ, hàn ý tập kích người. Lạc 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 lạc, các ngươi có thể chơi với ta sao? Nam Cung ngưng chỉ cảm thấy bên người lại lên một trận gió, vèo một cái liền đi qua. Ngước mắt, liền gặp Hứa Nhàn lao ra ngoài, cầm trong tay dài 2 mét khai sơn cự kiếm, ở dưới ánh trăng vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, kính thủ chém xuống. Bành! Trọng kiếm rơi xuống đất, mang theo chút cơ chi lực, trước mắt đất trống, lập tức bị nện ra một cái hố sâu đến. Đất đá tung tóe, lạc diệp lộn xộn. Nam Cung Ngưng là người, thất thần nói thật mạnh mẽ. Nguyên bản Hứa Nhàn nói mình không sợ quỷ, nàng chỉ coi hắn là mạnh miệng, nào có người không sợ quỷ đâu. Hiện tại nàng tin, không nói hai lời, rút kiếm liền chém. Đáng tiếc, chung quy là chém giống. Trong buổi mù, quỷ anh treo ở trời cao, diện mục dữ tợn, giống như cười giống như khóc, điên cuồng không chỉ. Ha ha ha. Ô ô ô. Ngươi tại sao đánh bảo bảo nhỏ như vậy, cha không thích bảo bảo sao? Cha hỏng, cha đang chết, bảo bảo muốn đem cha ăn hết ha ha ha. Kiệt kiệt kiệt. Hứa Nhàn phản xạ có điều kiện một kiếm vô hụt, ngước mắt nhìn lại, chính gặp quỷ anh, mở ra không gian miệng máu, hướng chính mình đánh tới, trở tay nhấc kiếm tại chém, không quên hùng hùng hổ hổ nói phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, lão tử còn không có cưới vợ đâu, ngươi quản ai tiêu cha, xem kiếm cha hỏng, bảo bảo muốn ăn cha. Hoành không một kiếm, tại độ chém không, trước mắt quỷ anh rõ ràng không có tu vi, có thể di động làm lại cực nhanh, bay tới bay lui, như gió. Hứa Nhàn liên tiếp ba kiếm, ngay cả y phục của nó đều không có đủ phải. Thấp giọng chửi mắng, gặp quỷ. Nam Cung Ngưng cũng chỉ làm kiếm, đầu ngón tay nhoáng một cái, thế ra một đạo kiếm khí, thủ chạy quỷ anh mà đến. Nguyên anh một kiếm, mặc dù không phải toàn lực, có thể tốc độ lại nhanh hơn phòng, quỷ anh tránh không kịp, bị kiếm khí xuyên qua, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A. Nam Cung Ngưng cổ tay xoay chuyển, cũng chỉ hướng bên trên vừa nhấc, môi mỏng khẽ nhả một chữ. Thu. Gào thét kiếm khí đầu tiên là trên không trung thắng gấp lơ lửng, sau đó cấp tốc lùi lại, trong chốc lát, hóa thành kiếm dây thường đem tiểu tiểu quỷ anh trói buộc trong đó. Quỷ anh liều mạng dãy rủa, ý đồ tránh thoát giam cầm, phát ra bén nhọn dữ tợn gọi. Ô ô ô. Đau quá đau quá. Mẫu thân cũng hỏng, mẫu thân cũng cày đồ bảo, bảo bảo muốn đem cha cùng mẫu thân đều ăn hết, đều ăn hết. Hứa Nhàn thu kiếm, cắm vào mặt đất, ngửa đầu nhìn xem bị giam cầm ở giữa không trung quỷ anh, phun ra một ngụm trọc khí, nhíu mày, đầu đen rau muốn nói hô thật đúng là cái quỷ. Nam Cung Ngưng từ trong rừng trúc đi ra, đi tới Hứa Nhàn bên người, không hề bận tâm nhìn qua trước mặt quỷ anh, lại nhìn xem bên người Hứa Nhàn, nói tiểu sư tổ, con của ngươi không hề giống ngươi. Hứa Nhàn im lặng, con của ngươi. Nam Cung Ngưng bận lông mày nói nó gọi ngươi là cha. Hứa Nhàn khinh bị nói, nó còn gọi mẹ ngươi đâu. Nam Cung Ngưng trầm mặt một hồi, nói, tốt ta thừa nhận cái chuyện cười này tuyệt không buồn cười. Hứa Nhàn tán đồng nói là không buồn cười. Liếc nhau, cả hai nhưng lại bật cười lên tiếng, nguyên bản bầu không khí quỷ dị trở nên quỷ dị hơn, chỉ bất quá, không phải lúc trước loại kia quỷ dị. Tiểu tiểu quỷ anh còn tại dãy rủa, còn tại gọi, nhe răng trợn mắt, vừa khóc lại cười, điên không được. Hứa Nhàn tâm có sợ hãi hỏi, đây rốt cuộc là cái gì cái đồ chơi, bắt hai kêu hai cha, bắt hai kêu hai mẹ. Nam Cung Ngưng cười không nói, vỗ tay phát ra tiếng. Đùng. Một tiếng. Cái kia nguyên bản thê lương không ngừng quỷ anh đột nhiên liền không có động tĩnh, rũ cụp lấy đầu, như cái con rối giật dây bị chém đứt sợi tơ, thủ sững sờ rớt xuống trên đất trống, ngã cái tứ phân nát thành năm mảnh, dưới đó gần ra một bãi máu đỏ tươi. Ô Hứa Nhàn cả người đều tê. Khôi lỗi. Nam Cung Ngưng thản nhiên nói, xem ra tiểu sư tổ đoán không lầm, thế gian không có quỷ, mà là có người đang trang thần dở trò. Hứa Nhàn thu hồi chậm đã, tức giận nói, dọa ta một hồi, ngươi đừng nói, làm cho vẫn rất rất thật. Nam Cung Ngưng nhìn chăm chú trên mặt đất đỏ thẫm, từ từ nói, đây là huyết khôi lỗi, sở dĩ rất thật là bởi vì nó là dùng người sống làm. Người sống? Hứa Nhàn giật mình, ánh mắt lấp loé. Ân, người sống. Nghe nói đến tận đây, Hứa Nhàn đang nhìn trên mặt đất tản ra quỷ anh, cả người đều tê, ánh mắt trốn tránh ở giữa, tự sinh tức giận. Đứa nhỏ này nhìn xem nhiều nhất bất quá một tháng, đem một cái không đến một tháng hải tử luyện thành khôi lỗi. Dù là không biết quá trình cùng nguyên lý, hắn cho là suy nghĩ một chút, đều tê cả da đầu, cái này mẹ nó cũng là người có thể làm được tới sự tình. Xuất sinh a. Nam Cung Ngưng ngước mắt ngắm trăng, không giận tự uy, trầm giọng mà nói nghiệt trướng, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, bản tôn có thể đồng ý với ngươi một bộ toàn thây. Nó âm thanh quán chú nguyên anh chi lực, dường như hồng trùng, xa xa tung bay chuyển. Đinh hai nhức góc ở giữa, rừng trúc dập dần, ánh trăng ảm đạm. Hứa Nhàn chỉ cảm thấy không hiểu đấu, tứ nhìn xuống đi, cũng theo bản năng về sau một bước, đem Nam Cung Ngưng hộ trước người. Kiệt 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 kiệt. Vấn đạo tông nữ hoa hoa, thật đúng là khẩu khí thật lớn a. Âm trầm tiếng cười, trống rỗng mà sinh, từ phương xa truyền đến, lại như bên thai bờ vang lên, cho dù là trúc cơ cảnh Hứa Nhàn cũng không phân rõ được là từ đông nam tây bắc phương hướng kia chuyển đến, cũng không phân rõ được là nam hay là nữ. Nhất thời còi báo động đại tác. Hứa Nhàn rất rõ ràng, cái này mẹ nó là cao thủ a. Nam Cung Ngưng khí thế không giảm, kiếm tụ rung động, khí âm hàn, không còn sót lại chút gì, quá khẽ. Giả thân giả quỷ, sợ hai rụt rè, có dám hiện thân gặp mặt. Người kia cười lạnh một tiếng, không có sai biệt, trầm trọng nói, a muốn gặp bản tọa, vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Thân rơi một khắc, bốn hướng rừng trúc tán lá kịch liệt lay động, tiếng khóc tiếng cười lần nữa truyền đến. Ha ha ha. Ô ô ô. Ngươi có thể chơi với ta sao? Ngươi có thể chơi với ta sao? Từng đôi huyết sắc mắt, như là trong đêm khuya màu đỏ đom đóm bình thường, tuần tự sáng lên, trải rộng bốn hướng rừng trúc, lít nha lít nhít. Ngay sau đó, từng cái hồng ý quỷ anh liền từ trong rừng trúc bay ra, từ đông nam tây bắc các nơi hướng phía hai người từ từ tới gần. Bị bao vây, chúng kế, là bẫy dập. Những ý nghĩ này trong thời gian ngắn đồng thời hiện lên Hứa Nhàn não hải. Xác định, chính là bị gài bẫy. Trong tay chậm đã lần nữa nắm trong tay, Hứa Nhàn lưng tựa Nam Cung Ngưng, khẩn trương đồng thời, thực đã bày ra liều mạng tư thế. Ta nhỏ sao, làm sao nhiều như vậy? Tiểu Ngưng, thế nào làm? Nam Cung Ngưng không nói, tế ra bản mệnh địa kiếm, tại Hứa Nhàn dưới chân vẽ một vòng tròn, chớp mắt trần thành, nổi lên ánh kiếm màu nhũ bạch, một thanh địa kiếm càng là treo tại Hứa Nhàn trên nó, hàn quang phân phần. Hứa Nhàn hoảng hốt duy trì liên tục, đây là. Nam Cung Ngưng dặn dò, tiểu sư tổ, ta trở về trước đó, không thể bước ra nửa bước. Hứa Nhàn tỉnh tỉnh mê mê đáp ứng.
Tốt.
Nam Cung Ngưng tại lấy một kiếm, giữ trong tay, chậm rãi giơ lên, hoành không chém xuống. Vút một tiếng. Tiếng kiếm reo âm thanh, sát phong trận trận. Trong vòng trăm thước, ung tùm kiếm ý, tàn phá bừa bãi hết thảy, từng bộ hài nhi làm thành huyết khôi lối đỏ mắt dây lắc tối, tiếp lấy đồng loạt ngã xuống đất không dậy nổi. Kiếm phong sán chuyển, hoành không tại ra một kiếm. Một đạo kiếm quang dưới ánh trăng phát lạnh, những nơi đi qua, một mảnh rừng trúc, tại trong kiếm khí từng khúc băng liệt, hóa thành một mịn, Nam Cung Ngưng tùy theo dễ ra, giống như cực dạ lưu tình, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hứa Nhàn ngu ngơ nguyên địa, chất phát nhìn qua trước người, tiết hầu lăn một vòng. Ngư bức. Nguyên Anh cảnh coi là thật khủng bố như vậy. Chương 71 trung kế chương 71 trung kế nguyệt hoa như luyện, thanh huy như nước. Kiếm khí dần dần hơi thở, khí tức, buồn bã phong dần dần dừng, khi khói bụi kết thúc lúc, Hứa Nhàn trước người, một đầu rộng 10 trượng đại đạo bút thủ hướng về phía trước, một bài kéo dài đến lâm thâm không thấy chỗ. Nguyên Anh chi lực, do lại như vậy. Cựu cảnh độ kiếp. Hứa Nhàn không dám tưởng tượng, chắc không được bắt cảnh đại thừa Lý Thanh Sơn, dám tiếp đại giang thay đổi tuyến đường sống. Bốn hướng tản mát quỷ anh, bị cuốn lên bụi đất cùng rơi lá trúc che giấu, dưới chân kiếm hóa vòng ngược lại là góc cạnh rõ ràng, không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Địa kiếm nguyệt ngưng vẫn treo tại Hứa Nhàn trên đầu, tại trong ánh trăng chiết xạ ra một vòng ánh trăng, ôn nhu tĩnh mịch. Hứa Nhàn đứng tại trong vòng, cảm giác an toàn kéo căng. Nói thầm một câu, cảm giác mình thành đường tăng. Lắc đầu cười cười, trước đó bởi vì khẩn trương mà căng cứng tâm thần bình phục, Hứa Nhàn đặt mông ngồi dưới đất, trọng kiếm hành đầu gối, ngắm nhìn Nam Cung Ngưng biến mất phương hướng. Nơi đó mênh mông một mảnh, núi cao lâm thâm. Hứa Nhàn thấy không rõ, nhưng lại thỉnh thoảng có thể nghe được phương xa truyền đến tiếng đánh nhau cùng tiếng oanh minh, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy trong đêm tối chớp động lên từng đạo quang mang, đủ mọi màu sắc, là kiếm quang hay là khác thuật pháp, hắn cũng chia không rõ. Bất quá thấy châu nghe động tĩnh, hai người đánh rất kịch liệt, xác nhận lực lượng ngang nhau. Hứa Nhàn mặc dù biết Nam Cung Ngưng rất lợi hại, nhưng hắn nhưng lại không biết đối phương ra sao trình độ, cho nên trong lòng vẫn là thay Nam Cung Ngưng lau một vệt mồ hôi, có chút tâm thần bất định, mặt lộ lo lắng, lo sợ bất an. Nam Cung Ngưng đứa nhỏ này không sai, mới quen thời điểm đi, nhìn xem có chút thanh lãnh cao ngạo, tựa như một đóa có gai hoa hồng, ngươi không nhịn được nghĩ tới gần đi, lại sợ sẽ bị cuốn tới. Ở chung sau sẽ phát hiện, nàng gai căn bản không đâm người. Niên kỷ cùng lịch duyệt để nàng khéo hiểu lòng người, gồm cả thông minh cảm tính, ngẫu nhiên đâu, sẽ còn trêu chọc người khác, mang theo một chút thiếu nữ khí tức. Cùng với nàng đồng hành lúc, rất có cảm giác an toàn. Tóm lại, so ôn tình tuyết nhiệt tình, so rừng nhàn nhạt thành thủ. Hứa Nhàn hay là thật thích đứa nhỏ này, cho nên hắn không hy vọng nàng có việc. Đương nhiên, nàng nếu là thật sự có việc, chính mình đại khái cũng phải treo ở nơi này. Thế nhưng là đi, hắn vô cùng rõ ràng, thực lực mình quá yếu, cũng không giúp được một tay, dứt khoát liền chung thực đợi, đừng cho người làm loạn thêm. Có câu nói không phải nói như vậy sao? Người sang tại có tự mình hiểu lấy. Động tĩnh nơi xa dần dần từng bước đi đến. Suy nghĩ của thiếu niên càng ngày càng loạn. Hắn đối với đỉnh đầu Ngưng Nguyệt tự nhủ, ngươi cũng lo lắng chủ nhân ngươi đâu. Không có việc gì, nàng lợi hại đâu, ổn trọng một chút không được, ngươi đi ta làm sao xử lý, chung thực đợi đi hại việc này bọn ta, suy tính còn chưa đủ nghiêm cẩn. Quá mau công cận lợi không nên chia ra hành động, lần sau phải chú ý, không đủ bước vàng a. Làm sư tổ, ta có trách nhiệm a, ta nghĩ lại tự lẩm bẩm ở giữa, nơi xa một đạo huyết quang bắn ra mà lên, thoáng chốc nhuộm đỏ hơn nửa ngày màn. Ánh trăng, nguyệt quang, ảm đạm, đống đất rung núi chuyển, một đạo sóng năng lượng của tới, những nơi đi qua, rừng trúc tận không lưng, cương liệt phong hao ánh sáng lá trúc, hóa mà vì lưỡi đao, mang theo trần quả thạch, lao nhanh mà đến. Siêu siêu siêu, ô ô ô, giả dích tiêu, phong như bạt núi giận, trần như quyết sông nghiêng. Nguyệt ngưng kiếm y sinh, dưới chân trận quang lên, tự thành một giới, đem Hứa Nhàn bảo vệ. Hứa Nhàn bình khí ngưng thần, giữa gối chậm đã sao động. Khoảng khắc, phong đi, trần hơi thở, khí tức, lá rụng, ánh trăng, nguyệt quang, thấm thoát, nơi xa hồng màng không che, bên thai oanh minh không sinh. Hai con ngươi nhìn chăm chú hấp dạng, Hứa Nhàn đầy dây thận trọng, đỉnh đầu nguyệt ngưng mãnh liệt chấn động thân kiếm, kiếm tức gấp rút bất an. Dường như đã nhận ra chủ nhân nguy hiểm, muốn đi, nhưng lại không thể không lưu. Hứa Nhàn hầu kết lăn một vòng, manh mối thâm áp. Tại sao có thể như vậy? Một trận chọc lãng đằng sau, trước mắt hấp dạng tựa như là chút bỏ ngụy trang, Hứa Nhàn nhìn thấy, cực dạ chỗ sâu. Giữa dãy núi có năm đạo kiếm quang như ẩn như hiện, nhìn rõ chi mâu có thể trợ giúp Hứa Nhàn thấy rõ người khác cảnh giới, thần niệm có thể dò xét trong phạm vi một dặm sinh linh khí tức, nho nhỏ thư linh có thể thoát ly tự thân ba dặm phạm vi, thị giác cùng hưởng Hứa Nhàn. Mặc dù làm kiếm mộ chi chủ, Hứa Nhàn lại có thể cảm ứng được trong vòng phương viên trăm dặm kiếm mộ chi kiếm, kiếm phẩm chất càng cao, cảm ứng càng mạnh, phạm vi càng xa. Nếu là tiên kiếm ở ngoài ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy một Hứa kiếm tức. Lúc này Hứa Nhàn thần niệm bên trong tổng cộng có 7 thanh kiếm mộ chi kiếm khí tức, dứt bỏ đỉnh đầu Ngưng Nguyệt, hoành đầu gối chấm đã, có năm chuôi ngay tại núi xa bên ngoài, vừa rồi hồng mang bước lên địa phương, cách xa nhau không đủ trăm dặm. Chứng minh cái gì? Chứng minh nơi đó trừ Nam Cung Ngưng, chỉ ít có 5 vị vấn đạo tông đệ tử. Thế nhưng là vừa mới nơi đó rõ ràng không có cái gì. Hứa Nhàn manh mối càng bận càng sâu, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, trải bước tập hợp lấy tin tức. Bọn hắn bởi vì một tấm có nhuộm hải nhi vết máu giấy tìm được nơi đây, lại là tao ngộ huyết anh cùng không biết cửa giả. Cái này rõ ràng chính là một cái bẫy, vì chính là đem bọn hắn dẫn tới Vân Hiên Biên. Bây giờ lại nhìn thấy năm chuôi vấn đạo tông kiếm. Không có linh kiếm Lý Phong Nghiệp thành giám sát đường vừa bận có 5 người biến mất đệ tử, chưa về đường chủ đều đối mặt. Dần dần thông đấu, Hứa Nhàn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, chửi mắng một câu. Đáng chết. Cái kia Lý Phong quả nhiên có vấn đề. Hứa Nhàn rõ ràng, bọn hắn bị lừa rồi, sớm tại trước đó, hắn liền phát giác Lý Phong không thích hợp, phàm hỏi tông đệ tử, trên thân đều có một thanh bản mệnh kiếm, cho dù giấu ở trong túi trữ vật, Hứa Nhàn cũng có thể như cho dù tức cảm ứng được. Duy chỉ có cái kia Lý Phong trên thân không có. Chẳng qua là lúc đó hắn không có nghĩ lại, chỉ coi là trùng hợp, đối phương khả năng quên mang theo. Bây giờ nghĩ lại, Lý Phong khả năng cũng không phải là vấn đạo tông đệ tử, mà giám sát đường biến mất cũng không chỉ là một người đệ tử, là toàn bộ, chính là trước mắt năm trôi kiếm quang chi chủ. Đem bọn hắn chủ động dẫn dụ đến tận đây, Nam Cung Ngưng giữ nhiều lành ít. Còn có Tống Thanh Thư cùng Nguyễn Trọng, chỉ sợ cũng trong bóng tối người trong khống chế. Mà chính mình, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, Hứa Nhàn tim đập nhanh không thôi. Lần thứ nhất làm nhiệm vụ, liền gặp được lớn như vậy phiền phức, chính mình thật đúng là đủ xui xẻo. Ngay tại hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm, nhìn rõ chi mâu có động tĩnh, trong mắt hàn quang nhoáng một cái, thị giác cùng hưởng, thần niệm của hắn bên trong, sau lưng không biết từ chỗ nào toát ra một người, liền đứng tại trúc xảo phía trên, nhìn xuống chính mình. Hứa Nhàn chỉ mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thủ gói quà bên trong thiết kiếm lặng yên giữ tại trong lòng bàn tay, không chần chờ chút nào, rút kiếm, đứng dậy, ném ra. Siêu. Một tiếng, kiếm như cách huyền chi nhận, lên xuống ở giữa vượt qua trời cao đánh tới. Người kia chỉ là có chút nghiêng đầu, kiếm phong gần như dán nàng hai gò má sẽ qua. Bên hai toái phát bị bung lên, nàng nửa nghiêng đầu, đột nhiên nhìn qua thiếu niên lang, lẩm bẩm nói: ngươi thế mà có thể phát hiện ta. Hứa Nhàn một tay cử tạ kiếm, chỉ trúc xảo chi đỉnh, hỏi: là người hay quỷ? Chương 72 thử một chút liền để ngươi trôi qua chương 72 thử một chút liền để ngươi trôi qua dưới ánh trăng thân ảnh, độc lập trúc xảo, người khoác một kiện trường bào màu xám, từ đầu đến chân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, ám ảnh che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thái dương chỗ một chút tóc dài, thản nhiên rủ xuống trước ngực. Nhưng gặp dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, trường bào quyết phủ trôi hướng mặt đất, từ từ tiến lên, Hứa Nhàn kiếm phong chậm rãi hướng phía dưới, thủ đến cùng cánh tay dương ngang hàng. Nàng đi đến cách Hứa Nhàn không đủ 5 mét chi địa dừng bước, một đôi tuyết trắng tinh tế, gân cốt gầy trơ xương tay dưới ánh trăng, đem mũ che lấy xuống, lộ ra chân dung. Hứa Nhàn manh mối đẹp thêm. Nhìn thấy trước mắt, xác nhận một cô nương, thân cao tứ thước rơi ước tương đương 1m5 nhờ ánh trăng, thiếu nữ tóc dài khô héo, rối bời giống như là dinh dưỡng không đầy đủ, một khuôn mặt tái nhợt như tuyết, dường như bệnh nặng chưa lành, lông mày tinh tế, mắt bên dưới ngoạc thầm. Cặp mắt kia, thanh lãnh, đờ đẫn, mang theo một tia phá toái cùng trống rỗng, cách không trông lại lúc, để cho người ta không khỏi lòng sinh bi thương. Ma bệnh, dáng dấp không cao ma bệnh, xem xét chính là người trong ma đạo. Nàng thở dài một hơi, trước môi miểu miểu trắng hơi thở, khí tức, hữu khí vô lực đáp lại nói, không phải người không phải quỷ. Hứa Nhàn nắm chặt trọng kiếm, cười lạnh một tiếng. Giả thân giả quỷ, nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Khoe miệng của nàng câu lên một vòng làm người ta sợ hãi cười, kiên cường nói, á không trọng yếu, tóm lại ngươi cuối cùng cũng chết. Hứa Nhàn trọng kiếm cắm vào mặt đất, khép mắt khiêu khích nói, chỉ bằng ngươi, chỉ là kim đang cảnh, có thể làm khó dễ được ta. Nàng méo méo lông mày, chỉ là kim đang cảnh đây là lời nói thật, nàng đúng là kim đang cảnh, tại Phàm Châu nàng xác thực không đáng giá nhắc tới. Có thể, lời này từ một người trúc cơ cảnh sơ kỳ nhân khẩu bên trong nói ra, làm sao nghe làm sao không đối, vấn đạo tông đệ tử, thật được không biết trời cao đất rộng a. Nàng đưa tay chỉ vào treo tại thiếu niên đỉnh đầu thanh kiếm kia, lạnh lùng nói, chủ nhân của nó thực đã thua, bị tóm lên tới, cho nên nó một hồi liền sẽ đến rơi xuống, chúng ta một hồi là được rồi. Hứa Nhàn ghé mắt, dư quang theo bản năng nhìn về phía sau lưng, nơi đó xác thực có một hồi thật lâu, không có chuyển đến động tĩnh, mà lại đỉnh đầu ngưng nguyệt cực kỳ sao động công yên, giống như là có cảm ứng bình thường. Đừng uổng phí nỗi lòng sẽ không có người tới cứu ngươi, các ngươi đều sẽ bị hắn luyện thành huyết khôi. Hứa Nhàn thuận miệng hỏi, hắn là ai? Nàng nhìn qua hắn, tựa như là nhìn giống như kẻ ngu, không nói một lời. Hứa Nhàn bình phục suy nghĩ, lưỡi liếm môi đỏ, làm dịu chính mình khẩn trương. Dưới mắt tình huống, bọn hắn là gặp mai phục, thế nhưng là có một chút có thể xác định, Nam Cung Ngưng cùng cái kia năm trôi kiếm quang chi chủ, tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Thế nhân đều biết, phàm vấn đạo tông đệ tử, ngươi thử kiếm bể, nếu có vấn đạo tông đệ tử bị hại, mặc dù ngươi thần thông quảng đại, kiếm nhược về ngọn núi, chấn kiếm đường cường giả tất ra. Những người trước mắt này, hắn mặc dù không biết thực lực bao nhiêu, nhưng từ bọn hắn làm việc phong cách nhìn lại, tất nhiên là kiêng kỵ vấn đạo tông. Bọn hắn cho dù đem bọn hắn bắt lấy tạm thời cũng sẽ không giết chết. Chí ít tại mục đích của bọn hắn đạt thành trước đó sẽ không. Cho nên, dưới mắt Hứa Nhàn muốn làm không phải đi cứu người, càng không phải là ngồi chờ chết, mà là mau chóng thoát thân, đi về binh, Nam Cung Ngưng đều không đối phó được tồn tại, hắn không cho rằng mình có thể. Nhưng là nếu chỉ là đối phó trước mắt nha đầu này, hắn vẫn có niềm tin. Không muốn nói, vậy liền đánh tới ngươi nói. Nàng nghiêng đầu, có chút không tin lỗ tai của mình. Ân. Hứa Nhàn ý niệm cùng Ngưng Nguyệt câu thông, đi thôi, đi tìm ngươi chủ nhân. Ngưng Nguyệt đến Hứa Nhàn cho phép, nếu có linh giống như do dự một chút. Sau thay đổi mũi kiếm, đột không mà đi, như trong đêm tối một vòng lưu hình, cứ quan một cái trước mắt. Kiếm đi đằng sau, dưới chân bảo vệ kiếm ý của mình chi trận tùy theo tán loạn, trận bách tường cùng nhau biến mất, Hứa Nhàn tại người trước mắt trước mặt. Cố yếu cô nương mặt mũi tràn đầy đờ đẫn, biết được Hứa Nhàn ý đồ, kinh ngạc phun ra ba chữ: người tốt dũng. Hứa Nhàn kinh thường, trêu chọc nói: ta không chỉ dũng, còn rất mạnh, ngươi có muốn hay không thử một chút? Cố yếu cô nương nghĩ, đáp ứng nói: tốt, thử một chút. Nói đi. Nàng động, trên hai tay, linh năng phun trào, hướng Hứa Nhàn đánh tới. Hứa Nhàn hét lớn một tiếng: chấm đã. Cố yếu cô nương thân hình chỉ trệ. Ân. Nhưng chưa từng nghĩ, một thanh trọng kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, khoảnh khắc đánh tới. Vốn là tiên kiếm, khoảng cách lại gần, lại xuất kỳ bất ý, chớp mắt đến nó trước mắt, phong mang bắn ra. Kiếm ý cuồn cuộn, nàng né tránh không kịp, ngực rắn rắn chắc chắc chịu một kiếm. Dù chưa xuyên ngực mà qua, thế nhưng là tiên kiếm lại phá hộ thể chân nguyên, đưa nàng đánh bay ra ngoài. Cho vẹn lùi lại mấy chục mét, vừa rồi ổn định thân hình, khí tức đại loạn, một ngụm đỏ thâm từ khóe miệng trượt xuống. Đáng chết. Đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chăm chú, trong mắt có kinh, càng nhiều hơn là giận. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hứa Nhàn không có nửa khắc trì hoãn, khi chậm đã giết ra lúc, cả người hắn cũng thoăn đi ra, giống một cái trong đêm tối mèo mở dạng. Khi nàng ngẩng đầu một khắc này, Hứa Nhàn kỳ đến nó phụ cận. Cũng tại trong khi tiến lên, đem trọng kiếm giữ trong tay. Hai ba bước ở giữa, chớp mắt phá gần. Giữa gang tấc, Hứa Nhàn trong mắt hàn quang nhoáng một cái, cười giả dối. Thu kiếm, rút kiếm, chém ra. Một mạch mà thành, thanh liên vừa hiện. Người sau con người đột nhiên co lại, tụ lực đón đỡ, có thể tóm lại Hứa Nhàn chiếm được tiên cơ, thanh mang loại sáng, lấy là khí loạn bại không. A, người sau một tiếng hét thảm, lần nữa bị chém bay ra ngoài, tung bay trăm mét, đập ầm ầm rơi loạn trúc bên trong, lại là một ngụm đỏ tươi hoa một tiếng phun ra, nguyên bản mặt mũi tái nhợt, tựa như lộ xương. Hứa Nhàn đạp chân xuống, dưới mặt đất ham ba tấc, cả người nhảy lên thật cao, hai tay nắm trọng kiếm, một cái nhảy chém, lại lần nữa đánh tới. Áo bào cho cô nương mở mắt, trong lúc mơ mơ hồ hồ, chỉ gặp dưới ánh trăng, một đạo hàn quang kinh không. Nàng muốn tránh, có thể liên tiếp bị thương nặng nàng, thất hải đại loạn, nhất thời hành động nhận hạn chế, còn chưa kịp phản ứng, bóng đen mình cầm kiếm đập xuống. Cực lớn lực đạo bên dưới, nàng cả người bị hung hăng khảm tiến vào trong đại địa, phần bụng tiên giang đạo hải, đầu góc trống rỗng, bên tai càng là vang lên ong ong. Đau, rất đau, rất muốn khóc. Hứa Nhàn cũng mặc kệ những cái kia, trong tay trọng kiếm múa hổ hổ sinh phong, chém ngang, chẻ dọc, chân đạp, một bộ liên chiêu, một trận chém lung tung. Trong mấy mắt, oanh minh đại loạn, đất đá tung tóe. Trước phá lồng khí, lại loạn nó hơi thở, khí tức. Cuối cùng tại nhìn rõ chi đồng gia trì bên dưới, chém nát khí phủ, nhảy đoạn tay của đối phương trải qua, chân trải qua. Thủ đến xác nhận đối phương mình không còn sức đánh trả lúc, mới dừng tay. Hứa Nhàn phun ra một ngụm trọc khí, không quên đá một cước trong hố đất, quần áo pha toái, tứ chi bầm mèo, khuôn mặt dữ tợn, khắp cả mặt mũi, không phải huyết chính là kiếm thương, thậm chí ngay cả ngực đều sụp đổ người. Không thể không nói, Kim Đan cảnh là thật khó giết, cái này cũng chưa chết. Đương nhiên lần thứ nhất đánh nhau, kinh nghiệm của hắn cũng hơi có vẻ không đủ. Thử một chút liền để người tạ thế. Hấp hối cô đương, sinh không thể luyến nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt, dùng hết toàn bộ khí lực, cùng với tiên huyết dâng trào, lập lờ nước đôi phun ra hai chữ: hèn hạ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày chính mình sẽ thua tại một người trúc cơ kỳ giới kiếm. Hơn nữa còn là từ đầu tới đuôi, không có một tia sức hoàn thủ loại kia. Một câu chấm đã, một đạo kiếm quang, không dưới mấy chục kiếm chém vào. Tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng, thống khổ tràn ngập tại trong thức hải của nàng. So với bộ thân thể này đau đớn, nội tâm của nàng tuyệt vọng càng như nước sông bình thường thao thao bất tuyệt khuấy động. Thanh kiếm kia là có vấn đề không giả, có thể thiếu niên này là thật tâm hiểm. Hứa Nhàn không có vấn đề chút nào, tôi một miếng nước bọn, binh bất thiếu trá, ngươi biết cái gì? Giết ta. Hứa Nhàn không rảnh để ý, lấy ra một sợi dây thừng, đem nó trói chặt, nhìn quanh bốn hướng sau, kéo lấy nó hướng phía bên ngoài rừng trúc chạy như điên. Chương 73 lạc vào hiểm địa, chương 73 lạc vào hiểm địa. Hứa Nhàn không có lựa chọn bay, mà là tại trong rừng trúc phi nước đại. Cũng không có vãng lai lúc phương hướng chạy, mà là tận lực đổi cái phương vị nghiêng chạy. Hắn càng không có lựa chọn đem cô gái này giết chết. Đối phương là tà tu, hắn không cách nào xác định những người này ở giữa có phải hay không có liên hệ nào đó thủ đoạn. Cùng loại hồn đăng loại hình chết liền có thể biết được. Đối diện nhất định không chỉ một người, mà là một nhóm người. Đồng thời, những người này ở đây nghiệp thành chiếm cứ hồi lâu, rất có thể cùng nghiệp thành quan phủ cũng có cấu kết. Là bảo đảm bạn vô nhất thất, chính mình chạy ra vùng sơn giã này phạm vi trước đó, trước tiên cần phải lưu nàng một mạng. Gió đêm gấp, rừng trúc loạn. Một chút thời điểm, Hứa Nhàn nhìn rõ chi mâu bên trong nhìn thấy sâu trong rừng trúc, bằng sinh một bức huyết quang chi tường. Gặp ủy, hắn âm thầm cắn răng, phi nhanh bước chân đình trệ. Đầu bay, tiểu thư Linh chẳng biết lúc nào xuất hiện, ngồi ở chỗ đó, ngựa dòm rừng trúc chi đỉnh, tốc mục đạo, là ngăn cách chi trận, trọn vẹn bao trùm trăm dặm. Có thể phá sao? Có thể. Tiểu thư Linh khẳng định nói, ngược lại chuyển đề tài nói, bất quá cái gì? Tiểu thư Linh nói, phá trận liền sẽ kinh động phía sau này người bảy trận, lấy chủ nhân tốc độ, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp, không ổn thỏa, trận này tuy là thế gian đồ chơi, bất quá người bảy trận lại hạ rất lớn công phu, thực lực cũng không thấp, ít nhất cũng phải là cái ngũ cảnh tu sĩ đi. Hứa Nhàn trầm mặc. Kế hoạch ban đầu, hắn dự định trước rời xa nơi đây, đốt cháy linh hương, đem tin tức truyền về tông môn. Không ra một ngày, trong tông môn cũng liền có thể thu đến tin tức. Hiện tại xem ra là không thể thực hiện được. Linh hương đốt cháy, sẽ xảy ra linh yên. Trước đó hắn liền không có đốt. Đến một lần, hắn sợ đối phương biết được chính mình đốt đi linh hương, vỏ đã mẹ không sợ rơi đem cái kia mấy đạo kiếm ý chủ nhân giết. Thứ hai, thực lực đối phương chẳng lành, sợ bị cắt, đốt đi cũng chẳng đốt. Bây giờ nghĩ lại, những người này từ vừa mới bắt đầu liền thực đã đem con đường này cho phá hỏng. Phái ra Kim Đan cường giả chặn giết chính mình một cái nho nhỏ trúc cơ còn ngại không ổn thỏa, còn làm cái này cái gì ngăn cách đại trận, tận lực đem bọn hắn dẫn tới nơi này, đây là muốn thần không biết quỷ không hay để bọn hắn biến mất a. Đám người này không đơn giản. Xem ra ma tu là đồ ăn không giả, nhưng là đầu óc không đốc. Khó làm a, hắn ở trong lòng tính toán, làm sao làm, chẳng lẽ lại thực sự bàn giao tại cái này không thành sau lưng, một đạo cực kỳ suy yếu thanh âm truyền đến. Vô dụng, ngươi trốn không thoát, ta nói qua, sẽ không có người tới cứu ngươi. Hứa Nhàn ngồi xổm người xuống, ở trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt nguyên nhân, ngựa khi ung tùm nói ta trước khi chết, ngươi cũng không sống nổi. Nàng ngọ nghệ thân thể, như là trong nhà vệ sinh giỏi, gian nan đem lên thân chống đỡ lấy, tựa vào một cây trên trụ lớn, đục ngầu con ngươi nhìn qua Hứa Nhàn, trầm trọng nói, ta sống không quan trọng, ta chỉ cần ngươi chết. Hứa Nhàn bật lông mày, trở tay liền cho nàng một bàn tay. Nàng ngộng, đục ngầu mắt thanh tịnh chút. Ngươi. Hứa Nhàn thản nhiên nói, ngươi cùng ta giả trang cái gì? Nói, các ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì, các ngươi có bao nhiêu người? Phi. Một búng máu tung tóe Hứa Nhàn mặt mũi tràn đầy. Hứa Nhàn hít sâu một mạch, đưa tay bôi tận. Nàng cười toe toét tràn đầy tiên huyết miệng, đều là khiêu khích. Hứa Nhàn đè ép thanh âm nói, không sợ chết đúng không, vậy liền để ngươi sống không bằng chết, ta có 100 loại phương pháp, ngươi có muốn hay không thử một chút? Nàng khiêu khích cười nói, ta không có đúng hạn trở về, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm đến, để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều. Hứa Nhàn chần chờ một chút, một tay đem nó cầm lên đến, cũng lấy chút cơ linh lực, đưa nàng thân thể bao trùm, để tránh nàng nhỏ xuống tiên huyết lưu lại vết tích, lần nữa tiến vào trong rừng trúc. Nếu tạm thời ra không được, vậy trước tiên bảo trụ mệnh. Hắn hỏi Thư Linh, ta có thể hay không cũng phong bế khí tức của mình? Nho nhỏ Thư Linh đáp, có thể, ta trước đó cùng chủ nhân nói qua, nhìn rõ chi mâu có thể phát động tinh thần công kích, dùng con mắt đem người nhìn chết, chủ nhân hiện tại khẳng định là làm không được, nhưng là trái lại, mượn nhờ nhìn rõ chi mâu, cách trở người khác thần thức vẫn là có thể, chính là đối với tinh thần lực tiêu hao tương đối lớn, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 12 canh giờ, điều kiện tiên quyết là trong này không có lục cảnh sinh linh tồn tại ngũ cảnh nguyên anh. Lục cảnh hóa thần. Hứa Nhàn muốn, đối phương nếu phí hết tâm tư đem bọn hắn dẫn dụ đến nơi đây, còn chờ đến trời tối mới động thủ, mà lại một bài tại dẫn dụ, trừ kiêng kỵ bọn hắn đem tin tức truyền về tông môn, càng nhiều chỉ sợ là kiêng kỵ thực lực của bọn hắn. Nam Cung Ngưng là nguyên anh trung kỳ, cho nên hắn phỏng đoán đối phương người mạnh nhất thực lực hẳn là không lệch mấy cũng là nguyên anh cảnh, nhất cảnh nhất trọng thiên, nhất cảnh chi cách, như kỳ lân ngựa chạy chậm có khác, đây cũng không phải là đùa giỡn. Chính mình sở dĩ có thể vượt cảnh đem kim đan cho làm, cuối cùng chính mình có được nhìn rõ chi đồng, có thể xem thấu đối phương được điểm, đương nhiên chủ yếu nhất là một thanh tiên kiếm. Nếu không, trúc cơ căn bản không phá được kim đan cảnh phòng ngự. Bất quá nếu là người khác hỏi hắn chắc chắn sẽ không nói như vậy. Đừng hỏi, họ chính là thiên phú dị bẩm, trúc cơ cải tiền đan, có tay là được. Vậy cũng chớ thất thần nhanh dùng đi, không phải vậy một hồi nên bị người phát hiện. Tốt, chủ nhân. Cung Hường nhìn rõ chi đồng, tổn hại tinh thần lực mà tuyệt tự thân chi khí. Hứa Nhàn mang theo hấp hối áo bào cho nữ biến mất ở trong đêm tối. Ngay tại Hứa Nhàn ngăn cách tự thân khí tức không lâu, trong rừng trúc liền có mấy đạo bóng đen từ trong rừng trúc xuyên thẳng qua mà đến, đi tới Hứa Nhàn dừng lại qua trận bách tường trước đó. Người đầu lĩnh chậm rãi ngồi xuống, đưa tay đụng vào cái kia tung tóe tới trên mặt đất vết máu. Tại đầu ngón tay bên trong vết khẽ, ngẩng đầu, nón đen tiếp theo hai mắt, phất qua hàn quang, âm lãnh đến cực điểm. Tiếng nói của hắn khàn giọng nói thỉnh, chỉ cần sống. Chúng bóng đen chắp tay tuân lệnh, là liền tứ tán mà đi, biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại sâu trong rừng trúc, thỉnh thoảng lạc diệp sẵn sàng. Dẫn đầu áo bào đen chậm rãi đứng dậy, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng một câu, thật là một cái phế vật. Kim đan cảnh không đối phó được một người trúc cơ cảnh, để cho người ta chạy không nói, chính mình còn bị thương. Với hắn xem ra, đây không phải phế vật, lại là cái gì? Mà đổi thành một bên. Lâm chỗ sâu. Nào đó đầu bên khe suối, ánh trăng trong mông lung, Hứa Nhàn ngay tại đối với cô nương kia dùng hình. Để cho người ta sống không bằng chết phương pháp, Hứa Nhàn ít nhất biết 9 loại. Cho nên hắn muốn thử xem. Là miệng của nàng cứng rắn, hay là cổ tay của mình cứng rắn. Hắn đầu tiên là tại Thư Linh chỉ đạo bên dưới, dùng chút ít thủ đoạn, đem trọng thương nàng đan điền khí hải khóa lại, để nó tạm thời biến thành phàm nhân. Tiếp lấy móc ra một viên chuẩn bị lên đường lúc, từ nàng trong túi lật ra tới linh khí đan cho nàng cho ăn xuống. Cũng đem đối phương tứ chi khớp nối trở lại vị trí cũ, lấy linh lực tầm bổ, cứ thế sinh sinh đem nàng cấp cứu trở về. Tiếp lấy, bắt đầu vào tay đoạn. Hắn giật xuống trên quần áo một tấm vải, trải tại đối phương miệng mũi chỗ, lấy khí ngự thủy cho đối phương tới tiêu. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, nho nhỏ Thư Linh không đành lòng thủ xem, mà vốn là ốm yếu cô nương, cũng rốt cục cảm nhận được Hứa Nhàn trong miệng nói tới sống không bằng chết. Sợ hãi, ngạt thở, tuyệt vọng, thân rơi xuống địa ngục. Nói hay không, người chết không yên lành. A vẫn rất có khí phách, vậy liền lại đến. Ô ô ô ô. Chương 74 Giang Huỳnh, chương 74 Giang Huỳnh, đầu góc của ngươi biết ngươi tại trên mở, cũng biết đây chỉ là một tấm vải, có thể đan điền khí phủ bị phong, trở thành phàm nhân ngươi, ạ diện lỉnh sẽ để cho ngươi tim đập rộn lên, tiêu hao càng nhiều không khí, hệ thần kinh sẽ nói cho ngươi biết, ngươi tại ngâm nước. Hứa Nhàn một bên nhìn trước mắt cô nương giấy rùa, một bên khống chế nước suối chảy ngược, một bên không quên phổ cập khoa học lại nhải. Một hồi thật lâu sau, lực thu nước che, giật xuống che lại đối phương miệng núi vải rách. Áo bào cho cô nương hai con ngươi lật lên, trắng bệnh khuôn mặt và mèo, thở hổn hển. Nguyên Thủy nhất sợ hãi khiến cho lấy nàng toàn bộ thân thể đang không ngừng run rẩy run rẩy. Hứa Nhàn không đội và nói, ngươi biết người thống khổ nhất ba loại kiểu chết là ba loại nào sao? Loại thứ nhất, chết đói, loại thứ hai, đau chết, loại thứ ba, nín chết. Ngươi bây giờ thể nghiệm chính là loại thứ ba, ta còn có hai loại, bất quá ngươi đừng sợ, ngươi là tu sĩ, mệnh cứng rắn, ta cũng là tu sĩ, ta sẽ cứu ngươi, cho nên ngươi sẽ không lập tức liền chết, ngươi chỉ có thể muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi nếu là còn không nói, một hồi ta liền đem trên người ngươi thịt từng khối dốc thịt xuống tới, để cho ngươi thể nghiệm loại thứ hai, đau. Sau đó ta tại đem ngươi nhét vào trên núi, để cho ngươi từ từ chết đói. Thiếu niên lời nói là như vậy trói thai, thời khắc kích thích thần kinh của nàng. hắn tựa như ác ma, để nàng sợ hãi. Nàng hỏi, ngươi không phải hỏi tông đệ tử, ngươi đến tuột cùng là ai?
Làm sao mà biết?
Vấn đạo tông đệ tử, không có khả năng hèn hạ như vậy hạ lưu.
Cái gì gọi là danh tiếng, cái này kêu là danh tiếng.
Liền ngay cả ma tu đều tán thành vấn đạo tông, có thể thấy được vấn đạo tông tại Phàm Châu địa vị, hoàn toàn xứng đáng chính đạo. A Hứa Nhàn xích lại gần chút, thâm trầm nói, ta còn có càng hạ lưu ngươi có thể từ từ thể nghiệm. Nhìn là bọn hắn tìm được trước ta, hay là ta trước tiên đem người chơi điên?
Nàng rủ xuống đôi mắt, thỏa hiệp nói, ngươi muốn biết cái gì?
Ngươi cảm thấy thế nào?
Nàng đờ đẫn nhìn Hứa Nhàn một chút, yếu ớt hỏi, ta cho ngươi biết ngươi muốn biết ngươi có thể cho ta thống khoái sao?
Hứa Nhàn đáp, đương nhiên, ta vấn đạo tông đệ tử coi trọng nhất thành tín.
Giang Hình,
ân,
tên của ta.
Sau đó thì sao?
Hứa Nhàn nói, tại dòng suối nhỏ bờ ngồi xuống.
Giang Hình cúi xuống liếc mắt, chậm chậm nói ra, sư theo huyết ma quật, ngươi đấu không lại họ nơi đó có hai vị nguyên anh cảnh đỉnh phong tuấn giả, kim đan không xuống 10 người, giống như ngươi trúc cơ cảnh trăm người không chỉ.
Hứa Nhàn âm thầm kinh hãi.
Giang Hình tiếp tục nói, liền ngay cả nghiệp thành lý cũng có người của chúng ta.
Quả nhiên,
ngươi sợ sao?
Giang Hình mang theo niệm ai làm.
Hứa Nhàn không có chút rung động nào.
Tiếp tục,
tại linh đan tác dụng dưới, Giang Hình khí sắc khôi phục chút, nói chuyện cũng không còn như trước đó bình thường, hữu khí vô lực.
Nàng nói, hài nhi là chúng ta trộm, từ 3 năm trước đây lại bắt đầu, chúng ta là ma tông, đến từ Thương Lô, mấy tháng trước chúng ta nhận được tin tức, nói là bị các ngươi vấn đạo tông giám sát đường để mắt tới chúng ta liền đem bọn hắn toàn bắt, đáng tiếc tin tức thực đã chuyển trở về chúng ta biết các ngươi sẽ đến, sớm làm đủ chuẩn bị, các ngươi đến một lần, liền đem các ngươi dẫn tới nơi này. Từ khi các ngươi bước vào nghiệp thành, mọi cử động nằm trong sự khống chế của chúng ta, ngươi mặt khác hai người đồng bạn, rất nhanh cũng sẽ bị bắt trở lại một cái đều chạy không được.
Hứa Nhàn như có điều suy nghĩ,
cùng mình suy đoán sát thực đối mặt.
Thương Lô,
nghiệp thành,
chuyện của nơi này không nhỏ, tuyệt không phải là nhiệm vụ trong giới thiệu đề cập ma tu bắt hải nhi tu luyện đơn giản như vậy.
Cho nên, bọn hắn còn sống.
Hứa Nhàn hỏi chính mình muốn biết nhất tin tức.
Giang Hình cười nhạo nói, đương nhiên, người tử kiếm bể, ai cũng ngăn không được, đến lúc đó vấn đạo tông mũi kiếm tất lâm, chúng ta có thể che không được phiền toái lớn như vậy. Chúng chi đây là bất cảnh, tôn thượng đại sự không thành trước đó, các ngươi sẽ không chết, bất quá so chết cũng không khá hơn chút nào.
Các ngươi mục đích làm như vậy là cái gì?
Giang Hình trong mắt tối sầm lại, tiếp lấy chậm rãi lắc đầu, ta không biết, ta biết chỉ có nhiều như vậy, có tin hay không là tùy ngươi.
Hứa Nhàn nửa tin nửa ngờ, hỏi, bắt hài nhi làm cái gì, còn chỉ bắt bé gái.
Ngươi đây cũng không biết.
Giang Hình thản nhiên nói, ngươi không phải nhìn thấy không, đều bị làm thành huyết khối lỗi.
Chỉ là như vậy.
Hứa Nhàn chất vấn.
Giang Hình trần chờ một hồi, tự rêu nói, ta biết chính là như vậy, ngươi không cần quá để mắt ta, coi như còn có khác, hai vị tôn giả cũng sẽ không để ta như vậy đẩy tớ biết đến.
Nàng chầm chậm quay đầu, nhìn về phía trong đêm đen thăm thẳm, chậm rãi nói, ngươi nếu là muốn chết cái minh bạch, có thể chính mình đi xem.
Hứa Nhàn như có điều suy nghĩ, thử dò xét nói, không có khác, tỉ như nghiệp thành lý, các ngươi đồng bọn là ai?
Ta nói, ta biết đều nói cho ngươi biết.
Hứa Nhàn không nói, suy nghĩ nhất thời sâu qua nơi này ánh trăng.
Người sắp chết.
Lời nói cũng thiện.
Hắn nhớ nàng có lẽ thật không biết, dù sao việc này liên lụy lớn như vậy, kéo dài dòng dã 3 năm mới đi hở âm thanh.
Giữ bí mật biện pháp, nhất định làm rất nghiêm cẩn.
Bất quá,
nhưng cũng không khó suy đoán.
Thương Lô,
nghiệp thành,
ma tu,
những này nối liền cùng nhau, hiển nhiên, đây là có người muốn tại nghiệp thành gây sự, tạo phản khả năng cực lớn.
Đương nhiên, mặc kệ quá trình như thế nào, mục đích khẳng định cũng là vì nhằm vào vấn đạo tông bên trong nước rất sâu, trong miệng nàng những này, chỉ sợ cũng chỉ là biểu tượng.
Hiện tại, có thể cho ta thống khoái sao?
Giang Hình hỏi.
Hứa Nhàn không cần nghĩ ngợi.
Đi.
Giang Hình lông mày nhỏ nhắn giãn ra, giống như là rốt cục có thể giải thoát bình thường.
Hứa Nhàn đứng dậy, trong tay lặng yên nắm lên chấm đã, ở trên cao nhìn xuống Giang Hình, tiếp sau, nhớ kỹ làm người tốt.
Giang Hình ngẩng đầu nhìn thiếu niên, cười gần nói nhẹ nhàng linh hoạt, nếu là có đến tuyển, ai sẽ làm những này ăn bữa hôm lo bữa mai việc bận.
Đáng tiếc, mệnh không khỏi ta.
Hứa Nhàn suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, đi tốt.
Trong kiếm hành không, hàn quang nhoáng một cái đầu lâu chỉnh chỉnh tề tề bị gọt sạch, lăn xuống trong khe nước.
Một nửa thân thể thủ xương sở ngã trên mặt đất.
Trước đó Giang Hình huyết mình chảy khô,
giờ phút này bị đeo đầu, tiên huyết cũng không có như trong dự đoán vậy ra thậm chí dâng trào.
Hứa Nhàn lắc một cái mũi kiếm, trọng kiếm bay trở về trong tay áo.
Hắn chưa từng đi xem thi thể trên đất một chút, mà là đi đến thượng du của dòng suối nhỏ, rửa mặt, liền biến mất ở trong đêm tối.
Đây là Hứa Nhàn lần thứ nhất giết người,
nhưng hắn cũng không có trong miệng người khác nói tới loại kia lần thứ nhất giết người khó chịu cùng buồn nôn.
Hắn cảm thấy rất bình thường,
thậm chí trong lòng còn có chút.
Đến một lần,
xuyên qua về sau, từ trong núi lớn lên, chưa từng giết người, heo chó dê bò, cá chim tẩu thú hắn cũng không có thiếu giết, trên bản chất đều như thế.
Thứ hai,
hắn giết là sâu trong nội tâm mình nhận định ác nhân, người xấu.
Đặc biệt là khi nhìn đến những cái kia bị làm thành huyết khôi lỗi huyết anh đằng sau, hắn đã sớm đem đám người này xem như xuất sinh.
Hắn không thể giết chi cho thống khoái,
cho nên giết về sau, hắn mới có.
Cái gì không được chọn,
cái gì mệnh bất do kỷ,
đều là vô nghĩa.
Có thể đối cứng ra đời hài nhi làm ra loại sự tình này, mà lại một làm liền là 3 năm, thiên lý nan dung.
Đi,
coi như ngươi có nỗi khổ tâm của ngươi, không thể không như vậy.
Hứa Nhàn tỏ ra là đã hiểu.
Vậy ngươi cũng đừng phàn nàn,
ta đem ngươi làm thịt,
bởi vì ngươi đang chết.
Phi nhanh tại trong núi rừng, Hứa Nhàn lẩm bẩm lầu bầu nói thầm,
giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lợi máu, các ngươi chắn ta đường lui không cho đường sống, vậy cũng đừng trách ta cá chết lưới rách, ai mẹ nó cũng đừng hỏng tốt hơn. Chương 75 quyển sinh sắt trong tay, chương 75 quyển sinh sắt trong tay Thiên Trúc Hương. Xa cốc dưới mặt đất động tiên nơi nào đó, không lửa, hỏa, hiển nhiên, hồng quang tốt tươi, trong không khí tràn ngập đậm đặc mùi máu tươi. Một vị hắc giáp áo bào đỏ lão tướng, tiện tay cầm trong tay hôn mê đại hán ném trên mặt đất. Người ta mang cho ngươi tới. Trước người hắn mấy mét chỗ, có một thạch đài, huyết vụ quanh quẩn, thỉnh thoảng bốc lên, trên bệ đá có một người, chính ngồi xếp bằng, vận khí điều tức. Đó là một người nam tử, sắc mặt tâm đu, môi mỏng như phong, tóc dài đầy đầu hơi có vẻ lộn xộn, một đầu bắt mắt vết thương từ hàm chỗ nghỉ tạm một bài kéo dài đến trước ngực, huyết tương hồng y và áo nhuộm thành đỏ thẫm, giống như là bị người dùng kiếm đâm rách bình thường, mảnh giòn, ẩn ẩn có kiếm ý lưu lại. Nghe nói động tĩnh, thanh niên nam tử chậm rãi ngước mắt, một đôi lạnh mắt dựng thẳng, ủ rũ bên trong mang theo băng hàn, giống xà nhãn bình thường. Phủi một chút trên mặt đất hôn mê đại hán, vừa nhìn về phía trước người thường dâu như kích lao tướng, khoe miệng hơi nghiêng, khàn giọng nói: lao tướng quân quả nhiên là bảo đao chưa giả, dũng mãnh không giảm năm đó a. Lao tướng trầm âm: thương thế của ngươi. Thanh niên nam tử cười nói: không chết được. Lao tướng bất động như tùng, trầm giọng hỏi: cái khác ba cái đều giải quyết sao? Thanh niên nam tử chậm rãi nói: nguyên anh nha đầu, kỷ bị ta chấn áp huyết anh dưới ao, kim đang cảnh người thanh niên kia lão quỷ tự mình xuất thủ, đương nhiên sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Lao tướng chỉ mắt, không giận tự uy: tiểu thiếu niên kia đâu? Thanh niên nam tử phun ra một ngụm trọc hơi thở, khí tức phong khinh vân đạm nói: xảy ra chút ngoài ý muốn, bất quá không có việc gì, chỉ là chút cơ cảnh, hắn trốn không thoát. Lao tướng trên thân sát khí tiết ra ngoài, một phương đầu tiên vô cớ sinh phòng, hô hô vang lên, nghiêm nghị trách cứ: ngươi hẳn là rõ ràng, nếu có sai lầm, người ta đều phải chết. Thanh niên nam tử ngữ khí thành kính: trong lòng ta có bài, lao tướng quân cứ yên tâm đi. Lao tướng trong sát ý liễm, phong tức sóng tĩnh, cảnh cáo nói: tốt nhất như vậy. Thanh niên nam tử gượng ép cười một tiếng. Lao tướng túc mục đạo: người mặc dù bắt, có thể hỏi đạo tông thực đã kinh ngạc, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, kế hoạch nhất định phải sớm, chủ thượng để nào đó hỏi ngươi, nhanh nhất bao lâu? 3 ngày sau, 16 nguyện doanh ngày, điều kiện tiên quyết là ta cần đầy đủ bè gái. Lao tướng suy nghĩ một chút, hỏi: muốn bao nhiêu? Thanh niên nam tử dựng thẳng lên 3 ngón tay, mang theo điên cuồng nói: 3.000, một cái không thể thiếu, ngày mai nửa đêm trước liền muốn. 3.000, ngươi thật coi mua thức ăn đâu? Thanh niên nam tử cười lạnh một tiếng: tiệt ngao nói bắt không được, mọi người cùng nhau chết, hoặc là đợi tháng sau cũng được, nếu như vấn đạo tông những tạp toái kia không có tìm đến lời nói, ha ha. Lao tướng đưa tay chỉ hướng thanh niên, cảnh cáo nói: 3 ngày sau nếu vẫn thất bại nào đó, xách đầu lâu của ngươi đi gặp chủ thượng. Thanh niên hí mắt cười không nói. Lao tướng quay người rời đi, chỉ còn lại tiếng nói quanh quẩn động thiên bên trong: người nào đó ngày mai cho ngươi đưa tới, ngươi tốt nhất nói được thì làm được. Thanh niên đưa mắt nhìn, âm nu nói: lao tướng quân đi thong thả. Hắn túi đầu nhìn xem ngực vết thương, cho dù lấy nguyên anh chi lực tập bổ, vẫn như cũ không ngừng chảy máu, âm hiểm cười nói: thật đúng là một đóa hoa hồng có gai a. Người tới. Một cái bóng đen từ chỗ tối đi ra, nắm tay tại ngực, có chút túi đầu: tôn thượng. Thanh niên nhìn xem trên đất đại hán, phân phó nói: đem hắn cũng ném vào trong huyết trì. Tuân mệnh. Thanh niên cười lạnh nói: ôn nhu một chút, đem hắn giết chết, người ta đều phải chết, biết không? Người áo đen không rét mà run, cung kính nói: biết. Xa cốc bên ngoài, Hứa Nhàn mượn nhờ nhìn rõ chi đồng che giấu khí tức, đem chính mình ẩn thân tại trong đêm tối, giờ phút này dài trăm dặm không bên trên, lúc gặp dưới ánh trăng, cầu vồng tứ lên, chí ít không dưới mấy chục người, tới tới đi đi. Hứa Nhàn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, những người này nhất định đang tìm kiếm chính mình. Mượn nhờ nhìn rõ chi đồng, có thể thấy được trong đó, trừ mấy vị kim đan cảnh cường giả, những người còn lại, phần lớn đều là trúc cơ cảnh, một đối một, Hứa Nhàn có nắm chắc toàn thắng. Đương nhiên, đối phương chắc chắn sẽ không cùng mình đơn đấu. Cũng may, mình tại tối, địch nhân ở ngoài sáng, Hứa Nhàn có thể làm đánh lén. Tình huống trước mắt, chính mình nhìn rõ chi đồng, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 12 canh giờ, nói cách khác, sau 12 canh giờ, chính mình liền sẽ bại lộ tại nguyên anh cường giả thần thức phía dưới. Muốn sống, nhất định phải tại 12 giờ bên trong phá cục. Chạy, có tòa kia phong bế đại trận tại, khẳng định là trốn không thoát. Phá trận không phải trong thời gian ngắn sự tình, coi như thật có thể phá trận thời gian bên trong, đối phương đã sớm giết tới. Hắn nhìn rõ chi mâu là có thể bí ẩn khí tức không giả, nhưng người khác không ngủ. Viện binh, không ai báo tin, chỉ sợ trong vòng mấy tháng cũng sẽ không có người phát hiện bọn hắn xảy ra chuyện đi, thật chờ bọn hắn phát hiện lại đến cứu viện, chính mình sớm lạnh. Hiện nay duy nhất phá cục chi pháp, chỉ có thể là xông vào một lần đầm rồng hang hồ này, đem Nam Cung Ngưng bọn hắn cho lặng lẽ cứu được, sau đó cùng một chỗ lao ra. Mặc dù rất mạo hiểm, hắn đối với tình huống bên trong càng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là, đây đúng là dưới mắt cơ hội duy nhất. Ngồi chờ chết, cũng không phải Hứa Nhàn tính cách. Bọn hắn không phải đem chính mình xem như con mồi sao? Hứa Nhàn vì sao không thể đem bọn hắn cũng làm thành con mồi? Không ai so với hắn càng hiểu đi săn. Hắn muốn cứu người, liền phải làm cho đối phương trước loạn đứng lên, càng loạn càng tốt. Dẫn xà xuất động, tiếp lấy thừa dịp loạn cứu người, hữu hiệu nhất chính là giết người, đem bọn hắn từng cái cho hết giết lạc. Giết không được lớn, liền giết nhỏ. Đánh nguyên anh đừng bừa, cày tiền đan tổn sức. Giết trúc cơ, như đồ heo chó, còn không phải có tay là được. Nói làm liền làm. Hứa Nhàn hóa thân liệp sát giả, chui vào hắc dạng, tìm kiếm mục tiêu, truy tung mục tiêu, thiết hạ bấy giờ, chém giết con mồi. Người nào? Cho ra chết. A, kiếm quang lạnh, tiêu thảm sinh. Máu nhuộm rừng rậm. Một cái, hai cái, ba cái, tứ cái, liên tiếp có đồng bạn chết đi, một đám người áo đen đã sớm lòng người bàng hoàng, người đầu lĩnh càng là giận dữ hét, đồ chó hoang, để cho ta bắt được ngươi, ta muốn sống lột da của ngươi ra. Hứa Nhàn nút trong bóng tối, không khỏi ở trong lòng đầu đen rau muống, liền cái này tố chất tâm lý thật thấp à. Theo thời gian tôi gì, Hứa Nhàn trên tay nhân mạng càng ngày càng nhiều, truy sát người của mình cũng càng ngày càng nhiều, Vu Thông Thông thoáng nhìn ở giữa, Hứa Nhàn thậm chí còn chứng kiến một cái nguyên anh lão quái. Lúc này xà cốc bên trong, một đám người sớm đã bị giận điên lên, liền ngay cả hai vị nguyên anh tôn giả đều trở nên táo bạo dị thường. Một người trúc cơ cảnh, trong vòng một đêm, giết bọn hắn một vị kim đan cảnh, hai mươi mấy cái trúc cơ cảnh, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn lại ngay cả đối phương bóng dáng đều không có nhìn xem. Hắn thật giống như cái kia trong đêm tối sơn tiêu, lấy mạng vô thường, đến vô ảnh, đi vô tung. Ngươi không nhìn thấy hắn, có thể ngươi biết hắn tại. Ngay tại cái nào đó trong góc tối, nhìn chằm chằm ngươi, bất thình lình xuất hiện, một kiếm đem ngươi mang đi. Cho bọn hắn tạo thành áp lực to lớn trong lòng, để bọn hắn hoảng loạn. Trong mắt con mồi, thành thị huyết kẻ săn mồi, nhân vật chuyển đổi để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Nguyên Anh tức giận, người bên dưới cũng bắt đầu báo đoàn. Cho ta tiếp tục tìm. Trên người hắn nhất định có che đậy khí tức pháp bảo. Đem núi lật qua, cũng phải cho ta đem người tìm ra. Tôn Thượng yên tâm, trời lập tức sáng lên, hắn không giấu được. Mắt nhìn thấy tiên quang dần sáng, lại gặp đối phương báo đoàn, không có cơ hội xuất thủ. Hứa Nhàn liền thừa dịp đối phương đều đang tìm kiếm chính mình lúc, mượn cuối cùng một tia ánh trăng nhiệm hộ, đi tới Giang Huỳnh trong miệng đại bản doanh. Xa cốc là một cái sơn cốc, nơi này rừng trúc càng dày đặc, trong cốc có một đầm sâu, nước là màu xanh lá cây đậm bốn hướng còn có đánh nhau vết tích. Hứa Nhàn nhìn về phía đầm sâu phía dưới, nơi đó có bảy thanh kiếm ánh sáng lưu động, trong đó ba thanh Hứa Nhàn rất quen thuộc. Không cần suy nghĩ, Tống Thanh Thư cùng Nguyễn Trọng khẳng định cũng bại. Xem ra dưới nước này có càn khôn khắc chương 76 huyết chỉ động thiên. Chương 76 huyết chỉ động thiên. Chủ nhân, nước hồ phía dưới có một cái tự nhiên động đá bôi, người liền ở đó. Hứa Nhàn tâm đạo quả nhiên, mắt thấy chân trời phù bạch, hắn hỏi cửa vào ở đâu. Tiểu thư Linh chỉ vào đầm sâu bờ bên kia, dãy núi một góc, bên kia Hứa Nhàn ngưng mắt nhìn lại, nhìn rõ thần thông cung hưởng, vốn là dậm dạp cùng rừng trúc dày đặc đuổi gai chi địa, trong nháy mắt không chỗ che thân, lộ ra chân dung. Chứng nhân pháp. Đúng vậy, mà lại không ai trông coi. Hứa Nhàn tư tắc liên tục, mình tại trong núi rừng làm một đêm, nhóm người này phần lớn đều ở vòng ngoài điều tra chính mình, bọn hắn thật giống như liệu định một cái nho nhỏ trúc cơ, khẳng định không dám xông vào đầm rồng hang hồ này bình thường. Vì vậy thần niệm bao phủ chi địa, một phương đầm sâu phạm vi bên trong đúng là không có mưa ai. Nhưng là Hứa Nhàn cũng không tính từ lối vào đi vào. Có thể tại phạm vi trăm dặm bố trí xuống một tòa ngăn cách đại trận, đủ để chứng minh đám người này làm việc cẩn thận, khó đảm bảo lối vào, trừ chướng nhãn pháp bên ngoài không có cấm chế khác cùng cơ quan. Cho nên, ổn thỏa lý do, hắn dự định mở ra lối riêng, nhìn chăm chú hồ trạch, hỏi, đáy đầm có hay không cửa vào? Tiểu thư Linh trong hai con ngươi nổi lên lúc thì trắng mang, một lát sau gật đầu nói, có. Vậy liền đi đường thủy. Hứa Nhàn quyết định thật nhanh, đặt trên cuối cùng một tia hoàng hôn niệm hộ, hút mạnh một hơi ở đan điền, phong bế thất hiếu, lặng yên lặn xuống nước. Tiểu thư Linh ổn thỏa nó đầu bay, lúc nào cũng vì đó chỉ dẫn lấy phương hướng. Hồ trạch rất sâu, bên trong có mạch nước ngầm, hàn ý xâm nhập nhục thân. Cũng may Hứa Nhàn vốn là trúc cơ cảnh, lại có kiếm thể hộ thân, đi tại trong nước như phàm nhân đặt chân đất bằng cũng không có tìm, rất nhanh liền tại hàn đàm dưới đáy tìm được một cái mạch nước ngầm, thuận mạch nước ngầm lịch hành, bốn hướng một mảnh đen kịt. Hồi lâu sau, trước mắt thế giới dần dần sáng tỏ, ẩn có hồng mang chói mắt. Một lát sau, Hứa Nhàn lặng yên lộ ra đầu, bên hai dòng nước róc rách, lúc nghe nước suối len kèn đập vào mắt thấy là một cái dưới đất động đá bôi, bốn hướng vách đá cùng đỉnh đầu trên mái vòm đều treo huyết sắc băng tinh, quanh quần huyết sắc. Hứa Nhàn lên bờ, sợ run cả người. Gặp quỷ, nơi này làm sao lạnh như vậy? Đều nói một trời một vực trong động đá bôi, đông ấm hè mát, có thể cái này chưa nhập hạ, trong này lại lạnh tấu xương, nhất là nước này, chính là Hứa Nhàn kiếm thể, đều đông lạnh run. Lúc này lên bờ, lúc đó có gió nhẹ mặc tay áo, càng là lạnh tấu xương. Loại này lạnh tuyệt không phải là nhiệt độ không khí đưa đến lạnh, mà là một loại không nói ra được lạnh, không thấy kết xương, lại lạnh tấu xương. Âm trầm lại thêm cái này bốn hướng huyết tinh khuyết tán hồn mang, bằng thêm quỷ dị, giống như là đi tới minh giới giống như. Không khỏi ở trong lòng đậu đen rau muống. Không hổ là ma tu. Thật sự là sẽ chọn địa phương. A tiểu thư Linh rỗi ra một chỉ hướng chỗ sâu, đi bên kia. Tốt. Hứa Nhàn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, tại chật hẹp ngọn núi trong khe đá xuyên thẳng qua, thời gian dần trôi qua tới gần bảy đạo kiếm quan chỗ. Bảy thanh kiếm cách xa nhau không đủ mấy mét. Nói rõ bọn hắn là bị giam tại cùng một nơi, đôi này Hứa Nhàn tới nói, xem như một tin tức tốt. Theo hắn duy trì liên tục tới gần, trước mắt động thiên dần dần rộng rãi, thật giống như cả ngọn núi dưới mặt đất đều bị người móc giống bình thường. Trong không khí, trừ lạnh siêu siêu âm phong, bên trong cũng xen lẫn gây mũi mùi máu tươi, mục nát bên trong lộ ra một cỗ không nói ra được hôi thối, để cho người ta không cầm được buồn nôn. Cần lúc, trước mắt sáng tỏ thông suốt, cuối thông đạo, thấy là một mảnh huyết quang sương mù, tinh hồng bốc lên, từ từ tới gần. Đạo tận, gặp một vực sâu thâm uyên, cực lớn, cực rộng rãi, cực sâu. Hứa Nhàn phụ thân nhìn lại, lệch trời dưới vực sâu, gặp một vũng huyết chỉ, những này huyết sắc sương mù bắt đầu từ ao này bên trong tuôn ra. Mảnh giống lúc, trong huyết chỉ thỉnh thoảng sôi trào, bốc lên bọt máu, huyết thủy bốc lên ở giữa, lúc gặp bạch cốt âm u ở giữa huyết chỉ, có lơ lửng thạch đài, phía trên bố trí bài trí nhìn xem giống như là một cái tế đàn. Thạch đài chính giữa phía trên, treo lấy một cái cự đại huyết tinh, bị vô số xích sắt giam cấm, xích sắt một chỗ khác thì là khảm nạm tại bốn hướng trong ngọn núi. Giờ này khắc này, cái kia huyết tinh ngay tại không ngừng thôn vệ lấy trong huyết chỉ bốc lên đi lên huyết khí. Hứa Nhàn nhíu mày, hắn tựa hồ thực đã tìm được đối phương vì sao muốn bắt Hải Nhi đáp án. Không phải là vì chế tạo huyết anh, mà là tạo ao máu này, vì cái gì khẳng định chính là khối này huyết tinh. Vị trí yêu đan bất quá giờ phút này Hứa Nhàn lực chú ý lại không ở chỗ này, mà là rơi vào huyết chỉ một góc trên vách đá. Nơi đó là kiếm tức chỗ, thấy là bảy người bị ngâm tại trong huyết chỉ, xích sắt mặc trường, xuyên bay, xuyên qua đan điền bị gắt gao đính tại trên vách đá. Tu vi bị phong, nhục thân bị khóa, biến thành phạm tục, hấp hối. Không chỉ là chật vật, mà là không đành lòng thủ xem. Nam Cung Ngưng, Tống Thanh Thư, Nguyễn Trọng Đình lính ngay tại trong đó. Về phần còn lại năm nhân ảnh, Hứa Nhàn không cần nghĩ cũng biết, khẳng định chính là Nghiệp Thành giám sát đường năm người. Ngại cả một mục không, ngươi không muốn sống nữa. Quên Tôn Thượng nói lời. Sợ rất, Tôn Thượng lại không nhìn thấy. Ta khuyên ngươi quy củ chút, xảy ra bất chắc, ngươi ta có thể che không được. Cắt nhìn ngươi cái kia sợ dạng, có thể ra cái gì sai lầm, bọn hắn còn có thể bày phải không? Không thể phất lờ, đừng quên, còn có một cái hỏi tông đệ tử không có bị bắt được, đều gây 20 mấy hảo huynh đệ. Chết đáng đời, một đám phế vật, một cái nho nhỏ chút cơ cảnh, dày vò một đêm đều không có bắt được. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, tiểu tử kia chỉ định không phải bình thường chút cơ cảnh. Tại không tầm thường lại có thể thế nào, hắn còn dám xông tới không thành, coi như xông tới thì thế nào, hắn có thể nhấc lên sóng gió gì, bọn hắn trên thân những người này xích sắt thế nhưng là biển sâu vẫn thạch chế tạo, đừng nói chút cơ, chính là Nguyên Anh cũng chém không được, hắn coi như tới, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, trừ phi hắn có thanh tiên kiếm ha ha. Nói chuyện chính là hai cái người áo đen, một lớp người gầy còn lưng eo, uống rượu, bộ dáng là cái tiểu lão đầu. Về phần một người khác, từ đầu đến cuối che mặt, thấy không rõ lắm bộ dáng, bất quá nghe thanh âm, xác nhận chính vào trung niên. Hai người đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Nghe hai người đối thoại, núp trong bóng tối Hứa Nhàn mặc nhìn thoáng qua trong tay chấm đã. Cái này không khéo, chính mình thật là có tiên kiếm, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Tiểu thư Linh nhỏ giọng cười nói, hai người này nhìn xem ngu ngơ, giống như không khó đối phó à. Hứa Nhàn thần niệm, đọc, đáp lại, không thể khinh địch, muốn hỗ trợ. Ừ, chủ nhân nói rất đúng, chủ nhân kia ngươi định làm gì? Hứa Nhàn trịnh trọng nói, xông đi lên, cho hắn 2 giây. Ân có thể hay không quá qua loa. Hứa Nhàn nhất liếm môi đỏ, dư quang nhìn tiểu thư Linh một chút, nhìn ta thao tác. Tiểu thư Linh, đã nói xong ổn trọng đâu. Hứa Nhàn mặc móc ra một thanh liếm bao liếm tới kiếm, ở trên cao nhìn xuống, liếc nhìn, sau đó đột nhiên ném ra. Kiếm tùy theo phá không mà đi. Hứa Nhàn ngay sau đó rút ra bên người chấm đã, từ chỗ cao nhảy xuống, mượn nhờ tự thân tốc độ cùng trọng lực tăng tốc độ, sát tướng mà đi. Bản tại chuyện phiếm hai người, hai núp đích, nghe nói trong gió kiếm thanh, trong nháy mắt tỉnh táo. Có người. Nghe âm thanh phân biệt vị, hai người tu vi quyết tán, một người trong đó đưa tay liền phóng thích một đạo thuật pháp, đem tiến lên chi kiếm chém nước. Ngước mắt, đã thấy một người từ trên trời giáng xuống. Coi chừng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Hứa Nhàn trọng kiếm khai phòng, chém về phía hai người vội vàng tránh né, mặc dù tránh đi kiếm phòng, nhưng vẫn là bị khí lãng tác động đến. Hàn thạch vẩy ra ở giữa. Hứa Nhàn lên tay sát chiêu. Thanh liên vừa hiện. Một đóa thanh liên từ trong bụi mù nở rộ, kiếm ý khuấy động, trong đó uống rượu lao đầu khô gầy, trong nháy mắt bị chém, đan điền sinh sinh bị kiếm khí xé nát, liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra tới. Một người khác trọng thương, chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng chưa từng nghĩ một thanh trọng kiếm độn không mà đến. Đúng là không nhìn chút cơ cảnh linh khí phòng ngự, xuyên ngực mà qua. Ngực bị đâm rách một cái lỗ hổng, ngũ tạng cùng ruột vãi đầy mặt đất, tiên huyết ào ạt chảy xuôi, hắn chết lặng xoay người lại, nhìn chòng chọc vào Hứa Nhàn. Người con người tan rã, thủ không còn ngã trên mặt đất, cũng chưa chết, mà là không ngừng co quắp, một hồi thật lâu mới tắt thở. Đến chết đều không có hiểu rõ, chính mình là thế nào chết. Quá nhanh. Hứa Nhàn triệu hồi chấm đã, không quên cảnh giác tuần sát bốn hướng. Tiểu thư Linh dựng thẳng lên một cái. Mãnh liệt. Chương 77 cứu ra 8 người. Chương 77 cứu ra 8 người. Hứa Nhàn sốt ruột cứu người, ngay cả bao đều không có liếm, đạp trên chậm đã hướng 7 người chô bay đi. Huyết tinh hôi thối thủ trùng thiên linh đóng, loại kia rất sảng khoái khó mà diễn tả bằng lời. Không chỉ là khiếu giác kích thích, còn có đến từ thị giác trùng kích. Trong huyết chỉ trừ bạch cốt, còn bò đầy màu trắng tiểu khả ái, lít nha lít nhít, vừa thô lại lớn. Hứa Nhàn trong dạ dày rời sông lớp biển, suýt nữa nôn. Đi vào Nam Cung Ngưng trước mặt, Hứa Nhàn lấy ra một thanh kiếm cắm sâu vào vách đá, một tay nắm kiếm thủ, một tay nhấc lấy trọng kiếm, treo ở trên huyết chỉ, kêu gọi nói Nam Cung Ngưng. Nam Cung Ngưng. Đầy người tiên huyết Nam Cung Ngưng ngón tay hơi động một chút, dường như nghe được kêu gọi, chậm rãi ngẩng đầu lên, viết ngáy tóc dài tùy theo hướng hai bên trở xuống, lộ ra một tấm khuôn mặt tái nhợt. Không có chút huyết sắc nào, hai mắt suy sụp tinh thần. Nhỏ sư tổ. Thấy rõ người tới sau, Nam Cung Ngưng hơi thở mong manh thúc giục nói, tiểu sư tổ, ngươi chạy mau đây là bấy giờ. Hứa Nhàn bình tĩnh lông mày, trong mắt khó nén vẻ đau xót, thấp giọng nói, ta biết, ngươi kiên nhẫn một chút, ta thay ngươi đem xích sắt chặt đứt, có việc một hồi lại nói. Nam Cung Ngưng mệt mỏi trừng mắt nhìn, tiết hầu nhấp đồ, nhưng thủy chung không có lên tiếng, chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu. Hứa Nhàn không có trì hoãn, dư quang nhìn về phía trong tay chấm đã. Đi. Chấm đã dường như tâm hữu linh tê, tuột tay mà đi, đem khóa lại Nam Cung Ngưng 18 cây xích sắt đều chặt đứt. Hàn thiết cực yên, làm sao tiên kiếm chém sắt như chém bùn. Một trận mũi khoan kim loại thai qua đi. Nam Cung Ngưng thống khổ cắn môi, rơi xuống huyết chỉ, Hứa Nhàn tay mắt lênh lẹ, đem nó vững vàng ôm lấy, triệu hồi chấm đã bay trở về mặt đất, lấy ra một viên đan dược đưa cho Nam Cung Ngưng. Đến, đem cái này ăn. Hàn thiết bị chém đứt, phong bế đan điền khí phủ tùy theo vận chuyển, nguyên anh chi lực bắt đầu tu bổ nhục thân, thôn tính phệ thiên địa linh khí tu bổ khí hải. Nam Cung Ngưng sắc mặt tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, tiếp nhận Hứa Nhàn đan dược trong tay, kinh ngạc nói: "Vượn linh đan, ngươi làm sao có thứ này?" Vượn linh đan cùng dưỡng linh đan cùng thuộc tại linh dược, chỉ bất quá một cái là nhất phẩm linh dược, một cái là tam phẩm linh dược, ở giữa kém hai cái phẩm giai. Giá cả lại lật ra 10 phiên, rất đắt. Theo Hứa Nhàn giá trị bản thân, không nên có thứ này mới đối. Hứa Nhàn đương nhiên không thể nói đây là trên thân người khác lay tới nhiều suối quẩy, cười nói: "Sư tổ ngươi ta vẫn là có chút nội tình, mau ăn nắm chặt chữa thương, ta đi đem bọn hắn đều cứu đi lên." Nam Cung Ngưng cũng không có giả mồm. Tốt. Một ngụm nuốt vào, khoanh chân báo nguyên, điều tức vật khí. Hứa Nhàn như lúc ban đầu một triệt, trước cứu Nguyễn Trọng. Sư tổ, ngươi làm sao tại cái này? Một hồi lại nói, kiên nhẫn một chút, ta trước cứu ngươi ra ngoài. Tốt. Cứu xong Nguyễn Trung, lại cứu Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư thương thế rất nặng, cánh tay bị người nó vai chặt đứt, ngũ tạng đồng dạng bị hao tổn nghiêm trọng, từ đầu đến cuối ngay cả một câu đều không có nói ra, liền ngay cả nuốt đan thời điểm, đều phế đi thật là lớn kinh. Bất quá theo bị giam cầm tu vi tránh thoát trói buộc, làm người tu hành. Hiện ra cực mạnh sức hồi phục. Vấn đạo tông đệ tử, tư chất liền không có một cái kém, nhục thân cường hãn không nói, đối với thiên địa linh khí cảm giác cũng khác hẳn với thường nhân, hấp thu đan dược dự tính, cũng so người bình thường phải nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh ba người liền có năng lực hành động, tu vi cũng theo đó chậm rãi tăng trưởng. Về phần còn lại 5 người, Hứa Nhàn gọi thế nào đều gọi bất tỉnh. Từng cái gầy như que tuổi không nói, cũng chỉ còn lại một hơi treo bất cứ lúc nào cũng sẽ rát rơi bình thường. Đem 5 người cứu đi lên sau, Hứa Nhàn liền đau cả đầu. Nhìn xem trong tay đan dược, chỉ phát sầu. Nhờ giúp đỡ nhìn về phía ba người, làm sao làm? Nam Cung Ngưng vết thương trên người khôi phục hơn phân nửa, đứng dậy, giao cho ta đi. Đi. Nam Cung Ngưng cường đi điều động nguyên anh chi lực, đem 5 người nhục thân nắm nâng, lấy linh khí thay nó chữa thương đồng thời, cũng đem 5 viên đan dược bị động đưa vào 5 người trong bụng. Cần lúc, 5 người khí tức dần dần cường thịnh, tựa như cỏ khô gặp xuân, lục nha phá đất mà lên. Bọn hắn khí tức yếu ớt, hốt hoảng. Các ngươi là? Nam Cung Ngưng cường đè ép đan điền hỗn loạn hơi thở, mất tiếng nói đừng nói chuyện, trước chữa thương. Tốt. 5 người lảo đảo ở giữa, bò người lên, khuynh chân vật khí. Hứa Nhàn thì là thừa dịp này, chạy tới hai bộ thi thể kia bên cạnh, đầu tiên là một trận tìm kiếm, sau đó đem thi thể ném vào huyết trì, sau đó lấy linh khí dẫn bụi đất, đem vết máu che lấp, liên đối trên đất vết kiếm cùng nhau tiêu trừ. Gây án thủ pháp cực kỳ thành thạo. Nam Cung Ngưng mấy người mắt thấy toàn bộ hành trình, lập tức liền hiểu Hứa Nhàn cho bọn hắn luận linh đan là thế nào có được. Nam Cung Ngưng, Nguyễn Trọng, Tống Thanh Thư trong mắt ba người bao nhiêu cũng vất qua vẻ kinh ngạc. Hứa Nhàn là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, trước lúc này cũng không có giết qua người, thậm chí cùng người đấu pháp cũng chưa từng nghe thấy. Nhưng nhìn bộ dáng của hắn, không giống, ngược lại là càng giống là thường xuyên giết người lão thủ. Đồng thời, bọn hắn đối với Hứa Nhàn bình yên vô sự xuất hiện ở đây, cũng biểu thị chấn kinh, rất khó tưởng tượng, bọn hắn đều bị bắt, thế nhưng là cảnh giới thấp nhất Hứa Nhàn lại chạy trốn. Đồng thời, hắn thế mà không đi, ngược lại là âm thầm vào địch nhân hang ổ, đem bọn hắn cứu được. Cái này lại há có thể không để cho bọn hắn đối với nó lau mắt mà nhìn đâu. Không chỉ là không đơn giản, là tương đương không đơn giản. Rất có một loại quen thuộc vừa xa lạ cảm giác. Hắn làm sao làm được, bọn hắn không biết, nhưng là phần này dũng khí, chính là bọn hắn cũng rất khó không khâm phục. Hứa Nhàn làm xong hết thảy, vòng trở lại, gặp ba người dùng ánh mắt khác thường nhìn xem chính mình, giải thích nói, ngu sao không cầm, bọn hắn đều không phải là thứ gì tốt. Ba người mở mịt, giống như cũng không ai hỏi a. Nguyễn Trọng hỏi, tiểu sư tổ, bọn hắn là người giết? Hứa Nhàn tìm một chỗ tòa hạ, nhìn rõ chi mâu thời khắc vận chuyển, giám sát phương tây, thản nhiên cười nói, hai cái trúc cơ cảnh hậu kỳ đồ rất rưỡi, thuận tay chặt, không đáng giá nhắc tới. Ba người không nói, hít sâu một mạch. Trúc cơ cảnh hậu kỳ là rất rưỡi, lời này cũng không tệ, nhưng từ một người trúc cơ sơ kỳ trong miệng nói ra, mùi vị kia liền không giống với lúc trước. Bất quá, cầm trong tay tiên kiếm tiểu sư tổ, cùng giai vô địch, cũng đổ là chẳng có gì lạ. Về phần cái kia dần dần tỉnh táo lại giám sát đường năm người, giờ phút này biểu lộ đặc biệt đặc sắc. Nam Cung Ngưng đè ép thanh âm, mang theo trách nói, tiểu sư tổ, ngươi nên trở về đi, không nên xông vào, ngươi nếu là có cái gì sơ suất, chúng ta chính là chết, cũng thẹn với tông môn. Hứa Nhàn bất đắc dĩ, hắn cũng nghĩ a, có thể điều kiện không cho phép a, bất quá, hắn cũng không có bất kỳ mâu thuẫn, tuy có trách cứ, lại là quan tâm, có chút cảm động. Hắn đem tình huống bên ngoài đều cáo chi mấy người, đồng thời sẽ từ Giang Huỳnh nơi đó có được tình báo cũng cùng nhau nói ra. Biết được chân tướng sự thật, Nam Cung Ngưng thấp đôi mắt, ôn nhu nói, "Tiểu sư tổ, có lỗi với, là ta trách oan ngươi." Hứa Nhàn khoát tay áo, không thèm để ý chút nào. Thuận thế hỏi thăm ba người biết đến tình huống, trao đổi tin tức. Tống Thanh Thư một bên điều tức vừa nói, "Sau khi ta rời đi tìm người nghe được Vân Hiên biên phía sau màn đông ra là Nghiệp Thành Lý thị, đến Lý phủ về sau, Lý phủ kỵ trải qua cả nhà bị đồ, phát giác không đúng kỉnh, đang chuẩn bị thoát thân, lại gặp phải một cái nguyên anh lão quái." Nghĩ đến chính là tiểu sư tổ trong miệng hai cái nguyên anh cảnh bên trong một cái. Nam Cung Ngưng hư nhược nói ra, ta gặp phải hẳn là một cái khác, nguyên bản hắn không địch lại ta, là ta quá mức khinh địch liều lĩnh, chúng hắn cái bẫy, bị huyết hồn trận vây khốn, thất bại. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Ngưng đôi mắt ám trầm, trên tay kinh lạc nổi bật, đều là không cam lòng cùng ảo não. Hứa Nhàn an ủi, cái này cũng không trách người, từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền chúng phải đối phương cái bẫy. Nguyễn Trọng mặc mi dài ép, trong mắt tức giận khó nén nói, động thủ với ta cũng là một cái nguyên anh cảnh cường giả, mà lại các ngươi nhận biết? Nam Cung Ngưng hỏi, ai? Nguyễn Trọng Lực hơi trầm ngâm, trọng lực phun ra hai chữ. mất chiến. Chương 78 tu rắn mất chiến. Sao lại thế, nghe nói tên này, Tống Thanh Thư cùng Nam Cung Ngưng rõ ràng giật mình, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hứa Nhàn không hiểu, liền hỏi, rất quen. Tống Thanh Thư mắt túi xuống, chậm rãi nói, mất chiến, nguyên anh cảnh hậu kỳ, nghiệp thành đệ nhất cường giả, nghiệp thành phó thành chủ, kiêm binh mã đại nguyên soái, một tay thành lập nghiệp thành huyền thiết kỵ đánh đâu thắng đó, trấn thủ nghiệp thành biên thủy, phụ dưỡng đời thứ ba thành chủ, 20 năm trước, thương Ngô binh phạm Cao Phong Cốc, ta vấn đạo tông thu đến cầu viện lúc chạy đến, Hàn Phong Cốc lấy là máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, về sau nghe nói, chính là hắn. Một người một đao, ngăn trở mấy vạn thiết kỵ công kích, anh hùng chí mộ, tuổi về già, thương nghiêm như kích, nhưng chí khí không cần, hắn nhưng là nghiệp thành bách tính trong suy nghĩ đại anh hùng, sao lại thế? Nam Cung Ngưng mặc không lên tiếng. Nguyễn Trọng lại là ám thối một miếng nước bọt, tức giận nói, phi, cầu thí anh hùng, nếu không có sau lưng của hắn đánh lén tại ta, ta ha có thể thua ở lão tặc này trong tay. Lúc đó ta ngay tại Thiên Trúc quận phủ nha đọc qua hồ sơ, hắn đột nhiên đến, nói hắn một bài trong bóng tối điều tra việc này, còn nói các ngươi gặp phải nguy hiểm, nguyện cùng ta cùng đi cứu viện, ta kính hắn là cái nhân vật, căn bản không có phòng bị, trên đường hắn đột nhiên nổi lên, trọng thương lão tử, hèn hạ vô sỉ. Hạ lưu lão tử ra ngoài, không phải sẽ sống hắn không thể. Nhìn ra được, Nguyễn Trọng rất giận. Cả sự kiện bọn hắn đầy bàn đều vừa, lưu lạc đến tận đây, chính là gặp người khác tính toán. Từng bước sắc cơ. Bất quá, cái này cũng chính ấn chứng Hứa Nhàn suy đoán, nghiệp thành người tham dự, sát thực quyền cao chức trọng. Hứa Nhàn thấp giọng nói, tiểu nhân dễ xem xét, quân tử khó phòng, lời này một chút cũng không sai, chẳng trách người Nam Cung Ngưng lẩm bẩm nói, Thương Ngô, Ma Tu, Huyết Chỉ, Nghiệp Thành, những người này cơ quan tính toán tường tận, bọn hắn đến tuột cùng muốn làm gì? Nguyễn Trọng không hề nghĩ ngợi nói, tạo phản thôi. Nam Cung Ngưng lắc đầu, không có phản bác, chỉ là ý vị sâu xa nói nhất định không có đơn giản như vậy. Tu rắn. Một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên truyền đến, bốn người đồng loạt quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong năm người tu vi cao nhất Kim Đan cảnh trung kỳ tu sĩ đang nhìn trước người Huyết Chỉ, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Ân. Người kia chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt theo thứ tự hướng về bốn người, gật đầu ra hiệu, yếu ớt nói, giám sát đường đường chủ Phong Thập Tam, gặp qua mấy vị sư thúc, gặp qua tiểu sư tổ. Hứa Nhàn thuận miệng nói, lúc này, cũng đừng làm những này hư đầu bán não, ngươi vừa nói tù rắn, cái gì là tù rắn? Hắn ra sức nâng lên gậy trơ cả xương bàn tay chỉ vào Huyết Chỉ nói, viên kia màu đỏ tinh hạch, là thượng cổ đại yêu tu rắn nội đan, bọn hắn muốn phục sinh tù rắn, loạn ta Bắc Cương, nhất định là như vậy, ta sớm nên nghĩ tới. Bốn người nghe nói, ánh mắt tùy theo nhìn về phía treo trên bầu trời tinh hạch, đều nhíu mày. Phục sinh? Một cái cỡ nào hoang đường, vô lý do thoái thác. Chết há có thể phục sinh? Có thể đây là đang thương minh giới, cũng không phải là không có khả năng. Chủ tước Niết Bàn, đế điệp làm kén, cùng loại cây khô gặp mùa xuân truyền thuyết chỗ nào cũng có. Lần đầu nghe thấy tu rắn thời điểm, Hứa Nhàn trong đầu liền bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, tiếp lấy trí nhớ không thuộc về hắn chống rông thoáng hiện mà sinh. Đại hoang dị thú ghi chép, tu rắn, thượng cổ thập đại hung xà một trong, nó thân rắn đen kịt, xanh thủ lão nhà, phần bụng màu da cam, hình thể khổng lồ, chiều cao mấy ngàn thước, có thể nuốt sống bằng vật, trời sinh tính bạo ngược, thích ăn người. Càng hơn anh đồng nhìn ra trong mắt ba người hãi nhiên cùng mình tương tự, Hứa Nhàn xác nhận nói, vật kia đúng là yêu thú nội đan, bất quá là không phải tu rắn nội đan, ta cũng không biết. Sớm tại mới tới nơi đây thời điểm, Hứa Nhàn liền lấy nhìn rõ chi mâu xem kỹ qua viên tinh hạch này, chính là một viên yêu thú nội đan. Chỉ là bởi vì chính mình tu vi quá thấp, cho nên nhìn không ra cụ thể là loại nào yêu thú nội đan đến. Nam Cung Ngưng nhìn chòng chọc vào viên kia thú đan, tiết hầu lăn một vòng, mất tiếng nói, nếu thật sự là như thế, chúng ta nhất định phải hủy nó mới được, nếu không. Nàng cuối cùng là không có tiếp tục nói đi xuống, có thể trong mắt tiếng kỵ lại mình cho thấy hết thảy. Nguyễn Trọng nghi ngờ nói, liền xem như yêu thú nội đan, chưa chắc chính là tu rắn à, có phải hay không là khác. Nam Cung Ngưng trầm mặc, bởi vì nàng xác thực cũng nhìn không ra nội đan này bên trong mánh khỏe, đem ánh mắt hướng về Phong Thập Tam hỏi, Phong đường chủ, ngươi là như thế nào biết được đây chính là tu rắn yêu đan? Phong Thập Tam nuốt một miếng nước bọt, vung xuống đôi mắt, thanh âm khàn giọng nói, ta từng tại trên phố nghe qua một thì nghe đồn, thời kỳ thượng cổ đại xa loạn nhân gian, lấy nhân tộc hải nhi làm thức ăn, lúc đó có thiên môn mở rộng, tiên nhân xuống phàm trần chém chi, lại xa vẫn hóa xà cốc, sinh cự trúc, trong truyền thuyết đại xà chính là tu rắn, mà tu rắn nơi ngã xuống hẳn là nơi đây. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng, ngàn năm chi xà, lấy sinh yêu hoạch. Nguyên bản ta cũng chỉ là suy đoán, bất quá hôm đó ta bị nhốt trong huyết trì này lúc, trong lúc mơ mơ hồ hồ nghe được hai người đối thoại, nhớ kỹ bọn hắn nâng lên xà quân, ta muốn bọn hắn nói xà quân hẳn là tu rắn, ta từng tại tông môn tàng thư các đại hoang dị thú ghi chép bên trong, trong lúc vô tình lật đến qua liên quan tới tu rắn ghi chép, nó là thượng cổ thập đại hung xà một trong, có được cực mạnh năng lực tái sinh, như đến xà đan, vô cùng huyết tầm bổ, liền có thể đoàn tụ nó khí, tái sinh nhục thân. Không đủ một tháng bé gái chi huyết, chính là nhất tự nhiên cực huyết, nơi đây lại là tu rắn vẫn lạc chi địa, nơi này núi đồng sông ngòi đều lưu lại tu rắn khí tức. Ngưng nói, Phong Thập Tam ngữ khí tăng thêm nói, nếu như bọn hắn nhất định phải phục sinh một tên, ta muốn chỉ có thể là đại hung tu rắn. Bốn người ngầm đồng ý, hắn phân tích xác thực rất có đạo lý. Nam Cung Ngưng nói, bất kể có phải hay không là tu rắn, đều muốn đem nó hủy đi. Tống Thanh Thư cùng Nguyễn Trọng biểu thị đồng ý, đây vốn là bọn hắn chuyến này nhiệm vụ. Hứa Nhàn lại là nói ra, việc cấp bách không phải hủy rắn này đan, cho dù là bọn họ thật có thể cho nó sống lại, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, không phải ổn thỏa lý do. Ta cảm thấy chúng ta hay là ngẫm lại làm sao thoát khốn, chạy đi đang nói, hoàn thành nhiệm vụ cố nhiên trọng yếu, có thể sống lấy mới có thể làm càng nhiều nhiệm vụ, không phải? Nguyễn Trọng tán đồng nói, tiểu sư tổ nói cực phải. Tống Thanh Thư cũng phụ họa nói, ta cảm thấy tiểu sư tổ nói có đạo lý, cái này nếu thật là đại hung tu rắn yêu đan, chúng ta chưa hẳn có thể đem triệt để hủy đi, ngược lại là khả năng kinh động những ma tu này, đến lúc đó liền sợ thứ quỷ này không có hủy đi, tin tức cũng truyền đạt không đi ra. Nam Cung Ngưng tại trong lúc vô tình nhìn Hứa Nhàn một chút, ánh mắt quyết tuyệt. Tu rắn sự tình cố nhiên trọng yếu, nghiệp thành sự tình cố nhiên khó giải quyết, có thể hết thể lại đều không kịp trước mắt Hứa Nhàn trọng yếu. Hắn nhưng là vấn đạo tông tiểu sư tổ, kiếm địa đốn ngộ người, tiên kiếm người sở hữu, trời sinh kiếm linh căn. Mặc dù vấn đạo tông từ trước đến nay truy cầu người người bình đẳng, sinh mệnh không phân biệt giàu nghèo, có thể nói về nói, hiện thực là hiện thực, đây là hai chuyện khác nhau. Hứa Nhàn đối với vấn đạo tông tới nói quá trọng yếu, đặc biệt là mấy ngày ở chung xuống tới, đối với nó có càng sâu hiểu rõ đằng sau, nàng càng rõ ràng hơn Hứa Nhàn tiềm lực. Tương lai vấn đạo tông ngàn năm khí vận chắc chắn gánh vác với hắn một thân một người. Trước khi đi, Ôn Tình Tuyết càng là tận lực căn dặn, cần phải bảo đảm tiểu sư tổ an toàn. Hứa Nhàn đối với vấn đạo tông quá trọng yếu, chính như nàng vừa rồi nói tới, hắn nếu thật có cái gì sơ suất, các nàng cho dù chết cũng không mặt mũi mai táng tại Táng Kiếm dưới đỉnh. Tốt, liền nghe tiểu sư tổ chúng ta trước hết giết ra ngoài. Chương 79 lựa chọn. Tống Thanh Thư nhìn chung quanh bốn hướng, vừa nhìn về phía chính mình tay cụt, đắng chát cười một tiếng. Giết ra ngoài, chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi. Theo Hứa Nhàn vừa rồi nói tới, trong phạm vi trăm dặm có được chí ít 2 tên nguyên anh tôn giả, 10 cái tu sĩ kim đan, cộng thêm trúc cơ người một số, còn có một tòa khắp huyết đại trận phong lộ. Hứa Nhàn năng lặng yên không tiếng động sờ đến nơi này, là bởi vì hắn có được nguyên anh khó xem xét thủ đoạn, cụ thể ra sao, bọn hắn cũng không xem kỹ, có thể Hứa Nhàn cũng đã nói, không cách nào tác dụng tại bọn hắn. Hứa Nhàn là sẽ không bị phát giác, nhưng là bọn hắn chỉ cần vừa rời đi nơi đây, liền nhất định sẽ bị đối phương nguyên anh cảnh hậu kỳ cường giả cảm giác được. Đây cũng là bọn hắn cho dù bị Hứa Nhàn cứu ra, nhưng không có lập tức rời đi nơi đây, mà là lựa chọn nguyên địa chữa thương nguyên nhân chủ yếu. Tu tiên giả tranh đấu không giống với phàm nhân đầu đả, nhìn không thấy chính là nhìn không thấy. Thần niệm, cảm giác, linh lực, những vật này tựa như là hiện đại hóa tin tức trong chiến tranh giả đã tác dụng một dạng, hết sức quan trọng, có thể tùy tiện chi phối chiến cuộc thắng bại. Đồng thời, vì phòng ngừa tin tức để lộ, đám người này còn ở bên ngoài bố trí xuống một tòa ngăn cách đại trận. Muốn ra ngoài, liền muốn phá trận. Cho dù bọn hắn may mắn không bị phát hiện thoát đi nơi đây, phá trận lúc cũng nhất định sẽ kinh động đối phương. Bọn hắn sẽ bị để mắt tới, lọt vào săn giết. Nếu là đổi lại bình thường, 6 vị kim đan cảnh, 2 tôn nguyên anh cảnh, cộng thêm Hứa Nhàn thực lực này không kém kim đan trúc cơ cảnh, bọn hắn tự nhiên không sợ hãi. Không nói quá ngang, thoát thân tuyệt không vấn đề. Nhưng bây giờ, giám sát đường 5 người chiến lược cơ bản là không, Tống Thanh Thư cũng không khá hơn chút nào, Nguyễn Trọng cùng Nam Cung Ngưng càng là bị trọng thương, chiến lược giảm bớt đi nhiều, đối mặt mấy lần chi địch, chính diện đột phá, chỉ có một con đường chết. Thách ra chạy, cũng khẳng định đường ngựa. Đám người giữ im lặng, Nam Cung Ngưng trầm giọng nói, Thanh Thư nói không sai, toàn thân trở ra làm không được, nhưng nếu liều lên tính mệnh đánh cược một lần, cũng chưa chắc không có cơ hội. Đám người quăng tới ánh mắt mong chờ. Nam Cung Ngưng nhìn xem Hứa Nhàn, chậm rãi lại nói, chúng ta nơi này chỉ có tiểu sư tổ một người không có thụ thương, lại có thể tránh né nguyên anh thần niệm dò xét thủ đoạn, chúng ta giết ra ngoài, liều chết xé mở đại trận một góc, đem tiểu sư tổ thừa dịp loạn đưa ra ngoài, rời đi tòa đại trận này, tiểu sư tổ liền có thể cá nhập biển cả, chỉ cần tin tức có thể chuyển về tông môn lão tổ không ra nửa ngày liền có thể giết tới, Thương Ngô cùng những ma tộc này dư nghiệt âm mưu, liền có thể tự sụp đổ. Nguyễn Trọng không chần chờ chút nào, ta không có ý kiến. Tống Thanh Thư trọng trọng gật đầu, có thể thực hiện. Phong 13 lúc này đại biểu giám sát đường 5 người tỏ thái độ, chém đinh chặt sắt nói, chúng ta 5 người giám sát nghiệp thành bất lợi, làm tông môn hổ thẹn, nhưỡng xuống bực này tai họa, nếu có thể đền bù, chết không có gì đáng tiếc. Hứa Nhàn không nói, yên lặng rủ xuống lông mày, mặc cho ánh mắt mọi người giao thoa nó thân, cũng là ngụy nhiên bất động. Vì tư lợi cũng tốt, sợ chết cũng được, lại không thể phủ nhận. Nam Cung Ngưng nói đúng là dưới mắt, có thể được nhất, lý trí nhất phương án. Nếu chỉ có một người có thể chạy đi, chỉ có thể là chính mình. Chính là chính mình hy sinh vì nghĩa, lựa chọn hy sinh chính mình, để bọn hắn ở trong một người còn sống ra ngoài. Lấy tình huống của bọn hắn, căn bản chạy không được bao xa, đồng dạng sẽ bị chặt giết. Có thể, hắn rất xoan suy. Bản tính nói cho hắn biết, đến làm như vậy, bởi vì hắn còn không muốn chết. Lý tính nói cho hắn biết, đến làm như vậy, bởi vì đây là hợp lý nhất. Có thể cảm tính lại nói cho hắn biết, ngươi không có khả năng làm như thế. Ở trước mặt Lâm Dạng này sinh tử lựa chọn thời điểm, thức hải của hắn chỗ sâu một bài có một thanh âm tại nói cho hắn biết, không có khả năng như vậy. Khả năng có thể sống, lại tránh không được cả một đời đều sống ở tự trách bên trong. Trong lòng đầu kia đạo đức ranh giới cuối cùng, tại lúc này trở thành hắn không thể vượt qua hừng câu. Hắn nhận giáo dục cùng kinh lịch tựa như một tòa núi lớn, không thể dung chuyển. Mềm yếu, vô năng, thánh mẫu tâm tràn lan, làm sao đều tốt. Khẩu hải cùng hiện thực, thật là hai chuyện khác nhau. Mặc dù hắn cùng giám sát đường 5 người vốn không quen biết, cho dù là Nam Cung Ngưng, Tống Thanh Thư, Nguyễn Trọng cũng chỉ là quen biết, chưa nói tới thâm giao. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn cũng giống như mình, đều đến từ Vấn Đạo Tông. Mặc dù hắn là bị trói trở về, mặc dù mình giống như cũng không nợ Vấn Đạo Tông cái gì, mặc dù hắn đối với Vấn Đạo Tông giống như cũng không có sâu như vậy tình cảm, thế nhưng là chính là có một loại không cách nào nói lời lòng cảm mến. Khả năng liền ngay cả chính hắn cũng không phát hiện, từ lúc nào bắt đầu, thực đã công nhận Vấn Đạo Tông, đem Vấn Đạo Tông trở thành nhà của mình, chính mình quốc. Giờ này khắc này, trong óc của hắn vấn đạo tông bên trong từng màn ngay tại không ngừng trình diễn. Keo kiệt Chu Đảo, cao lãnh Ôn Tình Tuyết, tổng trốn tránh chính mình Lý Thanh Sơn, giảng đại đạo Lý Tông chủ sư tỷ, chất phát Trương Dương, hào phóng thuốc nho nhỏ, còn có trưởng nghĩa Lâm Thiện Thiện, cùng cái kia từng tấm lạ lẫm lại khuôn mặt quen thuộc. Vấn đạo tông rất chính, vấn đạo tông rất tốt, vấn đạo tông bên trong người tốt hơn, nhiệt tình, thiện lương, chân thành. Nghĩ kỹ lại, đúng là tìm không ra bất kỳ một cái nào có thể làm cho mình đánh đáy lòng sinh chán ghét cùng người đáng ghét đến. Từng tiếng kia tiểu sư tổ, tiểu sư thúc, lúc nào cũng quanh quẩn, không ngừng khiển trách tới Hứa Nhàn, cũng đang không ngừng nói cho hắn biết, ngươi không có khả năng làm như vậy, ngươi không có khả năng một người chạy, ngươi không có khả năng bước xuống bọn hắn là của ngươi chiến hữu, là người nhà, là của ngươi hậu bối. Chầm rãi ngước mắt, Hứa Nhàn ánh mắt trên người bọn hắn từng cái đảo qua, trong thức hải liền nghĩ tới hôm đó Diệp Tiên Ngữ tự đủ qua nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Nhìn xem bọn hắn, hắn hỏi mình, Hứa Nhàn, ngươi thật có thể làm đến bỏ xuống bọn hắn mặc kệ sao? Ngươi thật muốn để bọn hắn vì ngươi mà chết? Đáp án là không có khả năng. Hắn mở miệng, ngữ khí rất kiên quyết. Không được. Nam Cung Nương nói, tiểu sư tổ, bây giờ không phải là ngươi bốc đồng thời điểm. Mấy người còn lại cũng liền bận bịu thuyết phục. Đúng vậy a tiểu sư tổ, sự tình có nặng nhẹ. Tiểu sư tổ bọn hắn không quên giảng đạo lý, phân tích lợi và hại. Đạo lý Hứa Nhàn làm sao có thể không hiểu đâu? Nhưng hắn nếu là thật sự đáp ứng, chính là trên thế giới này không một người trách cứ chính mình. Hắn cũng làm khó dễ trong lòng đạo khảm kia. Cái này tại tu tiên giới, cái này gọi tâm ma, có thể là chấp niệm. Hắn cũng không có ý định cùng mấy người thương lượng, mà là thay đổi ngày xưa hiền hòa, thái độ cương ngạnh nói cái nào làm trưởng bối để tiểu bối vì chính mình đi chết. Trên đời này có hay không đạo lý như vậy ta không biết, nhưng ta vẫn đạo tông, liền không có đạo lý như vậy, ta Hứa Nhàn là tu vi thấp, nhưng là ta cũng là muốn mặt ta gánh không nổi người này. Các ngươi nếu là thật sự nhận ta cái này tiểu sư tổ, không chỉ là gọi gọi mà thôi, vậy thì nhất định phải nghe ta. Hôm nay, nếu là không phải có người chết, vậy ta nhất định phải là cái thứ nhất chết. Muốn đi liền cùng đi. Chỉ cần ta còn sống, các ngươi một cái ta cũng sẽ không rơi xuống. Không bước bỏ, không buông bỏ. Hứa Nhàn không hiểu thấu nhiệt huyết, nói ra một đống chủ ủ nhị bi ú lời nói đến. Có thể nghe xong đám người, lại từng cái ngu ngơ ngay tại chỗ. Giờ khắc này, Hứa Nhàn nho nhỏ thân hình, không hiểu cất cao, chiếm hết cặp mắt của bọn hắn. Trở nên cao lớn hơn. Càng vĩ ngạ. Kính trọng sinh tại trong mắt. Kiếm giả không sợ, tôn trọng quân tử, dũng giả. Chỉ ít giờ phút này. Hứa Nhàn là. Nguyễn Trọng nuốt một miếng nước bọn, chỉ vào Hứa Nhàn sau lưng nói tiểu sư tổ. Ân. Nguyễn Trọng chân thành nói, sau lưng của ngươi có cái gì? Hứa Nhàn mở mịt quay đầu, thứ gì? Không có a. Thật có, là màu vàng ánh sáng. Hứa Nhàn nhất động, ngươi đùa ta chơi đâu? Dở khóc dở cười. Dựa vào. Chương 80 thiếu niên kế hoạch. Chương 80 thiếu niên kế hoạch. Hứa Nhàn im lặng. Vừa giấy lên tới nhiệt huyết, lập tức liền lạnh. Đến lúc nào rồi còn có tâm tư nói đùa? Cái này tâm không phải bình thường lớn a, mấy người còn lại cũng bị hắn không khỏi chọc cười lên tiếng. Tự nhiên cũng trộn lẫn lấy một chút bất đắc dĩ. Bất quá, lúc trước kiềm chế cùng tranh luận, ngược lại là cũng bởi vậy chậm lại. Trắng Nguyên trọng một chút sau, Hứa Nhàn trở lại chuyện chính, nói đến chính sự, ta có một cái kế hoạch. Kế hoạch gì? Hứa Nhàn thuận tay nhặt được một cái tảng đá, thạch đầu, trên mặt đất trước vẽ lên một cái vòng tròn, lại vẽ lên một vòng tròn lớn, em thai nói ra, các ngươi nhìn, chúng ta tại cái này, đây là trận phạm vi, ta tối hôm qua tính toán qua, đại trận này phạm vi trọn vẹn 100 dặm. Để bảo đảm tin tức không đi lộ, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tìm tới ta, không tìm được ta trước đó, bọn hắn lực chú ý cũng sẽ ở bên ngoài, các ngươi có đầy đủ thời gian chữa thương. Ta là nghĩ như vậy. Chính diện đánh chúng ta khẳng định đánh không lại, thủ tiếp lao ra, khả năng thành công cũng không lớn, nếu dạng này, vậy chúng ta cũng học bọn hắn làm điểm âm mưu quỷ kế, đánh lén. Đám người hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Làm sao trộm? Hứa Nhàn trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, làm xấu cười nói, dạng này, một hồi các ngươi còn đem chính mình treo ở huyết chỉ kia bên trong, coi như ta chưa từng tới, cái gì đều không có phát sinh, chỉ cần cái kia hai cái nguyên anh cảnh ma tu có một cái đơn độc xuất hiện ở đây, chúng ta liền thừa dịp bất ngờ, cùng nhau tiến lên, đánh hắn trở tay không kịp, chỉ cần trước chơi chết một cái, còn lại một cái kia liền tốt đối phó nhiều, về phần các ngươi nâng lên mặt chiến, cũng chỉ có thể được. Hắn không ở nơi này, mấy người thủ sững sờ nhìn chằm chằm Hứa Nhàn, trong mắt thần sắc lúc sáng lúc tối. Hứa Nhàn nói, đừng chỉ sững sờ a, được hay không cho câu lời chắc chắn. Đám người liếc nhìn nhau, cho ra đáp án. Nguyễn Trọng, thật là âm hiểm. Tống Thanh Thương, như kế hay. Nam Cung Ngưng, ta thấy được. Hứa Nhàn có chút dở khóc dở cười, nhìn về phía Phong Thập Tam, tượng trưng dò hỏi, ngươi đây, ngươi có ý kiến không? Phong Thập Tam đầu tiên là hoảng hốt một chút, ngược lại trọng trọng gật đầu. Không có, ta đều nghe tiểu sư tổ. Đã sớm nghe nói, trong tông môn nhiều một cái tiểu sư tổ, phá tàn cuộc, nộ kiếm địa, thắng 10 trúc cơ, thiên phú dị bẩm, tư chất có 102 cổ kim, chỉ là có chút tuổi trẻ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá truyền ngôn lại là còn chờ thương thảo, hắn tại vị này tiểu sư tổ trên thân, nhưng nhìn không đến nửa điểm người tuổi trẻ ngây thơ. Xem xét chính là lão giang hồ. Trầm ổn, cương nghị, có thủ đoạn. Vừa mới lời nói kia vốn cho là hắn chỉ là nhiệt huyết xông lên đầu, nói dám lấy lại nói đi ra. Hiện tại xem ra, hắn cũng không phải là chỉ có một bầu nhiệt huyết cô dũng, mà là đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Lấy bọn hắn tình huống bây giờ, đi ra ngoài đúng là cái chết. Nhưng nếu như xem như chuyện gì đều không có phát sinh lưu lại, thứ nhất có thể thừa dịp cửa sổ thời gian này, khôi phục tu vi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Thứ hai, chờ thời, chờ đợi đánh đòn phủ đầu cơ hội. Nếu như kế hoạch thuận lợi, bọn hắn xác thực có niềm tin rất lớn, trọng thương hai tôn trong nguyên anh một người, đến lúc đó còn có thể thuận tay đem ao máu này phá hủy, tại thừa dịp giết lung tung ra. Đối phương nếu là không có biện minh, chỉ còn lại có một cái nguyên anh lão quái, bọn hắn thật đúng là khả năng toàn thân trở ra. Cho dù là biến số mọc lan tràn, chí ít phá vây đem Hứa Nhàn đưa ra ngoài, hoặc là đem tin tức chuyển trở về sát suất cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Kế sách như thế, bọn hắn không có lý do để phản đối. Sở dĩ có chút khó chịu, chỉ là bởi vì bọn hắn xuất thân hỏi tông. Tư tưởng của bọn hắn quá trình ngay ngắn, từ trước đến nay đều là quang minh chính đại, quang minh lẫm liệt, cho nên đối với đánh lén âm người thủ đoạn, dù sao cũng hơi mâu thuẫn. Bất quá hiện nay tình huống, nhưng cũng không phải do bọn hắn giả mồm. Thấy không có người phản đối, kế hoạch nhất trí thông qua, Hứa Nhàn cũng làm tức đánh nhịp. Nói làm liền làm, kế hoạch bắt đầu áp dụng. Nam Cung Ngưng cùng Nguyễn Trọng đầu tiên là trợ giúp giám sát đường mặt khác tứ vị đệ tử chữa thương, khiến cho có thể hành động tự nhiên. Tiếp lấy bọn hắn một lần nữa về tới trong huyết trì, dùng thủ đoạn của tu sĩ sẽ được chặt đứt xích sắt một lần nữa dán vào tại trên người mình, thuận tiện sử điểm chướng nhãn pháp, để hết thể nhìn qua cùng nguyên lái cũng đều cùng. Lấy mấy người làm trung tâm, mượn nhờ huyết trì cường đại huyết khí, bố trí xuống một tòa cỡ nhỏ phong linh trận, lấy bảo đảm đối phương sẽ không trước tiên phát giác tu vi của bọn hắn khôi phục. Tóm lại làm hết thảy, cũng là vì có thể xuất kỳ bất ý giết ra, đánh đối phương trở tay không kịp. Nếu là đổi lại bình thường, thủ đoạn như vậy tự nhiên là cực kỳ dễ dàng bị nguyên anh cảnh phá giới phát giác. Vừa vặn chỗ huyết chỉ, có viên yêu đan kia bên trên khí tức làm yểm hộ, tại thêm nữa đây là đối phương hang ổ, bọn hắn nhất định sẽ có chỗ thư giãn. Hứa Nhàn liền cực đối phương nghĩ không ra bọn hắn rõ ràng thoát khốn vẫn còn sẽ chọn ở chỗ này trong huyết chỉ. Cũng cực bọn hắn cảm thấy mình không dám xông vào tiền đến. Làm xong đây hết thảy, bảy người nhìn chằm chằm trong huyết chỉ hồi thối, bắt đầu tranh đoạt từng giây khôi phục thương thế. Hứa Nhàn trở lại bên hồ bơi sau, đem phía trên dấu vết lưu lại lần nữa dọn dẹp một lần, liên tục xác nhận không có để lại sơ hở sau, hắn cũng tới đến mấy người bên cạnh, đem một cây đao cắm ở trên vách đá, người thì ngồi chồm hổm ở trên đao kia. Đến một lần, thuận tiện cùng mọi người giao lưu, đồng thời nổi lên. Thứ hai, mượn nhờ chướng nhãn pháp che giấu hai mắt người. Chính mình có được nhìn rõ chi mâu thần thông, thân ở chướng nhãn pháp chỗ trong trận, người khác là không thấy mình. Huyết trì này động tiên trung quanh, mặc dù có không ít có thể địa phương ẩn thần, nhưng ai cũng chưa chừng đến cái chỗ dễ gặp phải yêu không phải. Bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hắn chính là muốn cho bọn hắn đến cái dưới chân đèn thì tối. Cho dù thật siêu cấp vô địch tối, có thể sống còn, thối điểm có tính là gì? Chờ đợi, bắt đầu dài dằng dặc chờ đợi. Tựa như trong núi sâu thợ săn một dạng, lặng lặng chờ đợi con mồi xuất hiện. Trong lúc đó, Hứa Nhàn đem vơ vét tới đan dược toàn bộ dâng hiến đi ra, cái gì nhất phẩm bổ linh đan, nhị phẩm dưỡng khí đan, tam phẩm ẩn linh đan, để bọn hắn có thể kinh ăn. Chính mình cũng tiện thể ăn hai viên. Điều tức vật khí, hắn giày vò suốt cả đêm, tình huống so mấy người cũng không khá hơn chút nào. Nếu không phải đăng kiếm trùng được cái này đều kiếm thể, đoán chừng đã sớm thanh mạn nạ hao hết, lười biến cơ. Thanh thương, tay của ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, không chết được, tay trái kiếm ý, cũng chưa hẳn bất lợi. Nếu có thể còn sống trở về, ta tìm các sư minh đến một chút, để thương đường cho ngươi làm dễ huyết linh thăm ra, một lần nữa mọc ra. Tống Thanh Thư mỉm cười, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng đừng không nhận nợ. Nguyễn Trọng Hào sẵn nói, ngươi nặng ca ta là loại người này sao, một cái nước bọt một cái đinh. Nam Cung Ngưng tình lình nói, ta còn có 50,000 điểm tích lũy, đều cho ngươi. Tống Thanh Thư, thật sao, cảm động. Giám sát đường mấy người cũng biểu thị nói chúng ta cũng cho ngươi đến một chút, nhiều không dám nói, vạn 8000 vấn đề không lớn. Tống Thanh Thư toát miệng, rốt cuộc khó ép. Nguyễn Trọng trêu ghẹo nói, tiểu sư tổ, ngươi không biểu hiện biểu thị. Hứa Nhàn khổ sở nói, ta không có tiền. Đây là lời nói thật. Đám người theo dõi hắn, biểu lộ ý vị sâu xa. Hứa Nhàn hổ thân thể chấn động, cắn răng nói, ta đi tìm người mượn. Đám người bật cười lên tiếng. Chỉ cảm thấy cái này tiểu sư tổ hay là rất đáng yêu. Đột nhiên nghe nói động tĩnh, đám người lập tức im lặng, thu hồi ý cười, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xuyệt, có người đến, phong bế tu vi. Chương 81 bé gái chương 81 bé gái huyết chỉ chống trải, bước chân tiếng vọng, hai đạo người áo đen từ lối vào tuần tự bước vào trong huyết chỉ. Hai người kia đâu? Trời mới biết. 1, 2, 3, 7, 8, không ít, hai người bọn họ có thể là sớm đi ra đi. Làm loạn, thật sự là một chút kỷ luật đều không có, cũng không nhìn một chút đây là lúc nào, bên ngoài đều loạn thành dạng gì, quay đầu, ta nhất định tại tôn thượng trước mặt hào hào tham gia bọn hắn một bản. Được rồi, không có xảy ra việc gì là được, hay là đừng làm cái này cần tội nhân chuyện, tốn công mà không có kết quả. Đắc tội với người. Ta đều tu mà ta còn sợ đắc tội với người. Tùy ngươi vậy, ta qua bên kia đi dạo. Huyết chỉ bên dưới. Nguyễn Trọng thấp giọng hỏi, tình huống như thế nào? Tống Thanh Thư nhẹ giọng đáp, hẳn là thay ca. Nho nhỏ Thư Linh nên ngang ngồi xổm ở trên vách đá một cái nô ra trên tảng đá. Hai tay chống cằm, bãi động một đôi chân ngắn nhỏ, đem toàn bộ huyết chỉ tầm mắt cùng hưởng cho Hứa Nhàn. Hứa Nhàn đè ép cuống họng nói ra, cùng nguyên lai hai người kia một dạng, hai cái đều là trúc cơ cảnh. Nguyễn Trọng kiếm phong lặng yên ra khỏi vỏ bài tấc, trong mắt tràn đầy sát ý làm không. Đừng nóng đội, vững vàng, miễn cho đánh cỏ động rắn, hai cái trúc cơ cảnh, giết cũng không có lời, giữ lại làm cho đối phương vung lòng cảnh giác, tiếp tục chờ Hứa Nhàn nói. Nguyễn Trọng kiếm nhận trở vào bao, hơi có vẻ nóng nảy mất bình tĩnh nói, cái này cần đợi đến lúc nào à, đang đợi trời đã tối rồi, cái kia hai hàng sẽ không tới đi. Rõ ràng, theo thương thế khôi phục, mấy người thực đã có chút kiềm chế không được. Dù sao huyết trì này, xác thực không phải người có thể đợi địa phương. Hứa Nhàn thoáng nhíu mày, hiện tại là giờ tuất, chuẩn xác mà nói, thực đã trời tối. Dòng dã hơn phân nửa ban ngày. Trong huyết trì này, trừ cái này hai thay ca từ đầu đến cuối một người cũng không có xuất hiện qua. Mắt nhìn thấy chính mình nhìn rõ chi đồng che lấp thần thông, còn có không đến 3 canh giờ liền mất hiệu lực, trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi vội vàng sao động. Hứa Nhàn rất rõ ràng, bên ngoài những người kia phát điên đang tìm chính mình. Chỉ cần nhìn rõ chi mâu vừa mất hiệu, khí tức của mình chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn khóa chặt, đến lúc đó đừng nói đánh lén, chính mình không bị đột nhiên tập sát cũng không tệ rồi. Nam Cung Ngưng trấn an nói, có kiên nhẫn một chút, ta tin tưởng bọn họ sẽ xuất hiện. Nam Cung Ngưng mở miệng. Nguyễn Trọng liền không có lại nói cái gì, đầu đen rau muống lời nói nén trở về. Hứa Nhàn nhìn về phía Nam Cung Ngưng, hỏi, "Tiểu Ngưng, ngươi khôi phục như thế nào?" Nam Cung Ngưng trong mắt nói liều mạng, có thể dùng ra 7 thành khí lực, cái này thực đã là cực hạn. Nguyễn Trọng xen vào nói, "Ta cũng kém không nhiều." Tống Thanh Thư thản nhiên nói, "Tài tiền đan cảnh thiếu một tay, ta cũng không thành vấn đề." Hứa Nhàn suy nghĩ một chút, trong lòng tính toán, nói ra, "Đi, vậy liền đang đợi 2 canh giờ, giờ tí nếu là bọn họ còn không có xuất hiện, liền không đợi, hai người các ngươi xuất toàn lực, đem nơi này bổ ra, thừa dịp loạn, chúng ta bao đoàn, thủ tiếp giết ra ngoài." Nam Cung Ngưng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Mặc dù nàng không rõ ràng vì sao hết lần này tới lần khác là giờ tí, nhưng là lấy nàng đối với Hứa Nhàn hiểu rõ, nhất định có một loại nào đó không được mình nguyên nhân. Hứa Nhàn không nói, nàng liền không có hỏi. Mấy người còn lại tất nhiên là gật đầu đáp ứng, Nguyễn Trọng thậm chí thực đã bắt đầu mà quyền sát trưởng. Một trận nhiệm vụ, bị người đánh lén, ném đến trong huyết trì. Hắn đời này liền không có đánh qua như thế biệt quất đỡ, đã sớm ổ lấy một bục lửa, hỏa, không chỗ phát tiết. Trước đó tu vi bị khóa, bản thân bị trọng thương, thiếu tâm vô lực. Hiện tại mình có lực đánh một trận, lại há có không chiến lý lẽ. Chờ đợi, lại là nhàm chán chờ đợi. Xôi trào huyết trì, gây mũi không khí, thỉnh thoảng chớp động lên hồng sắc quang ngẩn yêu đàn. Cùng hai vị giữa các tu sĩ nói nhảm hết bài này đến bài khác, cũng không biết tiểu tử kia bắt được không có. Đi đâu bắt, thuộc chuột tìm một ngày, bóng dáng đều không có. Mẹ nó, ra tay đủ hắc một đêm liên tục giết chúng ta 20 mấy hào huynh đệ, còn nói giống như chúng ta cũng là trúc cơ cảnh, ai mà tin a. Đây chính là Vấn Đạo Tông đệ tử, thủ đoạn nhiều nữa đâu. Kéo con bê, Vấn Đạo Tông đệ tử có thể giống hắn như thế âm hiểm xảo trá, thủ đoạn có thể tàn nhẫn như vậy, ngươi là không thấy được, bị giết huynh đệ, trên thân bị đào gọi là một sạch sẽ, cùng thổ phỉ một dạng. Lời này của ngươi nói, Vấn Đạo Tông đệ tử là chính phái, nhưng người ta cũng không ngốc à, có cái gì làm gì không cầm ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Hứa Nhàn trên thân. Hứa Nhàn một mặt ngẫu nhiên, các ngươi nhìn như vậy lấy làm gì? Nam Cung Ngưng nuốt một miếng nước bọt, yếu ớt hỏi, "Tiểu sư tổ bọn hắn nói là sự thật sao? Cái gì thật hay giả? Ngươi thật giết 20 mấy người?" Hứa Nhàn nhỏ giọng nói, "Ngạc nhiên, nếu không phải bọn hắn bao đoàn ta có thể đem bọn hắn tuyệt chủng." Mấy người trong mắt một nửa kinh hãi, một nửa sùng bái. Phong Thập Tam nhỏ giọng hỏi, "Đem người khác lộ sạch cũng là thật?" Hứa Nhàn không hề nghĩ ngợi liền phủ nhận nói, "Giả, đây là phỉ báng, ta Vấn Đạo Tông tiểu sư tổ, có thể là loại người này." Lại nói, "Ta nội tình này, thiếu cái kia ba dưa hai táo." Nam Cung Ngưng ba người nháy mắt ra hiệu, chật lưỡi nhỏ mũi, biểu lộ ý vị sâu xa. Giám sát đường 5 người trong hôn mê có lẽ không thấy được, bọn hắn ba thế nhưng là nhìn cái rõ ràng. Hứa Nhàn ở ngay trước mặt bọn họ, đem hai người kia lột sạch sành sanh, mới ném trong huyết trì. Chỉ có thể nói không hổ là tiểu sư tổ, nói dối thời điểm, mà không có chút nào đỏ. Các người ba biểu tình gì, không tin ta? Ba người điên cuồng lắc đầu. Hứa Nhàn nỗ bĩu môi, không có lại nói cái gì. Lại qua một lát, giờ hợi đem trôi qua lúc, huyết trì bên ngoài lần nữa truyền đến động tĩnh, mà lại lần này, động tĩnh rất lớn, ồn ào không chịu nổi, hai tên thủ vệ tu sĩ trở nên đặc biệt nghiêm túc. Nguyễn Trọng sắc mặt ngưng trọng nói, "Người đến." Rất nhiều người Hứa Nhàn thị giác bên trong, chỉ thấy máu ao lối vào, đầu tiên là đi ra mấy tên kim đan cảnh tu sĩ, tiếp lấy phía sau bọn hắn liền có một đám xuyên giáp binh sĩ đều nhịp chặt vào. Trên tay của bọn hắn, còn một người ôm hai cái tã lót, là bé gái. Chỉ gặp những giáp sĩ kia tuần tự tiến vào, đem từng cái trong tã lót bé gái dựa theo cái kia mấy tên tu sĩ kim đan ý tứ bày ra đến huyết chỉ bên cạnh trên đất trống. Lít nha lít nhít một mảnh. Bên trong một cái kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ giống như là dẫn đầu, đi tới cạnh huyết chỉ, cách không nhìn về phía Hứa Nhàn đám người. Đối với bên cạnh hai cái phòng thủ đầy vây tay. "Hai người các ngươi, tới." Hai người chạy chậm tiến lên, vội vàng bái kiến. "Bái kiến trưởng lão." "Bái kiến trưởng lão." Người kia đứng chắp tay, toàn bộ thân thể che lấp tại áo bào đen phía dưới, lạnh lùng hỏi, "Có thể từng phát hiện dị thường?" Một người trong đó định nói, "Trưởng lão yên tâm đi, có ca ca ta hai tại, một con rồi cũng bay không tiến vào, không ra được sai lầm." "Ân, không sai, quay đầu sau khi chuyện thành công, cho các ngươi thành công." Hai người lập tức vui vẻ ra mặt, nói cảm ơn liên tục, một người trong đó nhìn xem đầy đất hải nhi, cùng ra ra vào binh sĩ, hiếu kỳ hỏi, "Trưởng lão, bây giờ là thế nào, làm sao đột nhiên đưa tới nhiều như vậy hải tử? Cái này cần có mấy ngàn đi." Trưởng lão duy bút lên dưới khỏe miệng có chút dương lên, mang theo phấn khởi nói, "Đại sự sắp thành, các ngươi sẽ trở cùng tôn thượng trở nên nổi bật đi." "Vậy thì tốt quá." "Thật sao?" Nhất thời kích động hai người, đắc ý bên báo đụng càng gần, lôi kéo làm quen nói, "Trưởng lão, Vấn Đạo Tông tiểu tử kia bắt được không có?" Nghe nói, trưởng lão áo bào đen lạnh lùng lườm hai người một chút, trong nháy mắt trở mặt. "Hai người các ngươi, nói có chút mật." Hai người giật mình, đội vàng nhận lầm. Trưởng lão áo bào đen âm trầm nói lăn ra ngoài giữa cửa. "Minh Bạch, tuân mệnh." Hai người cúi đầu, đội vàng thoát đi. "Ngươi muốn chết đừng mang theo ta à? Hết chuyện để nói, ngươi không biết hắn đồ đệ bị giết tứ cái sao? Cái này ta cũng không phải cố ý đó a." Trưởng lão áo bào đen theo bản năng nắm chặt nắm đấm, tức giận tại trong không khí bùng lên, vừa nghĩ tới tiểu tử kia, hắn liền giận không kềm được. Đồ đệ của mình chết thảm, sư muội của mình chết thảm, đều là nhờ cái này người ban tặng, mà nợ máu chỉ có thể trả bằng máu. Để cho ta bắt được, ta nhất định sinh sinh lột da của ngươi ra. Chương 82 giết ra. Giờ này khắc này, huyết trì bên bờ, chứng nhãn trong trận pháp, một đám hỏi tông đệ tử, lại là mặt tâm trầm, quyền phong nắm chặt. Nếu là nói dưới thân huyết trì, chứa đầy hao bạch cốt lấy để bọn hắn giận không kềm được. Như vậy trước mắt mấy ngàn mê man đi qua hải nhi, tất nhiên là để bọn hắn sát tâm nổi lên. Chết bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể tiếc hận cùng không cam lòng. Còn sống, liền không giống với lúc trước. Không khó suy đoán, bọn hắn muốn làm gì, cũng không khó đoán ra, những này anh đồng số mệnh sẽ được sống sờ sờ ném vào trong ao này, phát mủ, hư thối, cuối cùng còn lại từng bộ không kịp chiều dài cánh tay bạch cốt. Những này đều là vừa ra đời hải tử. A Phong 13 gắt gao cắn răng, khô nước khỏe môi đỏ thẫm, bọn xuất sinh này, hắn là đường chủ, giám sát Nghiệp Thành. Những hải tử này đều đến từ Nghiệp Thành, tại hắn nhậm chức trong lúc đó, phát sinh như vậy thảm án hắn lại chậm chạp không biết, hắn thẹn với tông môn, thẹn với Nghiệp Thành mạch tính, thẹn với ngày xưa lời thề, thệ ngôn. Tống Thanh Thư nhíu mày, ánh mắt tại Hứa Nhàn cùng Nam Cung Ngưng trên thân vừa đi vừa về hoán đổi, trầm ngâm hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Hứa Nhàn trầm mặc, đột nhiên tới biến số, để vấn đề trở nên càng khó giải quyết. Bọn hắn đương nhiên có thể dựa theo kế hoạch ban đầu chấp hành, như vậy đại giới chính là trơ mắt nhìn những hải tử này chết đi. Thử hỏi, một người bình thường, ai có thể làm đến xem mấy ngàn hài đồng sinh tử tại không để ý chí ít hỏi trong tông lớn lên người, nhất định làm không được. Về phần Hứa Nhàn, hắn còn làm không được vứt bỏ bên người những tông môn đệ tử này, lại thế nào khả năng đối với cái này mấy ngàn anh đồng sinh tử làm như không thấy đâu. Nhưng nếu là quản, lại phải làm sao còn đâu. Suy nghĩ của hắn phi tốc vận chuyển, trong thức hải càng là diễn ra một trận nhìn không thấy thiên nhân đại chiến. Nam Cung Ngưng lại là không có nửa điểm chần chờ, chém đinh chặt sắt nói, hài tử nhất định phải cứu. Đám người không có ý kiến, vấn đề là làm sao cứu. Nam Cung Ngưng tiếp tục nói, nguyên kế hoạch không thay đổi, chờ một lát nguyên anh cảnh cường giả xuất hiện, chúng ta liền phát động tập sát. Tiểu sư tổ, ngươi thừa cơ cho tới bây giờ lúc đường đi ra ngoài, chúng ta sẽ ngăn chặn nguyên anh cùng đối phương kim đăng kỳ, cho ngươi đầy đủ thời gian phá trận. Sau khi đi ra ngoài đường đi Nghiệp Thành, đi gần nhất Lâm Phong viện binh Hứa Nhàn không có phản đối, biết mà còn hỏi, các ngươi đâu? Nam Cung Ngưng ánh mắt kiên quyết, đụng một cái vô luận như thế nào, cũng phải đem những hài tử này hộ bên dưới. Hứa Nhàn đắng chát cười một tiếng, làm sao hộ? Đây không phải là một cái, không phải hai cái, mà là mấy ngàn hài nhi a tại Phạm Châu tu tiên giới, có thể đem người sống đặt vào, đồng thời còn có thể sống được lấy ra pháp bảo chứa đủ, cực ít. Mỗi một cái đều là tiên binh, cũng đều làm cho có danh tiếng, có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng lại không có một kiện hỏi tông, càng không khả năng xuất hiện tại bọn hắn những người này trong tay. Tám người, không chỉ muốn đối mặt hai tên nguyên anh, hơn 10 kim đan, gần trăm trúc cơ, hiện tại trả lại hơn ngàn giáp sĩ, nếu giáp sĩ đều tới, ai biết mận chiến có hay không tới đâu. Dưới loại tình huống này, muốn hộ bên dưới những hải tử này, chỉ có một con đường, từ chiến, hoặc là bọn hắn đem đối phương toàn giết, hoặc là đối phương đem bọn hắn cùng hải tử toàn giết. Chỉ cần lựa chọn cứu người, bọn hắn liền không có đường lui. Nhưng nhìn bọn hắn tư thế, người này còn không phải cứu không thể. Nam Cung Ngưng quên, tiểu sư tổ, đừng suy nghĩ, dưới mắt chỉ có thể như vậy. Hứa Nhàn hoàn hồn, khẽ gật đầu. Hắn không có thuyết phục, bởi vì hắn biết, các nàng có các nàng không thể không làm như thế lý do, hắn có thể hiểu được, cũng có thể có minh. Chỉ là lập lờ nước đôi nói kế hoạch không đổi kịp biến hóa, chờ thời đi. Hứa Nhàn không có phản đối, đám người coi như là hắn đã đáp ứng. Đình chỉ nghị luận, liễm khí ngưng thần, nhìn chòng chọc vào phía trên huyết chỉ nhất cử nhất động. Hơn ngàn giáp sĩ buông xuống mê man anh đồng sau, liền liền rời đi nơi đây. Một tên trúc cơ cảnh khôi ngô tướng quân vác lấy trường đao, đối với cái kia mấy tên áo bào đen kim đan tà tu ôm quyền một tập, nói ra, đại nguyên soái nói, người cho các ngươi mang đến 3000 cái, không thiếu một cái, đại nguyên soái để cho ta cho các ngươi tôn thượng mang câu nói, sau 3 ngày, hoặc là công thành, hoặc là sinh tử, để hắn tự giải quyết cho tốt. Nói xong tại ôm quyền một tập, quay người bước nhanh mà rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Tứ ngũ kim đan cảnh trưởng lão áo bào đen cười lạnh liên tục. Một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ cầu, dám cùng bản tọa nói chuyện như vậy, thật muốn cho hắn giết chết. Đi, chúng ta vị này mẫn đại nguyên soái, ngay cả tôn thượng đều không thể chơi vào, ngươi không có việc gì đừng trêu chọc hắn. Mấy người các ngươi nhìn xem, ta đi mời tôn thượng. Đi. Một người rời đi, còn thừa người tuần sát. Đối với Hứa Nhàn bọn người tới nói, lại là chờ được hai cái tin tức tốt. Cái thứ nhất, mẫn chiến không đến. Cái thứ hai, nguyên anh cảnh tôn thượng sắp thò đầu ra. Nam Cung Ngưng trong bóng tối cầu nguyện, hy vọng người tới là lúc trước cùng nàng giao thủ cái kia huyết anh lão quái. Mặc dù mình thất bại, thế nhưng là đối phương đồng dạng bị chính mình chém một kiếm. Nàng xương hoa kiếm khí, tuyệt không phải trong thời gian ngắn liền có thể khỏi hẳn. Chỉ cần tới là hắn, nàng có 80 năm chắc, thủ tiếp đem đối phương đánh giết. Đến lúc đó chỉ còn lại có một cái. Nàng cùng Nguyễn Trọng liên thủ, cho dù đánh không thắng, ngăn chặn nên vấn đề không lớn. Ước chừng qua nửa canh giờ, tới gần giờ tí lúc, một đạo khí tức tới gần huyết trì, Hứa Nhàn nhìn rõ chi mâu cùng hưởng, đem hết thảy thu hết vào mắt. Đó là một người nam tử, sắc mặt có chút tái nhợt, cùng Giang Huỳnh tựa hồ là sư xuất đồng môn, nhìn xem đều có chút giãn nở giờ. Chỉ là người này giữa lông mày, mặc dù mang theo suy sụp tinh thần chi mộ, tuổi về già, chi khí, nhưng như cũ khó nén âm lệ hơi thở. Hắn hất lên tóc, mặc một bộ váy dài hồng sam, nửa thân trần lấy lồng ngực. phía trên kia còn có một đạo bắt mắt kiếm thương chưa từng khép lại. Đây là huyết anh lão tổ, sư theo huyết ma quật. Trên trán đỉnh lấy nguyên anh cảnh hậu kỳ chữ. Hứa Nhàn không dám lên tiếng, còn lại đám người phát giác khí tức tới gần, cũng từng cái như lâm đại địch. Thậm chí giờ phút này, chủ động nín thở. Nguyên anh cảnh hậu kỳ cùng những cái kia kim đan kỳ, trúc cơ kỳ người cũng không đồng dạng, cho dù là một chút nhỏ xíu động tĩnh, đều có thể bị đối phương dò xét đến. Nếu để cho đối phương phát giác được một chút dị dạng, bọn hắn bày ra chướng nhãn pháp, trong khoảnh khắc liền có thể bị đối phương nhìn rõ vạch trần. San giết trước sau cùng ẩn nút, rất trọng yếu, đây quan hệ lấy đi săn thành cùng bại. Chúng ta gặp qua tôn thượng và năm. Nam tử mặc áo hồng ôn thanh nói, đứng lên đi. Tạ ơn tôn thượng. Nam tử mặc áo hồng lướt qua đám người, không có chút nào dây dưa dài dòng, chậm rãi nói ra, bắt đầu đi. Minh bạch. Mấy bị kim đan cảnh tu sĩ ăn ý lui về lối bảo. Nam tử mặc áo hồng đi tới huyết trì bờ cũng không dừng bước, mà là tiếp tục hướng về phía trước, đạp trời cao như đất bằng, một bài đi tới trong huyết trì kia ương trên bệ đá. Hắn nơi này chỗ đứng vững, ngước nhìn đỉnh đầu huyết tinh, tấm kia mặt mũi tái nhợt tại huyết mang chiếu rọi, bằng thêm quỷ dị. Hắn mở ra hai tay, ôm lấy như lưới đao giống như môi mỏng, một đôi tròng mắt dựng thẳng, giống như mắt rắn, âm trầm đỉnh cười nói, vĩ đại gián chủ, ta là ngài dâng lên cuối cùng một nhóm cấm phẩm, rất nhanh ngươi liền có thể một lần nữa giáng lâm nhân gian, ta là ngươi kính dâng hết thảy, thủ đến ngài vũ hóa là long. Ha ha ha. Ha ha ha. Kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười chói tai tràn ngập, Nam Cung Ngưng ra lệnh một tiếng. Ngay tại lúc này, đạo thủ trường kiếm thế ra, hàn tỏa chốc ra, rút kiếm, giết ra. Huyết Anh lão tổ tiếng cười im bặt mà dừng, đột nhiên ngoái nhìn. Ai? Nguyễn Trọng cùng Nam Cung Ngưng lại mình tại trong nháy mắt, song song giết tới nó phụ cận. Nguyễn Trọng càng là gầm thét một tiếng. Nghiệt trướng, nhận lấy cái chết.